Chương 342 Tống quốc biến đổi lớn. Chương 342 Tống quốc biến đổi lớn. Do Lý Minh Hoàng rất ít khi lộ diện ở huyện Sơn Dương, đa số mọi người chỉ nghe danh chứ không biết mặt hắn. Khi hắn đến trước núi Linh Sơn của Chu gia, các đệ tử giữ núi của Chu gia dù không biết mặt hắn, nhưng vì uy nghiêm của trúc cơ tu sĩ, vẫn tiến lên túi người chắp tay nói: "Kính chào tiền bối, không biết tiền bối đến tộc ta có việc gì?" Nghe vậy, Lý Minh Hoàng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo của trúc cơ tu sĩ, chắp tay đáp lễ: "Tại hạ Lý Minh Hoàng, phụ mệnh đến bái phòng quý tộc một chuyến, làm phiền hai vị tiểu hữu vào thông báo một tiếng." Lý Minh Hoàng. Hai đệ tử Chu gia này nhìn nhau, đồng loạt sững sờ. Nhưng không lâu sau, hai người đã phản ứng lại, Lý Minh Hoàng trước mắt chính là người được chọn để liên hôn giữa Lý gia và Chu gia. Thế là hai người lập tức tươi cười chào đón: "Đã là Minh Hoàng tiền bối, cần gì thông báo, mời theo vãn bối lên núi." Nói xong, hai người làm động tác mời. Thấy vậy, Lý Minh Hoàng gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của một trong hai người, hắn đi về phía đại điện của Chu gia. Đồng thời, Chu Bách và Chu Cấu, những người đã nhận được tin tức, cũng đã sớm đến đại điện. Sau khi nghe tin Lý Minh Hoàng đã đột phá trúc cơ thành công, vẻ mặt của hai người cũng vô cùng đặc sắc. Đồng thời cũng nhận ra rằng, liên hôn với Lý gia là một nước cờ hay. Khi Lý Minh Hoàng bước vào đại điện, hai người lập tức tươi cười chào đón. "Kính chào Chu gia chủ, Chu đạo hữu." Chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ. "Ha ha ha, Lý Hiền chất khách sáo rồi." Chu Bách xua tay, đồng thời đưa tay làm động tác mời, ý bảo hắn ngồi xuống. Thấy vậy, Lý Minh Hoàng mỉm cười gật đầu, rồi trực tiếp ngồi xuống. Đúng lúc này, lại nghe Chu Bách nói, sớm nghe nói Lý Hiền chất đang bế quan tu luyện, hóa ra là để đột phá trúc cơ. Tính ra, Hiền chất năm nay vừa mới hơn 40, sau này tiền đồ vô lượng a. Chu gia chủ nói đùa rồi, tại hạ sở dĩ có thể đột phá trúc cơ, đây còn phải nhờ vào sự quan tâm của gia chủ. Nếu không, Lý Mô còn không biết khi nào mới có thể đột phá trúc cơ. Lý Minh Hoàng khiêm tốn nói. Chu Bách khép lời, sau khi khách sáo một hồi, liền bắt đầu nói chuyện chính. Chỉ thấy hắn gọi vọng ra ngoài đại điện: "Đồng Nhi, vào đi." Lời vừa dứt, liền thấy Chu Đồng mặc một bộ váy dài thủy vận màu xanh nhạt, chậm rãi bước vào đại điện. Lý Minh Hoàng lúc này cũng nhìn về phía nữ tử này. Chu Bách đưa cho nữ tử này một ánh mắt. Nàng thấy vậy, dường như đã hiểu ý, chậm rãi đi về phía Lý Minh Hoàng. Và không người hành lễ: "Tiểu nữ Chu Đồng, kính chào Minh Hoàng tiền bối." Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hoàng, đánh giá người sắp trở thành phu quân của nàng. Lý Minh Hoàng kể từ khi đột phá trúc cơ, thọ nguyên tăng gấp đôi, cũng khiến dung mạo trở lại như khi còn trẻ. "Tiên tử xin đứng dậy." Lý Minh Hoàng đưa tay đỡ nàng dậy, đồng thời cũng đánh giá đối phương. Hai người nhìn nhau, đều gật đầu khẽ mỉm cười. Sau đó liền thấy Chu Đồng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chu Bách thấy cảnh này, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ nghe hắn cười nói: "Ha ha, ta thấy hai ngươi có duyên phận, chi bằng việc tổ chức đại điển song tu, cứ định một năm sau thì sao?" "Không sớm thì muộn," Lý Mỗ đương nhiên đồng ý. Lý Minh Hoàng gật đầu đồng ý, Đồng Nhi không có ý kiến. Chu Đồng cũng đồng ý đã vậy, Lý Hiền chắc không ngại ở lại tộc ta vài ngày, để hai người làm quen với nhau. Chu Bách nói: "Vậy cũng tốt. Vậy Lý Mỗ xin không khách sáo nữa." Lý Minh Hoàng nói: "Chỉ chờ mấy người trò chuyện một lát." Lý Minh Hoàng liền cùng Chu Đồng rời khỏi đại điện, sau đó đi dạo trong núi Linh Sơn của Chu gia. Ban đầu hai người có chút xa lạ, nhưng sau vài ngày, cảm giác xa lạ này dần dần biến mất. Hai người cả ngày đi dạo, có nói có cười, cũng thật thanh nhàn. Thỉnh thoảng, Lý Minh Hoàng cũng sẽ ngự kiếm bay, dẫn Chu Đồng cùng đi ra ngoài, cũng tiện thể cho nàng trải nghiệm cảm giác bay lượn. Hoàng hôn đỏ rực, hai người đạp kiếm bay, vượt qua đàn chim bay lượn. Vậy ngày sau, Lý Minh Hoàng cáo biệt Chu gia, lên đường trở về gia tộc. Trở về gia tộc, hắn liền đem chuyện đã thương lượng với Chu gia về việc tổ chức đại điện song tu sau một năm, nói cho Lý Thu Dạ. Mà Lý Thu Dạ sau khi biết tin, cũng truyền tin tức này đến trong tộc. Đồng thời, hắn cũng sắp xếp Lý Minh Hoàng đến Bát Trì Sơn, tiếp quản giang giao chấn giữ linh mạch. Người sau khi nhận được mệnh lệnh, liền trở về động phủ, thu dọn đơn giản một chút, rồi lên đường xuất phát. Hiện tại gia tộc đã có 3 trúc cơ tu sĩ chấn giữ, ngược lại không cần Lý Thu Dạ phải lo lắng mọi việc. Mà giang giao đang chấn giữ Bát Trì Sơn, cũng đã sớm biết Lý Minh Hoàng đã đột phá trúc cơ thành công. Chỉ chờ hắn đến, giang giao liền bàn giao công việc ở đây một lượt, sau đó trở về gia tộc. Trước đó nàng đến chấn giữ linh mạch, không có thời gian tu luyện. Vì vậy những viên đan dược mà Lý Thu Dạ giao cho nàng, giang giao một viên cũng không tiêu hao. Trở về động phủ, giang giao liền định bế quan tu luyện, mà Lý Thu Dạ để không làm phiền nàng bế quan, liền ở bên cạnh động phủ ban đầu, lại khai phá ra một động phủ mới. Hiện tại Lý Minh Hiên và Lý Minh Dương vẫn đang bế quan tu luyện, ước chừng còn cần một năm thời gian mới có thể nâng cao tu vi đến luyện khí viên mãn. Lý Thu Dạ cũng không đợi, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Chỉ là trong khoảng thời gian hắn chờ đợi, bên ngoài lại xảy ra một tin tức chấn động lòng người, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tống Quốc. Tháng trước, trưởng môn Tiên Tinh môn Khâu Bất Phục dẫn theo 3 kim đan tu sĩ, cùng với 5000 tu sĩ cấp thấp, đến thu hồi lãnh địa đã ban thưởng cho Công Tôn gia và Tô gia, và trục xuất toàn bộ tu sĩ hai tộc bao gồm cả phàm nhân ra khỏi lãnh thổ Tống Quốc. Nhưng hai tộc này dường như đã biết trước, đều tự mình di chuyển linh mạch cấp 3 đã sớm bồi dưỡng được, đến lãnh địa mới khai phá. Ban đầu linh mạch mà hai tộc sở hữu chỉ là một linh mạch cấp 2 thượng phẩm, nhưng sau nhiều năm bồi dưỡng của hai tộc, mới thăng cấp thành linh mạch cấp 3. Và để tránh Tiên Tinh môn đòi hỏi, hai tộc này lại mỗi tộc di chuyển một linh mạch cấp 2 thượng phẩm, di chuyển đến vị trí linh mạch cấp 3 ban đầu. Còn về lãnh địa mới khai phá của hai tộc, được xây dựng trên một quận đất mà Thiên Tinh môn ban thưởng cho hai tộc trước đây, và là lãnh địa giành lại được từ miệng yêu thú. Vì vậy, không thuộc sở hữu của Thiên Tinh môn. Và hai mảnh lãnh địa này cũng trở thành nơi cư trú của hai tộc. Tuy nhiên lãnh địa mới khai phá của hai tộc cũng không nhỏ, diện tích lớn hơn huyện Sơn Dương gấp đôi. Chỉ là, hiện tại hai tộc không có bất kỳ mối liên hệ nào với Tống quốc, nếu gặp phải triều thú, hai tộc cũng sẽ không giúp Thiên Tinh môn chống cự. Thậm chí để tránh tổn thất nặng nề trong triều thú, hai tộc rất có thể sẽ thả yêu thú trực tiếp vào lãnh thổ Tống quốc. Hơn nữa lãnh địa mới khai phá của hai tộc cách nhau không xa, giữa chúng chỉ cách một đoạn sơn mạch. Diện tích của sơn mạch này cũng chỉ tương đương với một quận. Mà hai tộc hiện tại thiếu nhất chính là lãnh địa, lại dường như đã thương lượng trước, sau khi thoát ly Tống quốc, liền bắt đầu khai phá lãnh địa trong sơn mạch này. Hai tộc chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền thanh trừ sạch sẽ toàn bộ yêu thú trong sơn mạch này. Mà sơn mạch này cũng bị hai tộc mỗi tộc chia một nửa, dung nhập vào lãnh địa hiện có của mình. Như vậy hiện tại lãnh địa của hai tộc cũng đã tiếp giáp nhau. Lúc này, người sáng suốt nhìn một cái là có thể thấy, hai tộc này ước chừng đã sớm bắt đầu mưu tính thoát ly sự khống chế của Thiên Tinh môn. Hiện tại hai tộc không chỉ tiếp giáp, tương hỗ bảo vệ, địa bàn của mỗi tộc cũng tương đương với một quận. Lý Thu Dạ khẽ kinh ngạc trước hai tộc. Đây không nghi ngờ gì là một cuộc đánh cực lớn. Và khi hắn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, nửa tháng sau, lại xuất hiện một tin tức khiến hắn càng thêm chấn động, nhanh chóng truyền khắp các thế lực lớn nhỏ trong Tống quốc. Chương 343 Nam Bắc Quý quốc, đột phá thất bại. Chương 343 Nam Bắc Quý quốc, đột phá thất bại. Công Tôn gia và Tô gia, mỗi nhà đều chiếm một địa bàn rộng lớn tương đương một quận, lại công khai phát tin, tự mình kiến lập quốc gia. Hai quốc gia này lần lượt là Nam Quý quốc do Công Tôn gia kiến lập và Bắc Quý quốc do Tô gia kiến lập. Nghe tên là có thể thấy, hai nhà này đã kết thành liên minh sâu sắc. Lý Thu Dạ sau khi nghe được tin tức này, vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng truyền tin cho Lý Thu Xanh, xem Thiên Tinh môn đối với việc hai tộc này khai lập quốc gia có phản ứng gì. Điều ngoài dự liệu của hắn là, Thiên Tinh môn tuy tức giận, nhưng lại không phái người đến tấn công hai tộc. Chỉ vì Thiên Tinh môn trong trận chiến với Hải Giới lần trước, không những tiêu hao lượng lớn đệ tử, mà hiện tại trên người còn mang một khoản nợ khổng lồ. Thực sự không còn sức để phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn, hơn nữa theo lời thám tử của Thiên Tinh môn phái đi, bóng dáng tu sĩ ngự thú môn của Tân Quốc gần đây cũng xuất hiện trong hai tộc. Chắc hẳn hai tộc này trong lòng cũng không có nhiều tự tin khi kiến lập quốc gia. Dù sao thì ở phía Nam Tiên Châu Nam vực này, quốc gia nhỏ nhất cũng có địa bàn rộng 5 quận, hơn nữa có 3 kim đan tu sĩ tọa trấn. Mà hai tộc này mỗi tộc chỉ có địa bàn một quận, và mỗi tộc chỉ có một kim đan tu sĩ tọa trấn, tự nhiên không có nhiều tự tin. Ngay cả khi liên minh với nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên mới câu kết với ngự thú môn của Tân Quốc, muốn họ chống lưng. Như vậy, Thiên Tinh môn chỉ có thể cuồng nộ, mà không dám dễ dàng xuất kích tấn công hai tộc. Tuy nhiên, việc kiến lập của hai tộc này vẫn gây ra sự chấn động trong các quốc gia Tiên Châu Nam vực. Đồng thời cũng có kẻ cười nhạo Thiên Tinh môn vô năng, dù sao thì hai tộc này vốn là thế lực trong lãnh thổ Tống quốc, cứ thế mà dưới mí mắt Thiên Tinh môn kiến lập quốc gia. Mà Thiên Tinh môn lại không có chút động thái nào, tự nhiên sẽ gây ra sự bàn tán của những kẻ lắm chuyện. Nhưng nhiều thế lực hơn vẫn cảm thán những người đứng đầu hai tộc này có khí phách, dựa vào lãnh địa nhỏ như vậy, lại có một kim đan tu sĩ, 2000 hơn tu sĩ như vậy mà dám kiến lập quốc gia, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Mà những người đứng đầu hai tộc, những ngày này khắp nơi gửi tin tức miễn phí tặng linh mạch đến các quốc gia lân cận, để thu hút tán tu vào lãnh thổ hai quốc gia. Và cái giá phải trả là phụ thuộc hai tộc trở thành thế lực dưới quyền cai trị của họ. Tuy nhiên, đa số tu sĩ vẫn không mấy lạc quan về họ, dù sao thì hai tộc chỉ có chút thực lực này, làm sao có thể bảo vệ tốt các thế lực dưới quyền cai trị không bị yêu thú tấn công. Tuy nhiên, vẫn có không ít tán tu hưởng ứng lời kêu gọi của hai tộc, dẫn theo đạo lữ hoặc hậu nhân đến lãnh thổ hai quốc gia để nhận linh mạch, kiến lập gia tộc. Như vậy, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hai tộc đã thu nạp hàng nghìn tu sĩ, hàng trăm thế lực. 3 tháng sau, tin tức hai nhà này kiến lập quốc gia dần dần lắng xuống. Nhưng Lý Thu Dạ hiểu rằng, Thiên Tinh môn e rằng sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Theo hắn thấy, hai tộc này vẫn có chút lỗ mãng. Ngay cả khi hai tộc hợp lực, cộng lại cũng chỉ có 2 kim đan tu sĩ. Điểm này ở trong lãnh thổ Tống quốc thì có thể trở thành một tiểu bá phương, nhưng ở Tiên Châu Nam vực thì có chút không đủ để xem xét. Tuy nhiên hai tộc lại nắm bắt được thời cơ tốt, lợi dụng Thiên Tinh môn nguyên khí đại thường, kiến lập quốc gia. Không thể không nói, đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Mà Thiên Tinh môn muốn khôi phục nguyên khí cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa sau 50 năm nữa, thú triều tiếp theo cũng sắp bắt đầu, Thiên Tinh môn ước chừng bây giờ đã rối bời. Bận rộn bảo tồn thực lực và bồi thường tài nguyên cho các gia tộc để đối phó với mối đe dọa của thú triều. Ngược lại, hai nhà này ít nhất có thể an ổn trải qua hơn 100 năm, sau này nếu có thể hòa hoãn quan hệ với Thiên Tinh môn, cũng có thể an ổn phát triển, mở rộng địa bàn. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ cũng trở nên linh hoạt. Lại 3 tháng sau, Lý Minh Hiên và Lý Minh Dương hai người lần lượt xuất quan và tìm đến Lý Thu Dạ, nói về việc chuẩn bị bắt đầu đột phá trúc cơ. Lý Thu Dạ nghe xong, dặn dò hai người tự mình cẩn thận, sau đó thấy Giang Giao vẫn còn đang bế quan, thế là trực tiếp triệu Lý Minh Hoàng trở về gia tộc một chuyến, cùng hắn trông coi hai người trúc cơ. Nhận được tin tức, Lý Minh Hoàng không dám có chút chậm trễ, lập tức trở về gia tộc. Với sự có mặt của hắn, Lý Minh Hiên và Lý Minh Dương hai người cũng lần lượt bế quan, bắt đầu đột phá trúc cơ. Lý Thu Dạ trông coi Lý Minh Dương, Lý Minh Hoàng trông coi Lý Minh Hiên, và hai người vẫn luôn canh giữ gần động phủ của Lý Minh Hiên và Lý Minh Dương. Với lượng lớn linh khí quần quận trong động phủ, cũng chính là biểu thị hai người đã bắt đầu xung kích cửa ải đầu tiên, cửa ải nhục thân. Không ngoài dự đoán, cửa ải nhục thân hai người chỉ mất 7 ngày đã đột phá. Tiếp theo là đến cửa ải pháp lực. Cửa ải này đối với hai người mà nói là một thách thức lớn. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của trúc cơ đan, nhưng tốc độ hấp thu linh khí của tứ linh căn không chỉ chậm chạp, mà ngay cả linh khí hấp thu cũng rất tạp loạn. Do đó, việc luyện hóa tương đối tốn nhiều thời gian. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua, động phủ của hai người vẫn không có chút động tĩnh nào. Lý Thu Dạ và Lý Minh Hoàng không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, động phủ của Lý Minh Dương đột nhiên phát ra một tiếng ầm trầm đục. Không hay rồi. Lý Thu Dạ trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức mở cửa đá động phủ, sau khi bước vào, chỉ thấy Lý Minh Dương hiện tại đang nửa quỳ trên đất, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Lý Thu Dạ nhanh chóng tiến lên, trước tiên lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng hắn. Sau đó lòng bàn tay tụ tập pháp lực, ấn vào lưng hắn, giúp hắn luyện hóa đan dược trị thương. Đồng thời, hắn cũng đang kiểm tra vết thương trong cơ thể Lý Minh Dương, phát hiện đã có không ít kinh mạch bị đứt đoạn. Đây rõ ràng là linh khí phản vệ mới gây ra vết thương như vậy. Xem ra hắn chưa kịp luyện hóa trúc cơ đan, lại hấp thu linh khí thiên địa bên ngoài. Dưới sự xung kích của hai luồng linh khí khổng lồ, hắn đã không kiên trì được, dẫn đến bản thân bị hai luồng linh khí khổng lồ này phản vệ. 3 canh giờ sau, Lý Minh Dương dần dần hồi phục một chút ý thức. Chỉ nghe hắn ý chí tiêu trầm nói, gia chủ, ta thất bại rồi. Ai? Ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, nếu như còn có cơ hội. Lý Thu Dạ chưa nói hết lời, thì nghe Lý Minh Dương cắt ngang, vô dụng rồi, kinh mạch trong cơ thể ta đã đứt, kiếp này chỉ có thể dừng lại ở luyện khí viên mãn. Nói xong, hắn vẻ mặt không cam lòng nói, chỉ là đã lãng phí một phen khổ tâm bồi dưỡng của gia chủ. Nghe vậy, Lý Thu Dạ nào có thể không biết, kinh mạch trong cơ thể hắn đứt đoạn, mất đi khả năng trúc cơ, nếu có sinh mạch đan, có lẽ mới có thể cứu vãn một phen. Chỉ là đan dược này là đan dược cấp 3, giá cả đắt đỏ thì còn dễ nói. Nhưng đan dược này đã sớm thất truyền ở Tống Quốc, muốn mua cũng không có chỗ mua. Hơn nữa Lý Minh Dương hiện tại tuổi tác đã gần 50, dù có sửa chữa tốt kinh mạch, cũng không còn mấy năm để tiếp tục đột phá trúc cơ. Lý Thu Dạ an ủi hắn vài câu xong, liền triệu tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, phái người đến điều dưỡng vết thương cho Lý Minh Dương. Sau đó hắn liền đi về phía động phủ của Lý Minh Hiên. Lý Minh Hoàng thấy Lý Thu Dạ đến, vẻ mặt kinh ngạc nói, Minh Dương tộc huynh. Hắn Lý Thu Dạ lắc đầu, nói, thất bại rồi. Thực tế, Lý Minh Hiên trước khi hắn đến, đã đại khái đoán ra được một hai. Chỉ là từ miệng Lý Thu Dạ đích thân nói ra, sắc mặt hắn vẫn tối sầm, không tiếp tục nói nữa. May mắn là Lý Minh Hiên hiện tại vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình trạng nào, và 3 ngày sau, hoàn toàn đột phá cửa ải pháp lực. Còn về cửa ải thần thức cuối cùng, hiện tại mà nói, cơ hội của hắn vẫn rất lớn. Dù sao tu luyện công pháp khôi lỗi cấp 2, tự nhiên cần lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ, mới có thể cùng lúc điều khiển mấy con khôi lỗi. Mà Lý Minh Hiên tu luyện công pháp khôi lỗi cấp 2, tự nhiên bao gồm có pháp môn tu luyện thần thức, sau này lại tu luyện công pháp thần thức cấp 2 của gia tộc. Tốc độ đột phá cửa ải thần thức của hắn, ước chừng còn nhanh hơn cả Lý Minh Hoàng khi đó. Chương 344 Tam tử phải thứ 2, Minh Hoàng đại hôn. Chương 344 Tam tử phải thứ 2, Minh Hoàng đại hôn. Quả nhiên, đúng như Lý Thu Dạ đã liệu, Lý Minh Hiên chỉ mất 5 ngày, liền một mạch đột phá thần thức quan. Cũng đến lúc này, linh khí quanh người hắn bắt đầu rót vào trong cơ thể, và khí tức quanh người hắn đã dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Lý Thu Dạ và Lý Minh Hoàng hai người nhìn nhỏ cười. Lần này 3 người con của gia tộc đột phá trúc cơ, thành công đột phá 2 người. Thật đáng tiếc cho Minh Dương, kinh mạch bị tổn thương, cho dù Lý Thu Dạ mua được trúc cơ đan, hắn cũng không thể đột phá lần nữa. 1 tháng sau, Lý Minh Hiên vừa mới củng cố tu vi, đã vội vàng đến động phủ của Lý Thu Dạ. Chỉ là khi hắn hỏi về Lý Minh Dương, lại từ miệng hắn biết được tin tức Minh Dương đột phá trúc cơ thất bại, hắn không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Hai người từ khi bước vào gia tộc tu luyện, từ trước đến nay quan hệ đều vô cùng tốt. Mặc dù sau này vì tranh giành trúc cơ đan mà đối đầu nhau, nhưng cũng chỉ vì trúc cơ đan mà thôi. Lý Thu Dạ làm sao không tiếc nuối, Minh Dương là do hắn một tay bồi dưỡng, hiện tại không những đột phá trúc cơ thất bại, mà còn làm tổn thương căn cơ. Lắc đầu, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Sau đó, hắn lại lấy ra một túi chữ vật, giao cho Lý Minh Hiên. Túi chữ vật này giống như cái hắn đưa cho Lý Minh Hoàng, đều có một thanh phi kiếm hạ phẩm cấp 2 và 2 viên thanh ngọc đan. Thanh phi kiếm hạ phẩm cấp 2 này vẫn là từ trong túi chữ vật của Trần Lật và Trần Dương thu được mà đến. Lúc đó hắn cũng không có ý định bán đi, chính là nghĩ đợi sau khi 3 người đột phá trúc cơ, mỗi người sẽ sắp xếp một phần cho họ. Nhưng phần của Lý Minh Dương thì không dùng đến được nữa. May mắn là gia tộc thêm 2 tu sĩ trúc cơ, vẫn là một chuyện đáng mừng. Hiện tại, hỏa giao trong tay hắn cũng sắp thăng cấp thành yêu thú cấp 2. Đến lúc đó gia tộc tổng cộng có 5 chiến lược trúc cơ trấn giữ, thực lực này ở Giang Lam quận chỉ đứng sau Giang gia và Mao gia. Lý Minh Hiên nhận túi chữ vật xong, nói chuyện phía một lát, liền rời khỏi động phủ. 1 tháng sau, Lý Minh Hoàng đang trấn giữ Bát Chỉ Sơn, tạm thời trở về gia tộc. Và nhiệm vụ trấn giữ Bát Chỉ Sơn thì giao cho Lý Minh Hiên. Và lần thay đổi nhân sự này chính là do Lý Thu Dạ sắp xếp. Mục đích của hắn là thời hạn Lý Minh Hoàng kết hôn với Chu gia sắp đến, nên mới triệu Lý Minh Hoàng trở về gia tộc, chuẩn bị tổ chức đại điện song tu. Giang Giao cũng tạm thời kết thúc bế quan, cùng Lý Thu Dạ tham gia đại điện song tu của Lý Minh Hiên. Đồng thời, Lý gia đã gửi một thiệp mời đến tất cả các thế lực của mình ở Sơn Dương huyện. Các gia tộc lớn nhỏ này sau khi nhận được thiệp mời, đều đã chuẩn bị sẵn quà mừng trước. Chỉ đợi 3 ngày sau, khi đại điện song tu của Lý Minh Hoàng được tổ chức, các thế lực sẽ mang theo quà mừng đã chuẩn bị, cùng nhau đổ về Lý gia. Lý gia hiện nay là thế lực mạnh nhất Sơn Dương huyện, danh tiếng lẫy lừng. Và lần liên hôn này, chính là 2 gia tộc trúc cơ còn lại ở Sơn Dương huyện liên hôn với nhau. Cho dù Lý gia không mời, các thế lực dưới quyền của 2 gia tộc cũng sẽ không mời mà đến. Do số lượng người đến lần này rất đông, gia tộc gần như đã tạm thời thuê 1/2 linh chủ trong phường thị về gia tộc để nấu nướng nguyên liệu yêu thú. Và hôm nay Lý Thu Dạ và Giang Giao ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại điện. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch dẫn theo vài tộc nhân đến trước sân môn, tiếp đón khách quý. Lần này số lượng người đến không hề ít. Trong địa phận Sơn Dương huyện có tổng cộng 106 gia tộc luyện khí và 2 gia tộc trúc cơ. Và mỗi gia tộc cử 1 đại diện đến tham gia đại điện song tu của Lý Minh Hoàng. Đương nhiên, Những đại diện được các gia tộc cử đến này, cũng đều mang theo hậu bối trong tộc, đến để mở mang tầm mắt. Không chỉ vậy, một số tán tu có tiếng tăm ở Sơn Dương huyện, cũng không mời mà đến. Từ đó có thể thấy được, sức ảnh hưởng của Lý gia ở Sơn Dương huyện lớn đến mức nào. Lúc này Lý Minh Hiên đứng ở cửa đại điện, hướng về phía các vị khách đến mà từng người chắp tay hành lễ. Điều này khiến cho các đại diện của các gia tộc luyện khí đều cảm thấy vô cùng bất ngờ và được sủng ái. Điều mà họ không ngờ tới là, vị tu sĩ trúc cơ mới thăng cấp của Lý gia này lại tùy hòa đến vậy. Và không lâu sau, Chu Cấu đã dẫn một đội tu sĩ lái xe ngựa dừng lại trước sơn môn Lý gia. Thấy vậy, Lý Thu Trạch liền hô hoán mọi người ra đón tiếp. Chỉ thấy Chu Cấu phất tay một cái, dưới sự thúc giục của một đám thị nữ, Chu Đồng mặc hồng bào chậm rãi bước xuống xe ngựa và đi về phía linh sơn của Lý gia. Lúc này, các tu sĩ đang trò chuyện đều ngừng lời và lùi sang một bên, nhường ra một con đường lớn. Không lâu sau liền thấy Chu Cấu dẫn đầu một bước đi vào đại điện. "Mời." Lý Minh Hoàng đưa tay nói. "Có lễ rồi." Chu Cấu đáp lễ, rồi bước vào vị trí đầu tiên trong đại điện. Và dưới sự ra hiệu của Lý Thu Dạng, ngồi xuống vị trí đầu tiên một bên. Và cùng với sự xuất hiện của người này, Chu Đồng cũng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Thấy vậy, Giang Giao và Lý Thu Dạng không hẹn mà cùng nhìn nhỏ cười. Lần trước tình cảnh như vậy, vẫn là khi hắn và Giang Giao kết thành đạo lữ. Nghĩ lại hai người kết thành đạo lữ, cũng đã 10 năm trôi qua. Thời gian trôi qua thật vội vàng. Tình cảnh hôm nay cũng khiến suy nghĩ của hai người quay trở lại ngày đó 10 năm trước. Tiếp theo, các tu sĩ của các gia tộc lần lượt lấy ra quả mừng đã mang đến. Và Lý Minh Hoàng cùng Chu Đồng hai người kính mọi người một chén rượu xong, tiến tiệc liền bắt đầu vào lúc này. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, Lý Thu Dạ suy nghĩ ngổn ngang. Thật đáng tiếc, niềm vui trong lòng hắn lúc này có lẽ không có nhiều người trong tộc có thể cảm nhận được. Trên con đường đã đi qua, các trưởng bối trong tộc đều đã qua đời. Những tộc nhân cùng thế hệ thu ngày xưa cùng hắn tu luyện trên linh sơn, cũng kẻ già, kẻ đi, kẻ chết. Mặc dù các tộc nhân thế hệ Minh chưa từng trải qua những điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng, gia tộc đi đến ngày hôm nay, những người đóng góp lớn nhất không nghi ngờ gì chính là các tộc nhân thế hệ Minh. Kể từ khi thế hệ Minh được áp dụng hơn 40 năm qua, gia tộc đã chinh chiến khắp nơi, gần 100 tộc nhân thế hệ Minh đã hy sinh. Ngược lại, các tộc nhân thế hệ Thu và Hải do số lượng cơ bản quá ít và tu vi cơ bản ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Do đó, sau mỗi trận đại chiến, các tộc nhân thuộc hai thế hệ này ngược lại là thương vong thấp nhất. May mắn là sau nhiều năm chinh chiến, gia tộc cuối cùng cũng đã có được thành quả. Lý gia ở Sơn Dương huyện giờ đây không còn trở ngại nào nữa, thời gian còn lại cũng đủ để nghỉ ngơi dưỡng sức, đủ để đối phó với lần thú triều tiếp theo. Và tất cả những điều này không chỉ là công lao của một mình hắn, mà còn là sự cống hiến bằng máu và mồ hôi của mỗi tộc nhân trong gia tộc. Chỉ tiếc là cảnh tượng như vậy, có bao nhiêu tộc nhân đã không còn nhìn thấy được nữa. Giang Giao ở một bên nhìn ra sự khác thường của hắn, khẽ cười một tiếng, nâng chén rượu trên bàn lên, nói: "Phu quân, thiếp thân kính ngươi một chén." Nghe vậy, Lý Thu Dạ lúc này mới hoàn hồn, khẽ mỉm cười, nâng chén rượu lên, khẽ chạm vào chén rượu trong tay Giang Giao. Sau đó liền một hơi uống cạn chén rượu. Sau khi uống rượu xong, hắn liền vứt bỏ những suy nghĩ và trò chuyện với các vị khách qua lại. Cho đến khi mặt trời lặn, lúc này đã có không ít người bắt đầu rời đi. Thấy vậy, Chu Cấu hướng về phía Lý Thu Dạ Giang Giao nói: "Lý gia chủ, Lý phu nhân, hôm nay Chu mộ đến đây thôi, ngày khác sẽ đến bái phòng." Chu đạo hưu đi thong thả. Lý Thu Dạ giơ tay gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Cấu đứng dậy rời khỏi đại điện. Nhưng khi đến bên ngoài đại điện, hắn lại đặc biệt dặn dò Chu Đồng một lần cuối, rồi rời khỏi Linh Phong Sơn. Lúc này, mọi người thấy Chu gia cũng đã rời đi, các tu sĩ gia tộc nhỏ còn lại, tuy vẫn chưa hết hứng, nhưng cũng không tiện ở lại nữa. Đồng loạt đứng dậy từ biệt Lý Thu Dạ, rồi rời đi hết. Và tàn cuộc còn lại thì giao cho Lý Thu Trạch và những người khác bận rộn. Đêm xuống, Linh Sơn Lý gia vẫn sáng đèn. Lý Minh Hoàng khoác tay Chu Đồng đến đại điện, nhìn Lý Thu Dạ và Giang Giao đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Hai người đồng loạt chắp tay nói: "Đã gặp gia chủ, đã gặp tổ mẫu." Lý Thu Dạ và Giang Giao mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho hai người không cần đa lễ. Tiếp đó, liền thấy Giang Giao vỗ túi chữ vật, lấy ra hai viên ngọc châu màu xanh lam, nói: "Hai người hôm nay đại hôn, phu nhân ta mấy hôm trước vừa luyện chế được hai món đồ chơi nhỏ, liền tặng cho hai người đi." Lý Minh Hoàng và Chu Đồng mỗi người nhận một viên ngọc châu màu xanh lam, nhưng đều không rõ công dụng của nó. Thấy vậy, Giang Giao giải thích: "Hai viên ngọc châu này bên trong, mỗi viên đều có một trận pháp công kích nhỏ cấp 2 dùng một lần, khi sử dụng chỉ cần bóp nát là có thể kích hoạt." Nghe vậy, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng cẩn thận nhìn kỹ viên ngọc châu trong tay. Lúc này mới phát hiện, bên trong viên ngọc châu ẩn hiện một lá trận kỳ dựng đứng bên trong. Thấy Giang Giao lấy ra quà tặng cho hai người, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, nhưng phát hiện trong tay mình cũng không có gì để tặng. Vậy thì không tặng cũng được. Cuối cùng, hắn dặn Lý Minh Hoàng ngày mai khi đi đến Bát Chỉ Sơn, cũng thuận tiện đưa Chu Đồng đi cùng. Dù sao thì xung quanh Bát Chỉ Sơn còn có mấy linh mạch cấp 2, cần một tu sĩ trúc cơ chấn giữ lâu dài để chấn áp các thế lực nhỏ. Còn về Lý Minh Hiên thì tạm thời đạo khôi lỗi trong tay hắn có công dụng lớn đối với gia tộc, Lý Thu Dạ tự nhiên hy vọng hắn sớm đột phá đến hạ phẩm cấp 2. Do đó, hắn không tiện ra ngoài chấn giữ linh mạch, mà được Lý Thu Dạ điều về gia tộc, chuyên tâm nghiên cứu đạo trận pháp. Cứ như vậy, sau khi Lý Minh Hoàng và Chu Đồng rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ cũng cùng Giang Giao trở về Đạo phủ. Về đến Đạo phủ, hai người trước tiên cùng nhau thảo luận đến nửa đêm. Giang Giao hiện tại pháp lực trong cơ thể đã tăng lên không ít, nhưng nàng tiếp theo còn cần bế quan 3 năm, cố gắng đột phá tu vi lên trúc cơ trung kỳ. Hai người song tu nhiều năm, cũng đã thay đổi tư chất tu luyện. Lần này nàng bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ, vẫn có khả năng rất lớn. Chương 345 Sơn Dương huyện linh vật hàng đế, thay đường ra chương 345 Sơn Dương huyện linh vật hàng đế, thay đường ra hiện tại, các linh mạch mà gia tộc thu được đã được tiêu hóa hết. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 20 linh mạch bậc 1 hạ phẩm và trung phẩm đang ở trạng thái trống. Gia tộc hiện đang thiếu nhân lực, tạm thời không thể tiêu hóa những linh mạch này. Lý Thu Dạ cũng từng nghĩ đến việc bán những linh mạch này đi, nhưng phản ứng lại rất bình thường, thậm chí không hề gây ra một chút sóng gió nào. Trong lúc nghi hoặc, hắn không khỏi phái người đi thăm dò một phen. Mãi đến lúc này hắn mới biết, các tán tu hiện tại cơ bản đều bị thu hút đến ba quận phía Nam, mua linh mạch từ Thiên Tinh môn. Nghĩ lại cũng đúng, ba quận phía Nam không bị yêu thú quấy nhiễu, tự nhiên thích hợp cho tu sĩ nhân tộc phát triển. Vì vậy, Lý Thu Dạ tạm thời ra lệnh cho tộc nhân phong tồn những linh mạch này, đợi sau khi tu sĩ trong tộc lên cấp sẽ tiếp tục khai thác. Hiện tại Giang Giao đã bế quan, Lý Thu Dạ rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi dạo một vòng trong gia tộc trước. Hiện nay, dưới sự chăm sóc của Giang Giao, Hỏa Liên và Địa Linh Quả đã rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành. Hỏa Liên hiện tại chỉ cần 30 năm nữa là có thể trưởng thành, còn Địa Linh Quả thì tương đối muộn hơn nhiều, có lẽ còn cần 50 năm. Tuy nhiên, Hỏa Liên mỗi lần có thể kết ra 5 quả Hỏa Liên tử, trừ một quả dùng để tái trồng, 4 quả còn lại có thể đổi lấy 4 viên trúc cơ đan từ Thiên Tinh môn. Vừa vặn có thể bù đắp vào khoảng trống do giai đoạn sinh trưởng quá dài của Địa Linh Quả. Còn Kim Lưu Thanh Quả thụ hiện tại mỗi lần cũng có thể trưởng thành 5 quả Kim Lưu Thanh Quả, mà 5 quả Kim Lưu Thanh Quả luyện chế thành Thanh Nguyên Đan, ít nhất cũng có thể luyện chế ra 20 viên. Hơn nữa, cứ 5 năm hắn lại có thể mở lò luyện chế một lần, cũng đủ cho 4 vị trúc cơ tu sĩ trong gia tộc tu luyện hàng ngày. Tuy nhiên, số lượng linh vật trong kho của gia tộc chỉ dựa vào việc tộc nhân đổi và mang ra phường thị bán, số lượng tiêu thụ luôn có hạn. Mà những linh vật này cũng không thể chất đống lâu dài trong kho, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi linh vật. Quan trọng nhất là, các loại đan dược và pháp khí ở khắp nơi trong gia tộc có thể ngừng luyện chế một thời gian, nhưng linh dược, linh thảo, linh mễ và các loại linh thực khác, một khi đã gieo trồng, không thể ngừng sinh trưởng. Mà hiện tại những linh thực này cơ bản cũng đã đến thời gian thu hoạch, lô linh thực này cũng không thể trồng cậy vào tán tu trong huyện Sơn Dương tiêu thụ. Hiện tại các gia tộc lớn nhỏ trong huyện Sơn Dương, giá linh thực bán ra đã giảm rất nhiều. Nhưng tán tu trong huyện Sơn Dương, tuy nói cũng tăng lên một phần, nhưng ghi chép trong sổ sách cũng chỉ có hơn 1200 người. Số lượng này so với số lượng tu sĩ gia tộc còn chưa đến 1/10. Số người này căn bản không thể tiêu hóa hết linh vật mà các gia tộc bán ra. Lý Thu Dạ cũng nhận ra điều này, tán tu trong huyện Sơn Dương thực sự quá ít. Mà sự phồn vinh của một khu vực, ở mức độ lớn nhất, chính là nhìn vào số lượng tán tu, chứ không phải số lượng thế lực gia tộc. Huyện Sơn Dương vật chất khan hiếm, không thể thu hút một lượng lớn tán tu đến ở, chỉ dựa vào số lượng tán tu bản địa sinh ra cũng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa một số tán tu còn bị thu hút đến các quận huyện khác, nhu cầu tài nguyên cao hơn. Hiện tại có 3 phương pháp hiện ra trong đầu hắn. Phương pháp thứ nhất là nhập trú Hoàng Viêm Phường Thị, mượn số lượng lớn tán tu ở đó để tiêu thụ linh vật tồn kho của các thế lực trong huyện Sơn Dương. Nhưng phương pháp này hiệu quả cũng rất chậm. Hoàng Viêm Phường Thị tuy nói tán tu đông đảo, nhưng số lượng cửa hàng cũng rất lớn. Ước tính đã không còn cửa hàng trống nào để hắn thuê. Vì vậy phương pháp này cũng bị Lý Thu Dạ nhanh chóng phủ quyết. Còn phương pháp thứ hai là tổ chức truyền đạo trong huyện Sơn Dương, để phàm nhân không có thế lực tu tiên che chở nhận thức được chuyện tu tiên, sau đó phái người tổ chức đại hội thăng tiên trong huyện Sơn Dương. Những phàm nhân biết kiến thức tu tiên này, tự nhiên sẽ đưa con em của mình đến tham gia đại hội thăng tiên. Huyện Sơn Dương tuy chưa từng tính toán cụ thể số lượng phàm nhân không có thế lực gia tộc che chở là bao nhiêu, nhưng ước tính 500 triệu bất có. Chỉ là những phàm nhân này cơ bản đều sống ở những nơi không có linh khí, phàm nhân có linh căn có thể sinh ra, ước tính cũng không quá nhiều. Phương pháp này thì khả thi, nhưng không phù hợp để gia tộc làm. Dù sao những phàm nhân này cuối cùng cũng không phải thuộc về gia tộc, mà trở thành tán tu, mặc cho họ tự do tu luyện. Suy đi nghĩ lại, Lý Thu Dạ cuối cùng đặt ánh mắt lên Hoài Khâu Cốc. Hoài Khâu Cốc ban đầu được xây dựng để an ủi hậu nhân của tán tu, hiện tại vừa vẫn thích hợp để tổ chức việc này. Còn Hoài Khâu Cốc cần thu nhận bao nhiêu nhân lực, việc này sẽ do cốc chủ Hoài Khâu Cốc hiện tại tự mình quyết định. Mà những phàm nhân này sau khi bước vào tiên đồ, là ở lại huyện Sơn Dương hay đi đến nơi khác, đó cũng không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Chỉ cần có thể giữ lại 1/10 người, tiếp tục ở lại huyện Sơn Dương lưu sinh là được. Cuối cùng phương pháp thứ ba là do gia tộc đứng đầu, triệu tập các thế lực lớn trong huyện Sơn Dương, cùng nhau khai phá thêm một vùng đất ở nơi giao nhau giữa Mặc Linh Sơn mạch và Thiên Thú Sơn mạch. Mượn nơi giao nhau của hai dãy núi này, nơi tập trung lượng lớn tán tu, xây dựng một phường thị bậc hai, dùng để thu hút tán tu trong khu vực này. Mà các thế lực cũng có thể chia được một cửa hàng và một phần thuế phường thị. Không chỉ vậy, việc khai phá lãnh địa này cũng có thể ngăn chặn yêu thú tốt hơn, đẩy chiến tuyến đến lãnh địa mới khai phá. Đây là tuyến đầu tiên của cuộc tấn công của yêu thú, hoàn hảo tránh được huyện Sơn Dương. Như vậy không mất đi một phương pháp tuyệt vời. Lý Thu Dạ tính toán một chút, liền quyết định áp dụng phương pháp thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, gia tộc vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, không thích hợp cho việc điều động nhân lực quy mô lớn. Vì vậy, việc khai phá lãnh địa này chỉ có thể giao cho các tu sĩ do các gia tộc phái ra. Nghĩ đến đây, tâm tư của Lý Thu Dạ liền trở nên linh hoạt, và triệu tập vài vị trưởng lão, thông báo việc này xuống. Các vị trưởng lão nghe xong, đều bày tỏ sự đồng tình. Thế là, Lý Thu Dạ trực tiếp gửi một bức thư truyền tin đến Chu gia, bảo Chu gia dẫn dắt các gia tộc luyện khí dưới quyền mình, cùng nhau đến Sơn Dương Phường Thị nghị sự. Mà hắn cũng triệu tập các gia tộc luyện khí dưới quyền mình và Hoài Khâu Cốc cùng nhau đến Sơn Dương Phường Thị nghị sự. Chu gia sau khi nhận được tin tức, tuy không biết Lý Thu Dạ đang có ý đồ gì, nhưng vẫn làm theo, triệu tập các gia tộc luyện khí dưới quyền mình đến Sơn Dương Phường Thị. Cứ như vậy, tất cả các tộc trưởng gia tộc trong huyện Sơn Dương đều đích thân đến Sơn Dương Phường Thị. Lúc này, trong một tòa lầu các lớn ở trung tâm Sơn Dương Phường thị, Lý Thu Dạ đã đến trước và sai người mang đến một tấm bản đồ cùng một cái bản hình chữ nhật lớn, ngồi ở vị trí đầu tiên, cầm bản đồ lên, cẩn thận phân tích. Sau đó, Chu Bách cũng đến đại điện và nhìn Lý Thu Dạ nghi vấn hỏi: "Lý gia chủ, lần này đột nhiên lại huy động lớn như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra?" Lý Thu Dạ đặt bản đồ xuống, lắc đầu, cũng coi như là chuyện lớn, nhưng Chu gia chủ ngươi cứ ngồi xuống trước, đợi các gia tộc đến, Lý Mộ sẽ nói chuyện chi tiết với các ngươi. Chu Bách nghe xong, vẻ mặt cổ quái ngồi xuống. Nửa ngày sau, các gia tộc lớn lần lượt đến. Thấy vậy, Lý Thu Dạ vây tấm bản đồ trong tay, đặt vào giữa bàn dài. Mọi người vội vàng nhìn vào, trên tấm bản đồ này rõ ràng là nơi giao nhau giữa Mặc Linh Sơn mạch và Thiên Thú Sơn mạch. Lý gia chủ, đây là lúc này mọi người đều nghi hoặc nhìn Lý Thu Dạ. Chương 346 Sơn Dương nghị sự chương 346 Sơn Dương nghị sự Lý Thu Dạ nhìn quanh mọi người, khẽ mỉm cười, nói: "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây không vì điều gì khác, chính là muốn cùng các gia tộc thương nghị, giải quyết vấn đề linh vật tồn đọng." Lời vừa dứt, đã có người bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc này, có một lão giả giọng to, dường như nói đến mức kích động. Chỉ nghe hắn nói: "Ai ra?" Cuối cùng cũng có người nhắc đến chuyện này, linh vật trong tộc ta sắp thối rữa trong kho rồi. Linh vật không thể chuyển đổi thành linh thạch, hiện tại tộc ta sắp nghèo đến mức không còn gì để ăn. Tộc nhân ngày nào cũng đến chỗ lão phu than thở, khiến lão phu phiền không tả xiết, lão nói càng lúc càng hăng, dần dần lấn át tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Những người khác cũng đều nhìn về phía lão giả. Khu khu khụ. Một lão giả khác đang nói chuyện với lão giả kia, thấy mọi người nhìn đến, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, ý bảo hắn nói nhỏ lại. Nhưng lão giả đang nói hăng say, đâu có để ý đến ý của đối phương. Lão giả đối diện không nói nên lời, lập tức quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Lão giả dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì hắn cảm thấy trong đại điện này hình như chỉ có một mình hắn, và còn cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả lập tức dùng mình, quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt của Lý Thu Dạ và Chu Bách. Người này khỏe miệng giật giật, vẻ mặt khổ sở ban đầu dường như cứng lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười, ngượng nghịu nói: "Ha ha, tiểu lão nhi thất lễ rồi." Hai vị gia chủ cứ từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn liền ngồi xuống. Dáng vẻ hài hước của lão giả khiến mọi người trong lòng bật cười. Tuy nhiên, vì uy nghiêm của Lý Thu Dạ và Chu Bách, không ai dám cười thành tiếng. Mà Chu Bách cũng không thèm để ý đến lão giả nữa, nhìn Lý Thu Dạ nói: "Xem ra các gia tộc đều gặp phải tình huống này, vậy không biết Lý gia chủ có cách nào tốt để giải quyết không?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ nói: "Lý Mộ quả thực có cách, nhưng cần chư vị gia tộc cùng hợp sức, như vậy mới có thể hoàn thành công việc tốt hơn." "Lý gia chủ đã có cách, cứ việc nói ra là được, ta và các vị nhất định sẽ hết lòng tương trợ." Chỉ thấy một tu sĩ trung niên đứng dậy nói. Lời vừa dứt, lần lượt có người đứng ra và gật đầu nói: "Đúng vậy." Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu, không nói dài dòng nữa, trực tiếp nói: "Sở dĩ linh vật trong tộc ta không bán được, căn nguyên là do số lượng tán tu trong huyện Sơn Dương quá ít, vật tư mà các gia tộc bồi dưỡng ra đã vượt quá khả năng chịu tải của huyện Sơn Dương." Nghe lời này, mọi người trầm ngâm gật đầu. Lý Thu Dạ tiếp tục nói: "Mà muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải tăng số lượng tán tu trong huyện Sơn Dương." Lý gia chủ nói có lý, nhưng làm thế nào để tăng số lượng tán tu trong huyện Sơn Dương? Linh vật mà ta và các vị bán ra đa số là hàng hóa bình thường, phẩm cấp thấp, giá rẻ, ở đâu cũng có bán, chỉ dựa vào điểm này thì không thể thu hút tán tu đến huyện Sơn Dương." Chỉ nghe một lão bà nói. Lý Thu Dạ mỉm cười nhạt: "Lý Mộ không hề có ý định thu hút tán tu đến huyện Sơn Dương." Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Chỉ nghe lão bà nghi hoặc nói: "Vậy ý của Lý gia chủ là?" Lý Thu Dạ không đội đáp lời, mà nhìn về phía một thanh niên ở một bên, nói: "Rất đơn giản, trong huyện Sơn Dương vẫn còn rất nhiều phàm nhân không có ai bảo hộ. Những phàm nhân này tuy sống ở nơi không có linh khí, nhưng trước số lượng khổng lồ, luôn có thể phát hiện ra không ít người có linh căn trong cơ thể." "Ồ." Lúc này Chu Bách thần sắc khẽ động, nói: "Nghe ý của Lý gia chủ, chẳng lẽ muốn ta và các vị cùng nhau khai quật những phàm nhân có linh căn này?" "Không." Lý Thu Dạ lắc đầu: "Chư vị còn có những chuyện khác phải làm, chuyện này không cần giao cho chư vị xử lý nữa." "Chẳng lẽ Lý gia chủ đã có người được chọn?" Chu Bách nói. Lý Thu Dạ gật đầu, nhìn tu sĩ trẻ tuổi, hô: "Hạ cốc chủ." Nghe lời này, thanh niên cuối cùng rõ ràng ngẩn ra. Trong số những người có mặt, trừ Lý Thu Dạ và Chu Bách là tu sĩ trúc cơ kỳ, các gia tộc trưởng còn lại đều là tu sĩ luyện khí tầng 9. Chỉ có thanh niên này là tu vi luyện khí trung kỳ. Ở đây cũng chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé. Lần này Lý Thu Dạ đột nhiên lên tiếng, suýt chút nữa khiến hắn không kịp phản ứng. "Tại." Hạ cốc chủ đứng dậy đáp lời. Chỉ thấy Lý Thu Dạ nói: "Hạ cốc chủ, việc khai quật phàm nhân có linh căn trong cơ thể, cứ giao cho ngươi làm. Còn về việc ngươi muốn thu nhận bao nhiêu phàm nhân có linh căn vào cốc làm đệ tử, ngươi tự mình xử lý là được." "Tuân lệnh." Hạ cốc chủ trước tiên chắp tay đồng ý, sau đó lại nói: "Chỉ là đệ tử trong cốc của vãn bối chỉ có 30 người, pháp khí đo linh căn cũng chỉ có một cái, muốn hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ như vậy, e rằng cần phải kéo dài một thời gian rất dài." "Chuyện này ngươi không cần lo lắng." Lý Thu Dạ xua tay. "Chuyện nhân lực, chư vị gia tộc sẽ phái thêm một đệ tử hỗ trợ hoài khâu cốc, ngoài ra Lý Mộ sẽ sắp xếp trong tộc luyện chế thêm vài kiện pháp khí đo linh căn, giao cho chư vị." Nói xong, hắn nhìn về phía tất cả mọi người có mặt. Mọi người thấy vậy, đều gật đầu đồng ý: "Như vậy cũng tốt." Hạ cốc chủ chắp tay nói. Nhưng đúng lúc này, Chu Bách đưa ra một vấn đề: "Lý gia chủ, chuyện này tuy là một cách hay, nhưng đợi những phàm nhân này bước vào tiên đồ, phía sau không có thế lực ràng buộc, e rằng sẽ rời khỏi huyện Sơn Dương, đi đến những vùng đất phồn hoa hơn. Như vậy ta và các vị chẳng phải là công cốc sao? Đối với câu hỏi của hắn, các gia chủ cũng túi đầu trầm tư. Nhưng Lý Thu Dạ lại cười xua tay, nói, chư vị đừng hoảng, chuyện này Lý Mộ tự nhiên có đối sách. Nói xong, hắn chỉ vào bản đồ trên bàn, giơ tay nói, chư vị xin xem. Bản đồ này vẽ ra nơi giao giới giữa huyện Sơn Dương với dãy núi Mặc Linh và dãy núi Thiên Thú, nơi này có diện tích tương đương nửa huyện Sơn Dương, trong đó có 18 mạch linh khí cấp 1, một mạch linh khí cấp 2 trung phẩm, nếu khai phá ra lãnh địa của nhân tộc, nhất định sẽ là một nơi phồn hoa. Theo suy nghĩ của Lý Mộ, ta và các vị hợp sức giành lại nơi này từ tay yêu thú, sau đó trên mạch linh khí cấp 2 trung phẩm này, xây dựng một phường thị lớn hơn phường thị Sơn Dương vài lần. Như vậy không những có thể thu hút tán tu săn giết yêu thú trong núi, mà còn có thể nâng cao mức độ phồn bình của huyện Sơn Dương lên vài cấp. Như vậy tự nhiên có thể giữ chân tán tu, dù có một phần rời đi cũng không sao. Nếu vậy, Chu Mỗ tán thành Lý gia chủ. Chu Bách gật đầu. Ánh mắt của Lý Thu Dạ lúc này nhìn về phía những người trong các gia tộc khác. Những gia tộc trưởng luyện khí này cũng là những người tinh danh, trước đó thấy Chu Bách không lên tiếng, bọn họ cũng không dám quyết định. Hiện tại Chu Bách đã đồng ý, bọn họ cũng theo đó mà lên tiếng đồng ý. Thấy mọi người đều đã đồng ý, Lý Thu Dạ liền lên kế hoạch trước về lợi ích trong phường thị, để tránh đến lúc đó các gia tộc có lời oán trách. Chỉ thấy hắn lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó bắt đầu vẽ hình dáng của phường thị và số lượng cửa hàng. Khả năng chịu tải của mạch linh khí cấp 2 trung phẩm đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với mạch linh khí cấp 2 hạ phẩm. Vì vậy, Lý Thu Dạ trực tiếp quy hoạch ra 500 gian cửa hàng, cùng một khu động phủ và các khu vực khác. Và diện tích của phường thị này lớn hơn 3 lần so với phường thị Sơn Dương. Phường thị Sơn Dương trước đây cũng chỉ có hơn 130 gian thương điếm mà thôi. Mặc dù trước đó bị thổ phỉ hải giới phá hoại, sau khi xây dựng lại mở rộng thêm một lô, nhưng tính cả cũng chỉ có 150 gian cửa hàng. Quy mô của phường thị này tuy lớn hơn phường thị Sơn Dương vài lần, nhưng so với phường thị Hoàng Viêm vẫn còn kém xa. Phường thị Hoàng Viêm được xây dựng trên một mạch linh khí cấp 2 thượng phẩm, cả khả năng chịu tải và mức độ phồn vinh đều không thể so sánh với huyện Sơn Dương. Nhưng đợi phường thị này xây dựng xong, trong huyện Sơn Dương cũng sẽ có 2 phường thị cấp 2. Mà một huyện sở hữu 2 phường thị cấp 2, trong quận Giang Lăng, thậm chí cả vài quận lân cận, đều là khu vực rất phồn hoa. Chương 347 nghị sự kết thúc, nghiên cứu truyền tống trận. Chương 347 nghị sự kết thúc, nghiên cứu truyền tống trận. Lần này Lý Thu Dạ chỉ định các gia tộc luyện khí phái ra 2 tu sĩ, còn Chu gia thì phải phái ra 1 tu sĩ trúc cơ và 30 tu sĩ luyện khí kỳ. Về phần Lý gia thì chỉ xuất động Lý Thu Dạ và Lý Minh Hiên 2 vị tu sĩ trúc cơ này. Như vậy các bên đều đồng ý và theo mức độ đóng góp, các gia tộc luyện khí mỗi nhà vĩnh viễn có được tư cách 1 cửa hàng trong phường thị, Chu gia có được 10 cửa hàng, Lý gia có được 20 cửa hàng, còn có thu nhập và quyền quản lý khu vực đập phủ. 400 cửa hàng còn lại thì dùng để cho thuê bên ngoài, chia mộ các cửa hàng và ở về vấn đề thuế trong phường thị, Lý Thu Dạ tổng cộng chia thành 5 phần, các gia tộc luyện khí chia nhau 1/2, Chu gia một mình lấy 1 phần. Lý Thu Dạ là người dẫn đầu kế hoạch lần này, tự nhiên chiếm phần thuế lớn nhất của phường thị, 2/2. Và theo thuế suất đã định của phường thị, 1 cửa hàng 1 năm thu thuế 200 khối linh thạch. Trừ đi hơn 100 cửa hàng đã chia cho các gia đình, trong phường thị còn lại 400 cửa hàng. Nếu như những cửa hàng này đều được cho thuê hết, theo mức thuế 200 mỗi cửa hàng, 1 năm có thể thu được 8 vạn linh thạch. Theo tỷ lệ chia, 1 phần thu nhập là 16.000 linh thạch. Nói cách khác, Lý gia chiếm 2/2 thuế, mỗi năm có thể thu được 4 vạn linh thạch. Chu gia mỗi năm thu được 16.000 linh thạch. Còn 106 gia tộc luyện khí chia nhau 1/2 thuế, tức là 2.4 vạn linh thạch, trung bình mỗi nhà chỉ có hơn 200 linh thạch. Tuy nhiên, mỗi dù nhỏ cũng là một miếng thịt. Dù sao thì một số gia tộc luyện khí mỗi năm số linh thạch còn lại thậm chí còn chưa đến 1.000 khối. Có thể có được một lợi ích có thể cung cấp linh thạch liên tục, tự nhiên là tốt nhất. Như vậy các gia đình cũng không có dị nghị gì. Cuối cùng, Lý Thu Dạ căn dặn các gia đình hỗ trợ Hoài Khâu Cốc, truyền tin tức về việc thiết lập đại hội thăng tiên tại 5 thành phố quan trọng của phàm nhân ở huyện Sơn Dương, đến khu vực phàm nhân trong lãnh thổ. Khu vực phàm nhân cũng có sự tồn tại của vương triều. Vì vậy, sau khi mọi người phối hợp một chút, hoàng đế vương triều liền phái quan lại đi khắp nơi truyền đạt tin tức. Và hoàng đế vương triều phàm nhân đối với đạo tu tiên, tự nhiên biết nhiều hơn phàm nhân. Sau khi nghe được tin tức này, tự nhiên cũng vô cùng kích động. Ngay lập tức mời Hoài Khâu Cốc và những người đến thông báo tin tức, tổ chức một đại hội thăng tiên trong hoàng thành. Đến lúc đó, hắn sẽ phái một số hoàng tử, hoàng tôn, công chúa, vợ tham gia đại hội thăng tiên. Hoài Khâu Cốc vốn định 1 năm sau sẽ tổ chức một đại hội thăng tiên ở hoàng thành Phạm Trần, nên cũng đã đồng ý. Hiện tại, ở khu vực giao giới giữa dãy núi Mặc Linh và dãy núi Thiên Thú, vẫn còn khá nhiều yêu thú sinh sống. Trong đó, trên một linh mạch cấp 2 trung phẩm, có 3 con yêu thú cấp 2 đang chiếm giữ. Tấn công chúng cũng cần tốn không ít sức lực. Các gia tộc lớn gần đây cũng đang chuẩn bị công việc tấn công, cũng như mua sắm vật liệu xây dựng phường thị. Chỉ cần đợi 1 năm nữa là có thể xuất phát tấn công khu vực này. Lý Thu Dạ sau khi rời khỏi phường thị Sơn Dương, không lập tức trở về gia tộc, mà là tuần tra một vòng trong lãnh địa gia tộc. Sau đó đi vào dãy núi Mặc Linh, cuối cùng đến hang động phong bế trận truyền tống thượng cổ. Hắn trước tiên kiểm tra xung quanh có dấu vết bị phá hoại hay không, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, liền đánh tan tảng đá phong bế cửa động, sau đó men theo thông đạo đi vào sâu nhất trong hang động. Nhìn trận truyền tống thượng cổ trên đài cao phía trước, Lý Thu Dạ tiến lên đánh giá một phen. Trận truyền tống thượng cổ này tuy tổng thể bảo tồn khá hoàn hảo, nhưng bị quanh năm không người chăm sóc, không chịu nổi lực lượng không gian khi vương cố truyền tống, dẫn đến trận văn trực tiếp bị lực lượng không gian cường đại xóa bỏ. Không chỉ vậy, một phần vật liệu trên trận truyền tống cũng đã nứt. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, định trước tiên thử sửa chữa một phen, xem có thể sửa chữa hoàn thiện hay không. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra hư tinh thạch. sau đó cẩn thận bưng xuống một khối nhỏ, rồi dùng pháp lực luyện hóa khối hư tinh thạch nhỏ này thành bột. Lúc này, Lý Tu Dạ trong lòng khẽ động, từ từ đổ bột hư tinh thạch vào một vết nứt trên trận truyền tống. Cho đến khi bột hư tinh thạch lấp đầy vết nứt, Lý Tu Dạ mới dừng lại. Đồng thời, hắn năm ngón tay chụp lại, lòng bàn tay vung ra linh khí, hòa bột hư tinh thạch vào vết nứt trận pháp, sửa chữa những chỗ bị hư hỏng. Ba hơi thở sau, bột hư tinh thạch bắt đầu đông đặc lại, như muốn kết tinh. Trong nháy mắt đã lấp kín hoàn toàn vết nứt đang mở ra. Có ích. Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng. Định thần nhìn kỹ, tuy vết nứt được lấp đầy bằng bột hư tinh thạch, hình thành hai màu sắc hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, vật liệu luyện chế trận truyền tống thượng cổ này và hư tinh thạch là hai loại vật liệu khác nhau được luyện chế thành. Nhưng trước đó do vết nứt xuất hiện, khiến cho lực lượng không gian trên trận truyền tống không thể dẫn vào trận. Hiện tại có bột hư tinh thạch lấp đầy vết nứt, lại nhờ vào lực lượng không gian mà nó chứa đựng, đã kết nối lực lượng không gian hai bên vết nứt lại với nhau. Và Lý Thu Dạ thấy có hiệu quả, liền lập tức làm theo cách cũ sửa chữa vết nứt tiếp theo. Những vết nứt này có lớn có nhỏ, nhưng may mắn là khối hư tinh thạch trong tay hắn cũng không nhỏ, đủ lớn bằng hai bàn tay người trưởng thành. Cho đến khi tất cả các vết nứt được sửa chữa xong, trong tay hắn vẫn còn lại một nửa khối hư tinh thạch bằng bàn tay. Hiện nay trận truyền tống thượng cổ này tổng thể đã được sửa chữa hoàn thiện, hiện tại chỉ cần khắc lại trận văn là có thể vận hành. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ lúc này lại rơi vào một vấn đề nan giải. Trận văn trên trận truyền tống thượng cổ này là một loại thủ pháp điêu khắc mà hắn chưa từng thấy được điêu khắc thành. Chắc hẳn là thủ pháp luyện chế thịnh hành vào thời thượng cổ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trận văn này không chỉ dẫn dắt trận pháp vận hành, mà còn kiêm nhiệm kết nối với một trận truyền tống khác. Nếu hắn dùng thủ pháp hiện tại để điêu khắc, không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ đành phải cân nhắc lại. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ đến Thiên Tinh Môn. Thiên Tinh Môn là một tông môn lớn đã truyền thừa hàng vạn năm, bên trong có lẽ cũng cất giữ những truyền thuyết về tu sĩ thượng cổ. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này tìm hiểu được quá trình luyện chế trận pháp của tu sĩ thượng cổ, cũng đã có nắm chắc hoàn toàn. Còn không thì, bên trong Thiên Tinh Môn cũng không thiếu trận pháp sư bố trí trận truyền tống. Nếu có cơ hội, tìm mấy vị đó cùng thảo luận một hai, cũng không có gì là quá đáng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền tạm thời gác lại việc sửa chữa trận truyền tống thượng cổ. Sau khi rời khỏi hang động, lại phong bế cửa động và bố trí một trận ảo thuật cấp 2 xung quanh. Làm xong tất cả, hắn liền ngự kiếm rời khỏi nơi này. Trở về gia tộc, Lý Thu Dạ liền triệu tập Vương Cố. Đợi hắn đến động phủ, Lý Thu Dạ vừa nhìn liền nhận ra, tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí viên mãn. Tiền bối, chỉ thấy Vương Cố chắp tay hành lễ. Lý Thu Dạ gật đầu, liền nói, lần này đột nhiên triệu ngươi đến, là muốn nói với ngươi, ta đã cơ bản sửa chữa hoàn thiện trận truyền tống thượng cổ kia. Chưa đợi hắn nói xong, Vương Cố đã phấn khích nói, vậy tiền bối khi nào ta có thể trở về? Ngươi đừng vội vui mừng. Lý Thu Dạ xua tay, vị trí trận pháp bị hư hỏng tuy đã sửa chữa hoàn thiện, nhưng trận văn ta nhất thời cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo, ước chừng còn cần vài năm. Vương Cố vừa rồi còn đang phấn khích, nhất thời sắc mặt lại xa sầm xuống. Vậy không biết tiền bối khi nào có thể sửa chữa xong trận truyền thống? Vương Cố thăm dò hỏi. Lý Thu Dạ lắc đầu, chuyện này không chỉ cần thời gian, mà còn cần một chút may mắn, còn về việc khi nào có thể sửa chữa hoàn thiện, Lý Mộ cũng không dám đảm bảo. Hai. Vương Cố cúi đầu thở dài, khẽ nói, thôi vậy, giờ vãn bối đã ngoài 50 tuổi, trở về Thương Hải tu tiên giới, e rằng Thiên Thi Môn cũng sẽ không thu nhận ta nữa. Và lại kẻ đã hãm hại vãn bối năm xưa, chắc hẳn đã trúc cơ từ lâu, vãn bối dù có trở về cũng không thoát khỏi ma trưởng của hai người đó, chi bằng cứ ở lại huyện Sơn Dương này, sống một đời tiêu dao tự tại. Ồ, Lý Tu Dạ nhướng mày, nói đầy ẩn ý, vậy nếu bản gia chủ giúp ngươi trúc cơ thì sao? Chương 348 lưu đồ, chương 348 lưu đồ. Vừa nghe lời ấy, đồng tử Vương Cố kim quang lấp lánh. Nhưng hắn do dự một chút, hỏi, tiền bối chiếu cố tại hạ như vậy, không biết có còn duyên cớ nào khác không? Ngươi đoán không sai. Lý Tu Dạ khẽ gật đầu. Vương Cố là người thông minh, mà hắn tự nhiên cũng có chỗ cần dùng đến hắn. Với sự giúp đỡ của trận pháp truyền tống thượng cổ, hắn có thể tự do ra vào hải giới. Chỉ riêng điểm này, Lý Tu Dạ tự nhiên phải tận dụng tốt. Mà mục đích của hắn chính là thiết lập một cứ điểm gia tộc ở Thương Hải tu tiên giới. Mượn sự bổ sung linh vật của hai nơi mới có thể tối đa hóa lợi ích gia tộc. Mặc dù Thiên Thu Sơn mạch linh vật phong phú, trong đó có mấy nơi sản sinh linh vật kết đan, nhưng những linh vật kết đan này đều bị Thiên Tinh Môn và bốn thế lực kim đan bao trọn, hắn muốn có được linh vật kết đan khó như lên trời. Ví dụ như Thiên Thủy Chân Linh Dịch ở Hà Nguyên Sơn, tính toán thời gian, khoảng 30 năm nữa là có thể sinh ra. Nhưng vật này đã bị Thiên Tinh Môn coi như vật trong lòng bàn tay, nếu hắn nhúng tay vào, e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, Thổ Nguyên Mưu trấn giữ Hà Nguyên Sơn là yêu thú cấp 3, hắn một tu sĩ trúc cơ, làm sao có thực lực này mà nuốt Thiên Thủy Chân Linh Dịch? Vì vậy, hắn chỉ có thể đặt ánh mắt vào Thương Hải tu tiên giới. Có lẽ dựa vào tài nguyên của giới này, mới có cơ hội có được linh vật kết đan. Nhưng hắn đối với tình hình hải giới một phần cũng không hiểu, không biết ở Thương Hải tu tiên giới, linh vật kết đan có lưu thông hay không. Và lúc này cần dùng đến Vương Cố, thổ dân của Thương Hải tu tiên giới. Nếu gia tộc muốn thiết lập cứ điểm ở Thương Hải tu tiên giới, nhất định phải khai phá một hòn đảo có linh mạch cấp 2. Hơn nữa còn phải có tu sĩ trúc cơ trấn giữ. Hiện tại gia tộc thiếu nhân lực, vì vậy hắn có ý định giúp đỡ Vương Cố trúc cơ, giúp gia tộc trấn giữ hòn đảo, để chuẩn bị trước cho việc gia tộc chi nhánh nhập trú hải giới sau này. Và việc lựa chọn hòn đảo có linh mạch cấp 2, tự nhiên giao cho Vương Cố. Vị trí hòn đảo này cũng không thể quá xa phạm vi kiểm soát của thế lực nhân tộc, nếu không khi yêu thú hải tộc phát động thú triều, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Vì vậy Lý Thu Dạ có ý định xây dựng chi nhánh gia tộc ở hải giới gần Thiên Thi Môn, tạm thời nương tựa sự bảo hộ của Thiên Thi Môn, an ổn vượt qua thú triều. Ngoài ra, hắn cũng không thể xác định liệu đầu kia của trận pháp truyền thống thượng cổ có còn nguyên vẹn hay không, còn cần Vương Cố đi thăm dò một chút. Nhưng trước đó, hắn còn cần hỏi Vương Cố, có nguyện ý hoàn toàn thoát ly Thiên Thi Môn, gia nhập gia tộc hay không. Thế là hắn nói, bản gia chủ có ý định thành lập chi nhánh gia tộc ở Thương Hải tu tiên giới, vì vậy cần ngươi vận hành một phen, còn phải bảo hộ chi nhánh gia tộc. Chỉ cần ngươi đồng ý, Lý Mô có thể giúp ngươi trúc cơ thành công. Nhưng tất cả tiền đề là, cần ngươi hoàn toàn thoát ly Thiên Thi Môn, từ nay đổi tên, gia nhập tộc ta, trở thành cung phụng của tộc ta. Chuyện này ngươi phải nghĩ kỹ, có đồng ý hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ của ngươi. Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm vào Vương Cố. Lý Thu Dạ đây không phải là uy hiếp dụ dỗ. Lần này Vương Cố đã rời Thiên Thi Môn hơn 30 năm. Một tu sĩ luyện khí nho nhỏ thoát ly tông môn cấp 4 lâu như vậy, cho dù không bị định tính là tử vong, cũng sẽ bị coi là phản bội tông môn. Mà cho dù hắn thành công đột phá trúc cơ, trở về Thiên Thi Môn, khả năng Thiên Thi Môn tiếp nhận hắn cũng không lớn. Ngược lại, còn có thể cho rằng hắn là gián điệp do thế lực đối địch phải đến, xử tử hắn ngay tại chỗ. Mà Vương Cố nghe lời này xong, suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến mối lợi hại trong đó. Thế là hắn nói, vạn bối bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, tại hạ nguyện ý thoát ly Thiên Thi Môn, từ nay đổi tên Vương Cố, cống hiến cho gia tộc. Tốt. Lý Thu Dạ gật đầu, một lời định đoạt. Sau đó nói, lần này tu vi của ngươi đã đạt đến luyện khí viên mãn, còn về việc trúc cơ ngươi cũng không cần nội, Lý Mộ sẽ trong 10 năm sắp xếp cho ngươi một viên trúc cơ đan. Đến lúc đó sẽ sắp xếp ngươi dẫn một nhóm tộc nhân, thông qua trận pháp truyền thống thượng cổ tiến vào Thương Hải tu tiên giới, cùng ngươi khai phá một địa bàn ra. Đúng rồi, khi ngươi chọn hòn đảo làm nơi cư trú của chi nhánh gia tộc, cố gắng phải gần địa bàn nhân tộc, tốt nhất là dựa vào thế lực cấp 4 như Thiên Thi Môn, như vậy mới có thể tránh được sự quấy nhiễu của yêu thú hải tộc. Gia chủ yên tâm, Thiên Thi Môn gần đó van bối nắm rõ như lòng bàn tay. Vừa hay biết có mấy hòn đảo sở hữu linh mạch cấp 2, do lần thú triều yêu thú hải tộc phát động trước đó, bị yêu thú cướp đi. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết có bị người khác cướp lại chưa. Vương Cố nói, chuyện này ngươi đến lúc đó tự lo liệu, nếu những linh mạch này đã bị người khác chiếm giữ, ngươi tìm cơ hội đến nơi khác cướp một tòa, hoặc trực tiếp mua một hòn đảo cấp 2 cũng không sao. Lý Thu Dạ nói, tốt. Vương Cố chắp tay hành lễ. Vừa lúc hắn định rời đi, Lý Thu Dạ đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi chờ một chút, bản gia chủ còn một chuyện muốn hỏi một phen. Nghe vậy, Vương Cố dừng lại và nghi ngờ hỏi, gia chủ cứ nói không sao. Lý Thu Dạ gật đầu hỏi, bản gia chủ muốn hỏi ngươi, linh vật kết đan ở hải giới có lưu thông không? Linh vật kết đan? Vương Cố suy nghĩ một chút, lắc đầu nói thật, Thương Hải tu tiên giới tuy trúc cơ đan lưu thông rộng rãi, hơn nữa giá cả cũng không vượt quá 15 vạn một viên, nhưng linh vật kết đan sẽ không dễ dàng lưu ra ngoài như vậy, thông thường đều bị các thế lực nắm giữ chặt chẽ. Nhưng trong Thiên Thi Môn có một vị trưởng lão cực kỳ say mê thuật luyện thi đặc biệt, gia chủ có lẽ có thể dựa vào pháp môn luyện thi ngũ hành, thử đổi một linh vật kết đan từ vị trưởng lão này. Ồ. Vừa nghe lời này, Lý Thu Dạ tâm tư hoạt bát hẳn lên. Pháp môn luyện thi trong tay hắn tuy là thượng phẩm cấp 2, nhưng thi khôi luyện chế ra sau khi lại thành, cũng đủ để sánh ngang thi khôi hạ phẩm cấp 3. Cũng quả thật có thể thử một phen. Nếu thành công không tốn một chút sức lực nào, là có thể có được một linh vật kết đan, thì tự nhiên tốt hơn nữa. Cuối cùng, Lý Thu Dạ lấy ra một bản công pháp thượng phẩm cấp 2 thuộc tính kim, giao cho Vương Cố để hắn tu luyện. Hắn bây giờ đã thoát ly Thiên Thi Môn, tiếp tục tu luyện công pháp của Thiên Thi Môn, rõ ràng không còn thích hợp. Vương Cố nhận lấy công pháp xong, liền chắp tay rời đi. Mà Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, lại triệu tập Lý Minh Hiên đến. Chỉ đợi hắn đến, Lý Thu Dạ liền hỏi, Minh Hiên, ngươi bây giờ khôi lỗi đạo tu luyện thế nào rồi? Bẩm gia chủ, Minh Hiên gần đây đang toàn tâm nghiên cứu, trong vòng 3 năm này là có thể đột phá khôi lỗi sư cấp 2, nhưng vật liệu luyện chế khôi lỗi cấp 2 đắt đỏ, chỉ riêng giá vật liệu dùng để luyện chế một khôi lỗi cấp 2 cũng không dưới 5 vạn viên linh thạch. Chuyện linh thạch ngươi không cần lo lắng, gia tộc sẽ chia sẻ với ngươi. Ngươi chỉ cần nhanh chóng đột phá khôi lỗi sư cấp 2, không lâu nữa sẽ có tác dụng lớn. Lý Thu Dạ nói. Nghe vậy, Lý Minh Hiên lại nghi ngờ. Chỉ nghe hắn nói, gia chủ một năm sau chuẩn bị mở rộng lãnh địa, chuyện này ta biết, nhưng chỉ dựa vào 3 vị tu sĩ trúc cơ của chúng ta, diệt sát yêu thú cấp 2 chiếm cứ nơi này, chắc hẳn không thành vấn đề, gia chủ vì sao lại vội vàng như vậy? Lý Thu Dạ nghe xong, khẽ mỉm cười, ha ha. Bảo ngươi nhanh chóng tu thành khôi lỗi sư cấp 2, không phải là để đối phó yêu thú, mà là có tác dụng khác. Ồ, Lý Minh Hiên hứng thú, nói, không biết gia chủ có kế hoạch gì? Chi bằng tiết lộ trước 1-2. Chương 349 ngự thú cùng linh nguyên kỹ nghệ, bắt đầu kiểm tra chương 349 ngự thú cùng linh nguyên kỹ nghệ. Bắt đầu kiểm chắc thấy Lý Minh Hiên một mực hỏi, Lý Thu Dạ cũng không định giấu giếm. Thế là nói, bổn gia chủ không lâu sau có ý định sắp xếp ngươi cùng Vương Cố đi đến Thương Hải tu tiên giới, ở Thương Hải tu tiên giới kiến lập một chi gia tộc. Đến lúc đó ngươi cứ trợ giúp Vương Cố khai phá một tòa đảo cấp 2, sau khi an bài xong mọi việc thì trở về gia tộc. Thương Hải tu tiên giới. Lý Minh Hiên chỉ biết Vương Cố là tu sĩ hải giới, không biết chuyện trận truyền tống. Nhưng hắn nghe nói gia tộc chuẩn bị ở hải giới kiến lập một chi gia tộc. Hiểu rõ chuyện này đối với gia tộc mà nói, là lợi ích lớn lao. Sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi dặn dò xong những chuyện này, Lý Thu Dạ liền phất tay bảo hắn lui xuống. Đồng thời, hắn cũng gửi một tin tức cho tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, mua vật liệu khôi lỗi cấp 2 từ bên ngoài, giao cho Lý Minh Hiên dùng để luyện chế khôi lỗi. Hiện tại linh thạch trong kho của gia tộc cũng không ít, tổng cộng có hơn 30 bản biên, bồi dưỡng một khôi lỗi sư cấp 2 vẫn là dư giả. Ngoài ra, hiện tại tài nguyên gia tộc lớn mạnh, cũng bồi dưỡng ra không ít kỹ nghệ tu tiên. Khôi lỗi đường dưới sự quản lý của Lý Minh Hiên, cũng tăng thêm một khôi lỗi sư cấp 1. Đan dược đường hiện tại có 3 người, ngoại trừ Lý Minh Tiến là luyện đan sư cấp 1 thượng phẩm, hai người còn lại đều là không lâu trước đó vừa mới thăng cấp thành luyện đan sư cấp 1 hạ phẩm. Mà luyện khí đường hiện tại có 5 người, ngoại trừ Lý Thu Vân là luyện khí sư cấp 1 thượng phẩm, Lý Minh Dương cũng không lâu trước đó thăng cấp thành luyện khí sư cấp 1 thượng phẩm. Ba người còn lại đều là luyện khí sư cấp 1 hạ phẩm. Lý Minh Dương từ sau lần đột phá trúc cơ thất bại, không hề nản lòng, rất nhanh liền khôi phục trạng thái, chuyển sang bắt đầu dấn thân vào con đường luyện khí. Lý Thu Dạ thấy hắn không vì thế mà tự sa ngã, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngoài ra linh phù đường, trận pháp đường hiện tại mỗi bên có 8 người, là hai môn kỹ nghệ tu tiên có truyền thừa lâu đời nhất của gia tộc, hai đường này hiện tại phát triển vô cùng nhanh chóng. Trong hai đường này, cũng là nơi có tộc nhân chữ thu nhiều nhất, và tộc nhân chữ thu đều đã bước vào kỹ nghệ tu luyện cấp 1 hậu kỳ. Hiện đang hướng dẫn các tộc nhân hậu bối mới gia nhập tu luyện đạo chế phủ và trận pháp. Còn về linh thực đường cuối cùng, từ trước đến nay luôn là nơi có số người nhiều nhất trong các loại kỹ nghệ của gia tộc, hiện nay đã mở rộng đến 30 người và phân tán ở các linh mạch khác nhau của gia tộc. Đây cũng là tất cả số người có kỹ nghệ tu tiên hiện tại của gia tộc. Lý Thu Dạ cũng muốn mở rộng thêm các kỹ nghệ tu tiên khác, nhưng trong tàng thư các của tộc, các điển tịch về các kỹ nghệ tu tiên khác vô cùng hiếm có. Đương nhiên, hắn muốn bồi dưỡng nhất vẫn là ngự thú khống trùng và linh nguyên chi đạo. Ngự thú khống trùng chi đạo, trong tay hắn có một quyển điển tịch, còn Lý Minh Chân và Lý Minh Hoàng sau khi từ Tấn Quốc trở về cũng mang về mấy quyển. Chỉ là đặt trong tàng thư các của gia tộc, đến bây giờ cũng không có ai mượn đọc. Từ đó có thể thấy, tộc nhân đối với loại kỹ nghệ này không mấy hứng thú. Nghĩ lại cũng phải, Tống Quốc vốn không thịnh hành ngự thú khống trùng chi đạo. Vì tộc nhân không hứng thú, hắn cũng không tiện ép buộc tộc nhân tu luyện. Còn linh nguyên sư đối với gia tộc cực kỳ quan trọng, loại kỹ nghệ này không chỉ có thể dùng để di chuyển linh mạch, mà còn có thể phân biệt biến đổi địa mạch, đoạn sơn tứ thủy, phân biệt các loại linh mạch, thủy mạch, khoáng mạch linh thạch cần giấu. Như hỏa mạch trước đây, chính là ở bên trong Thần Viêm Sơn, cuối cùng do linh nguyên sư của Thiên Tinh môn ra tay, dẫn hỏa mạch đến linh sơn của gia tộc. Còn ba linh mạch cấp 3 của Công Tôn gia và Tô gia trước đây, cũng do linh nguyên sư ra tay bồi dưỡng mà thành và di chuyển ra khỏi Tống Quốc. Nhưng loại điển tịch này, trong tàng thư các của gia tộc, một quyển cũng không thu thập được. Thật là có chút tiếc nuối. Nhưng Lý Thu Dạ cũng không đổi, linh mạch và khoáng mạch hiện có của gia tộc đã hoàn toàn đủ dùng, sau này từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với Lý Thu Dạ vẫn là nhanh chóng nâng cao tu vi đến trúc cơ hậu kỳ và khắc lại các trận bàn trên trận truyền thống thượng cổ. Xem ra hắn còn cần đi một chuyến đến Thiên Tinh môn. Nửa tháng sau, Lý Thu Dạ mua một lô vật liệu luyện chế trận pháp cấp 2 trung phẩm từ Sơn Dương Phường Thị. Sau đó mất một tháng, thành công luyện chế ra một tòa đại trận hộ sơn cấp 2 trung phẩm. Và sau khi rút bỏ đại trận hộ sơn cấp 2 hạ phẩm ban đầu xung quanh linh sơn của gia tộc, thay thế bằng tòa đại trận hộ sơn cấp 2 trung phẩm này, bố trí trận pháp đối với hắn mà nói là chuyện quen thuộc. Lý Thu Dạ chỉ mất 2 giờ, liền hoàn thành việc bố trí tòa đại trận hộ sơn cấp 2 trung phẩm này. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Lý Thu Dạ liền trở về động phủ, nhắm mắt tĩnh tâm. Cùng lúc đó, các gia tộc ở Sơn Dương huyện cũng bắt đầu bận rộn. Và gia tộc cũng đang gấp rút chế tạo 100 kiện pháp khí đo linh. Và giao tất cả 100 kiện pháp khí đo linh đã luyện chế ra cho Hoài Khâu Cốc. Ngay sau đó, cốc chủ hạ liền dẫn đệ tử trong cốc và các tu sĩ các gia tộc đến năm thành phố lớn nhất phàm gian, xây dựng đại thăng tiên. Lúc này đang là đầu thu, thời tiết mát mẻ, thích hợp cho phàm nhân ra ngoài. Và giờ này cũng là giờ mà cốc chủ hạ đặc biệt lựa chọn, để tránh phàm nhân thân thể phàm tục bị nóng bức lạnh lẽo quấy nhiễu, từ đó chết trên đường. Lúc này trên đường làng phàm tục, khắp nơi đều có thể thấy người qua lại tấp nập, đều đội vàng chạy đến năm thành phố lớn, kiểm tra trong cơ thể có linh căn hay không. Do số lượng người đông đảo, trên mỗi đài đo linh lần lượt được đặt 20 pháp khí đo linh. Và ngay sau khi bố trí xong, chưa kịp đợi các phàm nhân khác đến, liền bắt đầu kiểm tra trong cơ thể phàm nhân trong thành có linh căn hay không. Trong chốc lát, con cháu hoàng thất quý tộc lũ lượt lên kiểm tra linh căn, nhưng cơ bản đều là thất vọng đi xuống đài. Số lượng con cháu vương tôn quý tộc này cũng không ít, tổng cộng có hơn 1 vạn người, trong đó chỉ kiểm tra ra được mấy người có linh căn trong cơ thể, còn lại là phàm nhân trong thành tranh nhau lên đài kiểm tra. Cảnh tượng như vậy kéo dài 3 tháng mới gần kết thúc. Lần này tổng cộng kiểm tra mấy chục triệu phàm nhân, mà số lượng người có linh căn trong cơ thể cũng không ít, tổng cộng có tới 5.000 người, nhưng trong đó đa số là ngũ linh căn, tứ linh căn cũng không ít, còn tam linh căn chỉ có vài người. Còn về song linh căn và đơn linh căn thì không cần nhắc đến, mà cốc chủ hạ chỉ thu nhận một tiên miêu tam linh căn, với tài nguyên trong cốc của họ nhiều hơn cũng không thể bồi dưỡng nổi. Cuối cùng hắn lại chọn 150 tu sĩ tứ linh căn thu làm đệ tử trong cốc. Nhưng đợi mấy phàm nhân tam linh căn này bước lên con đường tiên đạo, đa số cũng sẽ tham gia đại hội thăng tiên 10 năm một lần của Thiên Tinh môn, tiến vào Thiên Tinh môn tu luyện. Điểm này mọi người đều biết rõ. Sau khi đưa những phàm nhân có linh căn này về, cốc chủ hạ liền báo kết quả kiểm tra cho Lý Thu Dạ. Hơn 5.000 người cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lý Thu Dạ không cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn lại muốn giữ lại một số lượng tán tu lớn hơn. Thế là hắn định đợi sau khi lãnh địa được khai thác, có thể cho tán tu thành lập một thế lực tương tự như liên minh tán tu. Đặt đại bản doanh ở Sơn Dương huyện, cũng có thể ràng buộc những người này lại. Dù cho có một phần người rời khỏi Sơn Dương huyện, cũng sẽ không cứ thế bỏ đi. Nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ liền hoạt bát lên. Lúc này, nhóm người này đã được an trí xung quanh Sơn Dương Phường Thị, nhờ linh khí thoát ra từ linh mạch cấp 2, cũng có thể sánh ngang với linh mạch cấp 1 hạ phẩm. Và các thủ vệ trong Sơn Dương Phường Thị sau khi nghe tin, cũng lũ lượt bỏ dở công việc trong tay, cùng với người của Hoài Khâu Cốc, cùng nhau hướng dẫn những người này cách dẫn khí nhập thể. Các tán tu trong Sơn Dương huyện thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, liền có người cảm thán, gia tộc tu sĩ keo kiệt những năm trước, sao lại trở nên hào phóng như vậy? không chỉ chủ động kiểm tra linh căn trong cơ thể phàm nhân, còn cử người và sức lực hướng dẫn họ tu luyện, thật là kỳ lạ. Lúc này, một người bên cạnh nói, tại hạ thấy vị đạo hữu này mặt lạ, chắc hẳn là vừa mới đến Sơn Dương huyện. Coi như vậy, người này khẽ gật đầu nói. Người bên cạnh khẽ mỉm cười, giải thích, đạo hữu không biết, chuyện này là do Lý gia chủ Lý Thu Dạng, gia tộc trúc cơ mạnh nhất Sơn Dương huyện hiện nay, kêu gọi các gia tộc lớn nhỏ trong Sơn Dương huyện cùng nhau tổ chức sao? Lý gia. Người này khẽ sững sờ, nói, tại hạ trước đây cũng là tán tu bản địa Sơn Dương huyện, sau này đi nơi khác phát triển, còn nhớ lần trước trở về Sơn Dương huyện, Chu gia mới là gia tộc trúc cơ mạnh nhất, còn Lý gia chỉ là một tiểu tộc trúc cơ vừa mới nổi danh chưa kịp nói xong, người bên cạnh đã cười nói, đó đều là chuyện của mấy năm trước rồi, Chu gia lão tổ đã tử trận, hiện nay Lý gia không chỉ diệt Trần gia, còn kêu gọi tất cả thế lực Sơn Dương huyện, chuẩn bị ở chỗ giao giới giữa Mạc Linh Sơn mạch và Thiên Thú Sơn mạch, khai phá ra một lãnh địa, dùng để xây dựng một phường thị có quy mô lớn hơn Sơn Dương phường thị mấy lần. Quan trọng nhất là, Lý gia đối với tán tu có nhiều sự hỗ trợ, không chỉ giúp hậu nhân tán tu thành lập một thế lực, gần đây lại có tin đồn, Lý gia còn muốn hỗ trợ thêm một thế lực do tán tu tạo thành, có thể thấy Lý gia chủ sáng suốt đến nhường nào. Nói rồi, hắn thần sắc khẽ động, đúng rồi, ta thấy đạo hưu và ta tu vi giống nhau, đều thuộc luyện khí tầng 7, chi bằng cùng ta đi ứng tuyển làm thủ vệ phường thị mới xây. Biết đâu còn có thể làm một tiểu đầu mục, tệ nhất thì gia nhập thế lực tán tu do Lý gia hỗ trợ, biết đâu còn có thể trở thành người quản lý trong đó. Còn có chuyện tốt này. Người này vẻ mặt kinh ngạc nói. Đương nhiên, đồng lộc một năm của tiểu đầu mục thủ vệ phường thị này không ít, tổng cộng có 150 linh thạch. Còn về việc gia nhập thế lực tán tu, tuy nói không có đồng lộc, nhưng chỉ cần quản lý tốt thế lực, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có linh mạch miễn phí để tu luyện, như vậy chẳng phải tốt hơn chúng ta phiêu bạt bên ngoài, không có chỗ ở sao? Vừa dứt lời, người này lập tức kéo tay áo hắn nói, vậy còn chờ gì nữa, đạo hưu mau mau dẫn ta đi đăng ký. Đạo hưu con đã. Người bên cạnh giơ tay hô to một tiếng. Ai ra? Đạo hưu sao lại lề mề như vậy, không đi nhanh, vạn nhất danh ngạch thủ vệ phường thị bị người khác chiếm mất, thì mượn rồi. Nghe vậy, người này lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói, đạo hưu, thủ vệ phường thị còn chưa bắt đầu tuyển dụng. Ừm. Chương 350 mở lãnh địa, chương 350 mở lãnh địa nửa năm sau, nhóm phàm nhân này lần lượt bắt đầu bước vào luyện khí tầng 1. Mà những người này sau khi bước vào tiên đồ, liền được sắp xếp vào phường thị, tiếp xúc nhiều hơn với kiến thức về tu tiên, bao gồm linh thạch, đan dược và các vật tư liên quan đến tu luyện của bản thân. Vì vậy, hạ cấp chủ và những người khác đặc biệt sao chép hàng ngàn bản điện tịch tu tiên, phân phát cho mọi người. Hiện tại những người này vừa mới bước vào tiên đồ, tạm thời vẫn đang làm quen, cơ bản đều hoạt động quanh phường thị Sơn Dương, cũng sẽ không chạy lung tung. Đâm ra không lo lắng họ rời khỏi địa phận huyện Sơn Dương, mà những người này cũng không làm Lý Thu Dạ thất vọng, sau khi biết kiến thức tu tiên cơ bản, liền bắt đầu tìm cách kiếm linh thạch, dùng để mua đan dược và các linh vật khác. Mặc dù mỗi người kiếm được không nhiều linh thạch, chỉ có 1-2 khối như vậy, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, chỉ trong nửa tháng đã tiêu hao hơn nửa số vật tư tích trữ trong các cửa hàng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là mối bỏ bể. Hiện tại trong kho của các nhà vẫn còn tích trữ không ít vật tư. Hiện giờ cũng chỉ có thể đợi hơn 5000 người này theo tu vi ngày càng tăng cao, mới cần nhiều vật tư tu luyện hơn. Từ đó giải quyết tình trạng tồn đọng linh vật trong kho của các nhà. Không chỉ vậy, với sự tiêu thụ của nhóm tu sĩ này, linh vật được bán trong các cửa hàng ở phường thị cũng đã trở lại giá cũ. Vài ngày sau, các gia tộc lớn cử 2 tu sĩ, tất cả đều tập trung trước phường thị Sơn Dương. Ngay khi Chu Bách dẫn 30 đệ tử Chu ra đến, Lý Thu Dạ và Lý Minh Hiên cũng ngự kiếm bay đến cùng. Lần khai thác lãnh địa này, tổng cộng có 242 tu sĩ được các nhà cử đến, cộng thêm 3 tu sĩ trúc cơ. Ngoài ra, trận pháp, đan dược, linh phủ và các vật phẩm khác thì vô số kể. Thế lực này đủ để công phá địa bàn yêu thú ở nơi giao giới giữa Thiên Thú Sơn mạch và Mạc Linh Sơn mạch. Chỉ thấy Lý Thu Dạ đạp phi kiếm, nhìn xuống đám người phía dưới, miệng hô lớn một tiếng, "Xuất phát!" Một lời vừa dứt, mọi người đều phấn khích hẳn lên. Để thực hiện hành động lần này, các nhà đều rất coi trọng, vì vậy nhân lực phái ra cũng đều là luyện khí hậu kỳ. Thậm chí có nhà một lần phái ra 2 tu sĩ luyện khí tầng 9. Chỉ thấy Lý Thu Dạ, Lý Minh Hiên, Chu Bách 3 người dẫn đầu, ngự kiếm phi độ đi. Còn các tu sĩ các nhà thì điên cuồng thúc dục pháp lực theo sau. Không lâu sau, mọi người dừng lại trước một ngọn núi. Nơi đây chính là địa bàn yêu thú mà mọi người muốn công phá. Bên trong có khoảng hơn 500 yêu thú, có 18 linh mạch cấp 1, 1 linh mạch cấp 2. Chỉ thấy Lý Thu Dạ 3 người dẫn đầu xông vào trong, mục tiêu chính là một linh mạch cấp 1 phía trước. Các tu sĩ phía sau thấy vậy, đều tế ra pháp khí xông vào rừng rậm. Giết tiếng hô giết chấn động vang vọng trong rừng cây rậm rạp, ngay lập tức làm kinh động một đám chim bay. Gào và trong ngọn núi cách đó không xa, hàng chục yêu thú sau khi nghe thấy động tĩnh từ tu sĩ nhân tộc truyền đến, cũng đều phát ra tiếng gầm gừ đáp lại. Nhưng ngay khi đám yêu gầm gừ, chúng lại đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy lúc này, đồng tử của đám yêu thú đột nhiên có rút dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Thu Dạ 3 người lơ lửng trên linh mạch, và trong tay Lý Thu Dạ xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Khi hắn bung tay, ngọn lửa màu xanh này hóa thành vô số đốm lửa màu xanh, như mưa rơi xuống. Trong chốc lát, đám yêu sinh lòng khiếp sợ, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Nhưng yêu thú đang chiếm giữ trên linh mạch này, chỉ có vài con là yêu thú cấp 1 hậu kỳ, những yêu thú cấp thấp còn lại làm sao có thể chạy thoát. Trong nháy mắt, đốm lửa màu xanh đã rơi xuống mười mấy con yêu thú. Ngọn lửa này dù phân tán ra, nhưng vẫn có thể dễ dàng xuyên qua lớp da dày của yêu thú cấp thấp. Và ngay khi dính vào thân thể yêu thú, liền nghe thấy tiếng hú la đốm lửa màu xanh như chạm vào đông gòn, biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt thân thể yêu thú. Gao yêu thú bị dính ngọn lửa màu xanh, trong miệng gầm rú liên tục, dùng sức lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chỉ trong chốc lát, liền biến thành một đống than cháy. Cùng lúc đó, các tu sĩ các nhà đều đã xông đến, nhìn thấy cảnh tượng này, liền đổ xô vào, xông vào Linh Sơn. Đám yêu thấy không địch lại, liền lập tức muốn thoát khỏi Linh Sơn. Nhưng bốn phía đã bị Lý Thu Dạ ba người dùng thần thức bao phủ toàn diện. Chỉ đợi yêu thú thoát khỏi Linh Sơn, liền bị ba người từng con một đánh giết. Còn tu sĩ luyện khí kỳ phía dưới, đối phó mấy chục con tiểu yêu cấp 1, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Không lâu sau, trong tình huống không có bất kỳ ai thương vong, liền diệt trừ toàn bộ yêu thú đang chiếm giữ nơi đây. Mọi người trước tiên đều tập hợp yêu thú lại, sau đó không đội vàng chia chác, mà là cùng với Lý Thu Dạ ba người tiếp tục xông về phía trước. Để tránh thương vong quá nhiều cho tu sĩ luyện khí kỳ, tiếp theo, ba người dựa vào tu vi trúc cơ kỳ, dẫn đầu, trước tiên diệt trừ yêu thú đang chiếm giữ trong vài linh mạch xung quanh. Còn tu sĩ luyện khí kỳ thì bao vây xung quanh linh mạch, ngăn không cho yêu thú trốn thoát. Cứ như vậy, mọi người một đường giết đến chỗ cần đến trước linh mạch trung phẩm cấp 2. Lúc này, Lý Thu Dạ ba người dẫn theo tu sĩ đại cử xông vào địa bàn yêu thú, đương nhiên cũng bị bá chủ của khu vực này, ba con yêu thú cấp 2 phát hiện. Lúc này ba con yêu thú cấp 2 đứng trước linh sơn, phía sau là hơn 300 con yêu thú cấp 1, đang nhìn chằm chằm Lý Thu Dạ và những người khác phía trước. Lý Thu Dạ ba người quét mắt một lượt, chỉ thấy trong ba con yêu thú cấp 2 phía trước, mạnh nhất là con yêu heo cấp 2 trùng kỳ ở giữa. Hai con còn lại, lần lượt là một con yêu nai và một con yêu trâu, hai con yêu thú này đều là cấp 2 sơ kỳ. Gào. Nhưng ngay lúc này, con yêu heo phía trước trợn đôi mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Sau đó phi nhanh xông về phía Lý Thu Dạ và đám tu sĩ. Gào gào gào, các yêu thú phía sau đều phát ra tiếng gầm rú chấn động, vừa hưởng ứng yêu heo, vừa phi nhanh về phía trước. Lý Thu Dạ quát lớn một tiếng, "Minh Hiên, Chu gia chủ, ta đến đối phó yêu heo, hai con yêu thú còn lại giao cho các ngươi." "Được." Hai người gần như đồng thanh nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ lại quát lớn một tiếng, "Giết." Tiếng vừa dứt, chân hắn như có gió, hóa thành từng đạo tàn ảnh, xông thẳng về phía yêu heo phía trước. Còn Lý Minh Hiên và Chu Bách thấy vậy, theo sát phía sau, xông về phía hai con yêu thú cấp 2 còn lại. Ngay cùng lúc đó, các tu sĩ luyện khí kỳ phía sau, vừa tế ra trận bản và pháp khí, vừa kích phát hàng trăm lá linh phù, bắn về phía đàn thú dày đặc. Ầm, 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 tiếng nổ gần như không ngừng một khắc. Một lượng lớn yêu thú chết trong làn sóng do linh phù nổ tung tạo ra. Nhưng phe yêu thú cũng không chịu kém. Chỉ thấy hàng chục yêu thú phun ra vài đạo thần thông, đánh tan các linh phù đang bay tới. Thấy vậy, mọi người đặt những lá linh phù đang chuẩn bị kích phát xuống, quay sang xông về phía đàn thú phía trước. Giết a giết a giết a, từng đợt tiếng hô giết vang vọng trời xanh. Trong nháy mắt, cả hai bên đã giao chiến với nhau. Chỉ thấy từng trận pháp mọc lên từ mặt đất, linh phù bay lượn tứ tung trên chiến trường. Còn yêu thú thì vung răng nanh và móng vuốt, dựa vào sức mạnh thân thể cường hãn, tùy tiện xông vào đám đông, thậm chí còn phá vỡ vài kết giới trận pháp. Mặc dù các tu sĩ các gia tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng theo Lý Thu Dạ thấy, vẫn ở thế yếu. Để không bị phe yêu thú gây ra thương vong quá lớn, Lý Thu Dạ trực tiếp một hơi triệu hồi hạn bất thi, địa thi, khô thi, ba cỗ thi khôi này để giúp tu sĩ luyện khí kỳ phía dưới đối chiến yêu thú. Và ngay cùng lúc đó, một chiếc nanh sắc bén trực tiếp đâm ngang về phía ngực Lý Thu Dạ. Tuy nhiên Lý Thu Dạ đã sớm có phòng bị, ngay khi yêu heo tấn công, hắn một chân đạp mạnh xuống đất, nhảy bật lên. Và trong quá trình này, năm ngón tay nắm chặt, một cú đấm nặng, mang theo uy thế cực lớn, mạnh mẽ vung xuống đầu yêu heo. Ầm. Chỉ nghe một tiếng động trầm đục truyền đến, Lý Thu Dạ một quyền hung hăng đánh trúng đầu yêu heo. Con thú này cảm thấy áp lực cực lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, đầu nó nhanh chóng rơi xuống phía dưới và đâm sâu vào trong đất. Cùng lúc đó, Lý Thu Dạ lật mình kéo giãn khoảng cách với con thú này. Cú đánh vừa rồi, tuy uy lực cực lớn, nhưng hắn cũng đồng thời nhận ra, con yêu heo này bất kể là phòng ngự hay tấn công, đều rất lợi hại. Đặc biệt là xương sọ của con thú này, lực phòng ngự càng kinh người, thậm chí trong cuộc đối đầu vừa rồi, lòng bàn tay Lý Thu Dạ còn hơi tê dại. E rằng cú đấm này của hắn không gây ra bao nhiêu tổn thương cho con thú này. Quả nhiên, ngay khi hắn hạ xuống, đầu yêu heo đang lún sâu trong đất, đột nhiên nổ ra, mang theo một mảng lớn đất. Con thú này lắc đầu, hất bỏ bùn đất trên đầu, sau đó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Gào. Tuy nhiên Lý Thu Dạ không muốn lãng phí thời gian, một tay bung lên, thế ra hai chiếc quan tài. Theo ý niệm của hắn vừa động, hai chiếc quan tài này đồng loạt mở ra. Thử, thử. Khí thi thối nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Kim cương thi và phù thi đã không thể kìm nén được khát khao khát máu, mạnh mẽ nhảy ra khỏi quan tài và tấn công về phía con thú này. Yêu heo hai mắt đỏ ngầu, hung uy trên người, lại không kém hai thi bao nhiêu. Chỉ thấy phù thi há miệng phun ra một luồng sương mù, rơi xuống thân thể con thú này. Ngay sau đó, chỉ thấy lông trên cơ thể yêu heo đang tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng quá trình này nhanh chóng dừng lại, bởi vì Lý Thu Dạ phát hiện trong lông của con yêu heo này dường như có một lớp chất béo ngăn cản xương mù bên ngoài. Và ngay lúc này, thân hình yêu heo nhanh như chớp, răng nanh dài sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh. Chỉ nghe một tiếng ầm, con thú này thẳng tắp va chạm với kim cương thi. Cả hai đều có thân thể dày dặn và lực tấn công kinh người. Trong chốc lát, hai bên va chạm vào nhau, lại không phân thắng bại. Tuy nhiên động tĩnh do hai bên va chạm tạo ra lại làm rung chuyển cả mặt đất xung quanh, thậm chí cả không khí cũng rung chuyển theo. Từng luồng khí sóng lấy hai bên làm trung tâm, không ngừng xuất hiện. Chỉ thấy kim cương thi hai tay siết chặt lấy cặp răng nanh sắc bén của yêu heo, há miệng không ngừng cắn xé đầu con thú này. Nhưng ngay cả lớp da của con thú này cũng không cắn thủng. Đùng. Chỉ thấy yêu heo chân sau bước về phía trước một bước, phát ra tiếng động trầm đục, mặt đất cũng rung chuyển theo. Và theo yêu heo không ngừng bước về phía trước, thân thể kim cương thi không tự chủ được mà lùi lại. Thi thể này hai chân cắm chặt vào đất, nhưng trước sức mạnh khổng lồ của yêu heo, thân thể vẫn không ngừng lùi lại và để lại hai vệt dài trên mặt đất. Ngay lúc này, Lý Tu Dạ và Phù Thi đồng loạt ra tay và vòng ra hai bên sườn của yêu heo. Chỉ thấy Lý Tu Dạ một tay tế ra năm lá linh phủ lơ lửng trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lấy ra lộc giác cung, vừa kéo dây cung, năm lá linh phủ cũng đồng loạt dán lên mũi tên và nhắm vào phần bụng mềm yếu của yêu heo, thả tay ra. Xuy. Cùng lúc đó, đầu ngón tay Phù Thi chảy ra chất lỏng màu đen, mắt lóe lên hồng quang, nhanh chóng tiến lên, nhắm vào bụng con thú này vung ra một móng vuốt sắc bén. Chương 351 Thanh Giang Phường Thị. Chương 351 Thanh Giang Phường Thị. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đầu heo yêu khổng lồ vung mạnh một cái, hất văng kim cương thi ra xa. Sau đó, nó rút thân dùng một đôi nanh sắc bén, muốn hất văng mũi tên đang bay tới. Nhưng ngay khi nanh và mũi tên vừa tiếp xúc, mũi tên còn chưa kịp bị hất văng, phù chú trên mũi tên đã nổ tung trước. Ầm ầm, dù heo yêu có da dày thịt béo đến mấy, nhưng uy lực của năm lá phù chú bậc 2 trung phẩm nổ tung ở khoảng cách gần như vậy cũng không thể xem thường. Quả nhiên, uy lực của năm lá phù chú đồng loạt nổ tung đã trực tiếp đánh nát hàm răng của heo yêu thành những vết nứt chi chít. Chưa kịp để con thú này phản ứng lại, chảo của phù thi tràn ngập thi thủy, một đòn đâm thẳng vào bụng heo yêu. Phụt. Lần này, mỡ trong lông heo yêu đã không thể cản được đòn tấn công của phù thi. Hơn nữa, sau khi chảo của phù thi đâm vào thịt của con thú này, thi thủy cũng theo đó thấm vào huyết nhục của heo yêu. Vừa mới vào, huyết nhục của heo yêu đã bắt đầu thối rữa và đen lại. Cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể, lập tức kích thích vào não hải của heo yêu. Giống. Heo yêu đau đớn gầm lên một tiếng, đồng thời bấy đuôi, hất bay phù thi. Nhưng lúc này, heo yêu nhìn Lý Thu Dạ và phù thi, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện sự sợ hãi. Vết thương ở bụng chảy ra chất lỏng đen kịt tanh tưởi, heo yêu không ngừng lùi lại phía sau. Thấy vậy, Lý Thu Dạ liên tục đánh ra ba đạo hỏa diễm màu xanh lục, đồng thời điều khiển kim cương thi và phù thi cùng nhau lao đến gần heo yêu. Cứ như vậy, dưới sự vây công hợp lực của ba kẻ, con heo yêu vốn đã trọng thương, không còn có thể gây ra chút sóng gió nào nữa. Phần đầu bị kim cương thi và phù thi liên tiếp đánh trúng, nứt ra từng vết máu. Cuối cùng, bị Lý Thu Dạ một chiêu thanh diễm đánh trúng đầu. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng ầm một tiếng, đầu của con thú này giống như một quả dưa hấu vỡ nát, nổ tung. Sau khi giải quyết xong heo yêu, Lý Thu Dạ mới nhìn sang một chiến trường khác. Chiến trường của các tu sĩ cấp thấp không có nhiều vấn đề. Với sự giúp đỡ của ba con thi, phe yêu thú đã chết và bị thương rất nhiều. Hơn nữa, những tu sĩ gia tộc này cũng có chuẩn bị từ trước, trên người không chỉ mang theo linh vật tấn công, mà còn có không ít linh vật bảo mệnh. Và hai người một đội, hỗ trợ lẫn nhau, nên số người thương vong không nhiều. Lý Thu Dạ chỉ lướt mắt nhìn qua, sau đó không còn chú ý nữa. Tiếp đó, hắn nhìn sang chiến trường của Chu Bách và Lý Minh Hiên. Chu Bách đang đối đầu với một con heo yêu. Hắn đã bước vào trúc cơ nhiều năm, pháp lực trong cơ thể cũng đã được ngưng luyện đến cực hạn. Khi giao chiến với con thú này, rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế. Còn về Lý Minh Hiên, hắn vừa mới đột phá trúc cơ được một năm, pháp lực trong cơ thể còn loãng. Con heo yêu đối đầu với hắn có thực lực không yếu, nhìn khí thế của nó, ước chừng đã bước vào hàng ngũ nhị giai nhiều năm. Tuy nhiên, mặc dù Lý Minh Hiên có pháp lực không đủ, nhưng công pháp khôi lỗi mà hắn tu luyện lại cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy toàn thân hắn được bao bọc bởi một lớp giáp màu đen dày cuộn, cứ như thể chính hắn là một con khôi lỗi vậy. Hơn nữa, mấy con khôi lỗi thú cấp một thượng phẩm mà Lý Minh Hiên tế ra, quấy rối bên cạnh cũng khiến Niu Yêu kêu khổ liên miên. Nhưng nhìn mấy con khôi lỗi thú cấp một tàn tạ nằm trên mặt đất xung quanh, không khó để nhận ra rằng Lý Minh Hiên hiện tại cũng đang rất chật vật. May mắn thay, lớp giáp mà hắn đang mặc có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đã nhiều lần giúp hắn hóa giải các đòn tấn công của Niu Yêu. Không chỉ có vậy, bên trong lớp giáp này còn ẩn chứa càn khôn. Chỉ thấy ngay khi Niu Yêu lao tới, lớp giáp ở cổ tay hắn đột nhiên bắn ra một con dao găm, đâm thẳng vào đồng tử của con thú này. Niu Yêu đau đớn, gầm lên một tiếng giận dữ, lắc đầu, hất văng con dao găm đang cắm trong đồng tử của nó. Nhưng một con mắt còn lại, giống như một cái chuông đồng, tràn đầy sắc ý, nhìn chằm chằm Lý Minh Hiên. Sau đó, chỉ thấy con thú này giơ cao hai chân, rồi giẫm mạnh xuống đất. Rầm 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 trong chốc lát, mặt đất phía trước nứt ra một khe hở. Vô số gai đá nhọn bắn ra từ vết nứt, lao về phía Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đội mặt nạ, không thể nhìn rõ thân sắc, nhưng nhìn tư thế của hắn, rõ ràng không dám coi thường những gai đá nhọn này. Chỉ thấy hắn vừa lùi lại, cổ tay lại hiện ra hai thanh trường đao, chém nát những gai đá nhọn này. Nhưng số lượng quá nhiều, hắn nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Thân thể bị từng gai đá nhọn đánh trúng, Lý Minh Hiên cũng bay ngược ra sau. Ngay khi Niu Yêu định thừa thắng xông lên, Lý Tu Dạ lập tức ra tay, điều khiển kim cương thi và phù thi bao vây Niu Yêu lại. Niu Yêu thấy vậy, dừng bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Con thú này chỉ là nhị giai sơ kỳ, cùng với Lý Tu Dạ đánh ra thanh diễm, dưới sự kẹp công của hai thi, đã bị diệt sát ngay tại chỗ. Bên kia, Chu Bách cũng không lâu sau đó diệt sát Heo Yêu. Chỉ thấy Lý Minh Hiên bay lên phía trước, nói: "Gia chủ." Lý Tu Dạ gật đầu, người tu vi vừa mới đột phá, lại giao chiến với một con yêu thú đã bước vào nhị giai nhiều năm, có thể thấy công pháp khôi lỗi mà người tu luyện đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thành. Lý Minh Hiên tháo giáp trên đầu xuống, cười nói: "Minh Hiên tu luyện còn kém chút lửa, còn phải nhờ gia chủ ra tay." Lý Tu Dạ xua tay, nhìn xuống chiến trường cấp thấp phía dưới nói: "Được rồi, trước tiên hãy giải quyết những yêu thú còn lại đi." "Vâng." Lý Minh Hiên gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người liền cùng nhau xông vào chiến trường cấp thấp. Những yêu thú còn lại làm sao là đối thủ của họ, chỉ trong thời gian nửa nén hương, đã bị mọi người tàn sát sạch sẽ. Sau khi giải quyết xong yêu thú ở đây, Lý Tu Dạ liền ra lệnh cho người dọn dẹp chiến trường. Trận chiến này có hơn 10 tu sĩ cấp thấp tử trận và hơn 50 người bị thương. tiền tất cho những tu sĩ tử trận này, Lý Thu Dạ trực tiếp dùng xác yêu thú để bồi thường. Theo tỷ lệ, một người tử trận bồi thường 20 xác yêu thú cấp 1 sơ kỳ, 10 xác yêu thú cấp 1 trung kỳ và 5 xác yêu thú cấp 1 hậu kỳ. Tổng giá trị của những xác yêu thú này quy đổi ra không dưới 5000 linh thạch. Những gia tộc có tộc nhân tử trận cũng tương đối hài lòng. Còn lại những yêu thú khác thì chia đều cho mỗi gia đình. Sau khi giải quyết xong chuyện bồi thường, mọi người bắt đầu dọn dẹp các tạp vật trong núi. Linh thực và cây cối trong núi cũng không ít, trong quá trình dọn dẹp, mọi người cũng thu hoạch được không ít linh thực. Và Lý Thu Dạ tự nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Cùng với Lý Minh Hiên hai người tìm kiếm trong núi một phen, phát hiện ra mấy cây linh quả thụ nhị giai cùng với các loại linh thực khác nhau. Bên kia Chu Bách cũng tương tự. Sau một hồi dọn dẹp, các gia tộc đều thu hoạch đầy đủ. Khi mọi người dọn dẹp xong tạp vật, lúc này trên linh sơn hiện ra một vùng trống trơn. Tiếp theo chính là chuyện xây dựng phương thị. Thế là Lý Thu Dạ ra lệnh cho gia tộc và các tu sĩ các gia tộc điều động thêm một nhóm tộc nhân nữa đến để xây dựng phương thị. Phương thị này phải được xây dựng nhanh chóng, không được lơ là. Các gia tộc lớn cũng biết rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, vì vậy đã lấy tất cả vật liệu xây dựng phường thị đã chuẩn bị trước ra, bắt đầu động thổ trước. Chỉ chờ các tu sĩ được điều động từ các phía đến, việc xây dựng phường thị cũng chính thức khởi công toàn diện. Ngay lúc này, Chu Bách đi đến trước mặt Lý Thu Dạ, chắp tay nói: "Lý gia chủ, phường thị này hiện đang được xây dựng, không biết nên đặt tên là gì?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Cứ gọi là Thanh Giang phường thị đi." "Thanh Giang phường?" Chu Bách gật đầu. Chương 352 Thanh Giang phường thị khai phóng. Chương 352 Thanh Giang phường thị khai phóng. Trận trông thấy Thanh Giang sơn này, linh mạch nhị giai đã bị Lý Thu Dạ bọn người chiếm giữ, nhưng xung quanh đó còn có mấy con yêu thú tại linh mạch nhất giai chưa bị diệt trừ. Lý Thu Dạ trước tiên mệnh tứ trưởng lão Lý Thu Trạch bố trí trận pháp xung quanh linh mạch đã chiếm, phong bế lại. Lần này bọn họ chỉ khai phá được 8 con linh mạch, còn 10 con linh mạch vẫn nằm trong tay yêu thú. Những yêu thú còn lại đang ẩn nấp trong 10 con linh mạch này đều là yêu thú nhất giai, số lượng chưa tới 200 con. Lý Thu Dạ cũng không đội đích thân ra lệnh cho tộc nhân đi tấn công, 10 con linh mạch này hắn đã có tính toán riêng. Một khi phường thị được xây dựng xong, hắn sẽ ban bố một nhiệm vụ tại phường thị, chính là đi thanh trừ những yêu thú trong linh mạch này. Về phần sau khi yêu thú được thanh trừ, phần thưởng chính là những linh mạch này, dùng để tán tu lập thế lực. Nhưng những tán tu này không phải phụ thuộc vào Lý gia, mà là phụ thuộc vào Thanh Giang phường thị. Nếu phường thị gặp tình huống nguy cấp, những thế lực tán tu này cần phải người cùng nhau đi bảo vệ phường thị. Ngược lại, nếu những thế lực tán tu này gặp tình huống nguy cấp, với tư cách là người bảo hộ, Thanh Giang phường thị cũng cần phái hộ vệ đi chi viện cho thế lực tán tu. Như vậy, có thể gắn kết phường thị và tán tu lại với nhau một cách chặt chẽ. Nhưng thế lực có tính chất liên minh, chung quy vẫn thiếu đi sự đoàn kết. Hơn nữa, tán tu vốn quen sống tự do tự tại, nếu dùng những quy tắc ràng buộc của tông môn thông thường, ngược lại sẽ phản tác dụng. Vì vậy, những người đứng đầu linh mạch này còn cần phải chọn ra một số tán tu có uy tín trong giới tán tu để trấn giữ. Tiếp đó, Lý Thu Dạ lại ra lệnh cho Lý Thu Trạch ở Sơn Dương phường thị chiêu mộ một nhóm tán tu, đợi Thanh Giang phường thị xây dựng xong sẽ đến làm hộ vệ. Cứ như vậy, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Lý Thu Dạ liền bay về gia tộc. Đồng thời, tin tức về việc xây dựng một phường thị mới ở Sơn Dương huyện cũng được các nhà tu sĩ cố ý truyền bá, nhanh chóng lan truyền đến các quận huyện xung quanh. Một số thương hành nhanh chóng đánh hơi được cơ hội kinh doanh, tu đùn đến Lý gia bái phòng Lý Thu Dạ, muốn đặt trước một gian cửa hàng. Đối với những việc này, Lý Thu Dạ đương nhiên là không từ chối, chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là Giang gia cũng phái người đến đặt trước một gian cửa hàng. Bất ngờ thì bất ngờ, hiện tại có người đặt trước cửa hàng là một xu hướng tốt, hắn cũng vui vẻ đón nhận. Và 400 gian cửa hàng cho thuê bên ngoài phường thị nhanh chóng bị các thương hành và gia tộc ngoại địa đặt trước hết. Các tu sĩ nghe tin phường thị đã được đặt trước toàn bộ, không khỏi đẩy nhanh tốc độ xây dựng phường thị. Dù sao càng sớm xây dựng xong, bọn họ cũng có thể thu hoạch linh thạch, giải phóng linh vật tích trữ trong kho. Hiện nay số lượng tán tu trong Sơn Dương huyện có hơn 6000 người, nếu tính cả tu sĩ gia tộc, số lượng tu sĩ trong Sơn Dương huyện đã phá vỡ giới hạn của những năm trước, lên đến hơn 12000 người. Chỉ là không biết sau này có thể duy trì ở mức 10000 người như vậy không. Trong Sơn Dương phường thị, sau khi Lý Thu Lâm cùng những người khác gián cáo thị chiêu mộ hộ vệ, liền đến khu đất trống giữa phường thị, dựng xong sân bãi, lặng lẽ chờ đợi tán tu đến báo danh. Mà những tán tu này đã sớm chờ đợi ngày này, nhìn thấy cáo thị liền lập tức phóng nhanh về phía trung tâm phường thị. Lý trưởng lão, ta muốn báo danh. Chỉ thấy hai vị tu sĩ trung niên thở hổn hển nhìn Lý Thu Lâm đang ngồi trước bàn giải, nói không ra hơi. Nghe vậy, Lý Thu Lâm liếc nhìn hai người, nói: "Được, hai người đều có tu vi luyện khí tầng 7, vậy để hai người làm tiểu đội trưởng hộ vệ đi, mỗi người quản lý 10 người nghe lời này, hai người lập tức mắt sáng rực, chắp tay nói: "Đa tạ Lý trưởng lão." Thấy vậy, Lý Thu Lâm lấy ra hai tờ khế ước, nói: "Nhưng trước khi trở thành tiểu đội trưởng hộ vệ, lão phu còn phải nhắc nhở hai người một câu, trong thời gian làm nhiệm vụ không được lơ là chức trách, không được tư lợi, nếu một khi bị phát hiện, không những sẽ bị bãi bỏ thân phận hộ vệ, mà còn bị nghiêm trị. Hai người đã nghĩ kỹ chưa?" "Hắc hắc, Lý trưởng lão cứ yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ chấp pháp nghiêm minh." "Ừm." Lý Thu Lâm gật đầu, nói: "Ký tên vào khế ước, hai người từ hôm nay chính là hộ vệ Thanh Giang phường thị, nhưng phường thị hiện tại vẫn đang xây dựng, hai người cứ ở Sơn Dương phường thị một thời gian, đến lúc đó lão phu sẽ đưa hai người cùng đến Thanh Giang phường thị." "Vâng." Hai người đồng thanh nói, đồng thời cắn vỡ đầu ngón tay, trên khế ước mỗi người ấn một dấu tay. Tiếp theo, lại có không ít tán tu đến báo danh trở thành hộ vệ Thanh Giang phường thị. Nhưng lần này Lý Thu Lâm chỉ chọn 200 hộ vệ. Những hộ vệ này lại được chia thành 20 tiểu đội, mỗi tiểu đội do một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ làm đội trưởng. Còn tổng hộ thì do Lý gia đích thân phái người đảm nhiệm, phụ trách quản lý 200 người này. Những người đến sau, không giành được thân phận hộ vệ phường thị, thất vọng rời đi. Ngay khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Giang phường thị cũng được xây dựng hoàn tất sau 3 tháng. Ngày đó, Lý Thu Dạ đích thân đến tham dự buổi khai trương đầu tiên của Thanh Giang phường thị. Đồng thời hắn cũng mang theo một tòa đại trận hộ sơn nhị giai trung phẩm, bố trí xung quanh Thanh Giang phường thị. Chỉ thấy lúc này bên ngoài Thanh Giang phường thị, các đội thương nhân đã chờ đợi từ lâu, còn có tán tu nghe tin mà đến. Trong số những tán tu này, có tán tu bản địa của Sơn Dương huyện, còn có tán tu ngoại địa đang săn giết yêu thú trong sơn mạch, nhìn lướt qua, đen kịt một vùng. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng không dài dòng, lập tức ra lệnh cho hộ vệ mở cổng phường thị. Và dưới sự chấp pháp của hộ vệ, các bên nhân sự trật tự đi vào Thanh Giang phường thị. Và Lý gia cũng phái người vận chuyển hơn nửa số linh vật trong kho đến. Nhưng gia tộc hiện tại vẫn chưa có đủ nhân sự quản lý cửa hàng. Vì vậy, Lý Thu Dạ chỉ có thể điều động những tộc nhân trước đây trông coi mấy gian cửa hàng ở Sơn Dương phường thị đến Thanh Giang phường thị, tạm thời mở 7 gian cửa hàng. Còn mấy gian cửa hàng ở Sơn Dương phường thị thì giao cho nhân viên thuê trông coi thay. Những nhân viên thuê này đều là những người đã phục vụ Lý gia nhiều năm, trong đó còn có mấy tiểu nhị được thăng chức thành trưởng quỹ. Gia tộc ban đầu rất tin tưởng những người ngoài này, bây giờ lại thăng chức tiểu nhị thành trưởng quỹ, cũng có thể thu phục nhân tâm hơn nữa. Các tu sĩ sau khi vào cửa hàng, liền lập tức đặt linh vật lên kệ, mở cửa bán hàng. Từ đó có thể thấy rõ, các thương hành trong mắt đều tràn đầy khát khao linh thạch. Mặc dù Thanh Giang phường thị hôm nay mới khai trương, nhưng số lượng tán tu trong Sơn Dương huyện cũng là người đến chiếm đa số. Và dưới sự tuyên truyền có chủ ý của các gia tộc, trước đây hơn 5000 tán tu mới bước vào luyện khí kỳ, 2/3 số người đã chọn đến Thanh Giang phường thị để kiếm sống. Chỉ là những tán tu này, tu vi quá yếu kém, phần lớn chỉ có thể ứng tuyển làm tiểu nhị trong các cửa hàng. Nhưng đợi sau này khi tu vi của những người này bước vào luyện khí trung kỳ, thì có thể từ bỏ chức tiểu nhị, đi vào sơn mạch săn giết yêu thú và làm một số nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Hiện tại khả năng chịu tải của Thanh Giang phường thị vẫn khá cao, không nói bằng người, 8000 người vẫn không thành vấn đề. Lý Thu Dạ đại khái đi dạo một vòng trong phường thị, số lượng tu sĩ đến đây hôm nay khoảng 4000 người. Những tán tu này đến đây hôm nay mua linh vật là thứ yếu, đến để kiếm sống mới là chính, nhưng vẫn mua không ít linh vật. Chẳng mấy chốc một ngày kết thúc, Lý Thu Dạ thông báo các cửa hàng thống kê lại, nhanh chóng đưa ra kết luận, tán tu tổng cộng đã chi tiêu hơn 6000 linh thạch trong Thanh Giang phường thị. Như vậy các gia tộc đều hài lòng, không những có thể tiêu hao linh vật trong kho của mình, mà còn có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Số linh thạch dùng để xây dựng phường thị này cũng không hề nhỏ. Các gia tộc cộng lại, tổng cộng tiêu tốn hơn 15 vạn linh thạch. Trong đó chỉ riêng Lý gia đầu tư xây dựng khu động phủ đã tiêu tốn 5 vạn linh thạch. May mắn thay, khu động phủ hôm nay cũng được mở cửa cùng với phường thị, cũng có vài trăm tán tu đến thuê. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Thu Dạ luôn ở lại Thanh Giang phường thị, đồng thời sắp xếp tu sĩ tiếp tục lan truyền tin tức về phường thị để thu hút thêm nhiều tán tu đến. Hiệu quả của việc này cũng rất rõ rệt, mấy ngày nay, số lượng tu sĩ trong phường thị, trừ tiểu nhị và trưởng quỹ trong cửa hàng, cũng có thể duy trì ở mức 3000 người. Lượng người như vậy, mặc dù không vượt quá dự đoán của Lý Thu Dạ và những người khác, nhưng cũng bỏ xa Sơn Dương phường thị một khoảng lớn. Ngoài ra, kỹ thuật luyện đan của Lý gia cũng nhanh chóng nổi tiếng trong phường thị. Và không lâu trước đây, thậm chí có một tán tu trúc cơ sơ kỳ, với 500 linh thạch làm thù lao, tìm Lý Thu Dạ nhờ hắn luyện chế một lọ đan dược nhị giai hạ phẩm. Việc này đối với Lý Thu Dạ chỉ là chuyện nhỏ, hắn lập tức đồng ý đan dược mà người này muốn luyện chế, là đan dược cần thiết để tăng cường tu vi. Nhưng hiệu quả kém hơn thanh nguyên đan rất nhiều. Một lọ luyện chế xong, cũng thành đan 5 viên. Khi Lý Thu Dạ nghe nói người này chuẩn bị thuê một động phủ thượng đẳng ở Thanh Giang phường thị để bế quan tu luyện, hắn lập tức lấy ra một viên thanh nguyên đan, với giá 300 linh thạch, bán cho người này, cũng là để kết thiện duyên. Chương 353 an trí thỏa đáng chương 353 an trí thỏa đáng tiếp đó, Lý Thu Dạ lại hoàn thiện những thiếu sót trong các phường thị. Sau đó, ở nơi Giang Cáo thị, y dán một nhiệm vụ thanh trừ yêu thú trong 10 đạo linh mạch kia. Nhiệm vụ này cần 500 người. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 500 tán tu này có thể chiếm giữ 10 đạo linh mạch kia. Trong 10 đạo linh mạch này, chỉ có một đạo là nhất giai thượng phẩm, đối với gia tộc mà nói, giá trị không cao. Nhưng đối với tán tu mà nói, lại khác hẳn. Có linh mạch, bọn họ cũng có nơi an thân, không cần phải sống những ngày tháng phiêu bạt trong gió mưa nữa. Tuy nhiên, từ khi y công bố nhiệm vụ, các tán tu nhất thời vẫn đang kéo bè kéo cánh khắp nơi, tạm thời vẫn chưa có ai nhận nhiệm vụ này. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng không sốt ruột, giao nhiệm vụ tọa trấn Thanh Giang phường thị cho Lý Minh Hiên, rồi quay về gia tộc. Trấn giữ Thanh Giang phường thị cũng không cần Lý Minh Hiên phải bận tâm quá nhiều, có vệ binh phường thị ở đó, những chuyện nhỏ nhặt thông thường cũng không cần hắn phải hỏi đến. Ngày thường, Lý Minh Hiên chỉ cần ở trong động phủ, tu luyện khôi lỗi chi đạo là được. Còn Lý Thu Dạ sau khi về gia tộc, lập tức giao tất cả linh dược nhị giai và các linh thực khác mà y thu hoạch được cho Tam tỷ Lý Thu Mục, để nàng di thực vào linh dược viên của gia tộc. Hiện tại có Thanh Giang phường thị chia sẻ áp lực linh vật trong kho của gia tộc đã được thanh không đi không ít. Mà luyện khí đường và đan dược đường cũng đã khôi phục sản xuất bình thường. Ước chừng chỉ vài năm nữa, sự phồn hoa của Sơn Dương huyện sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến lúc đó, các gia tộc lớn ở Sơn Dương huyện đều sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, người được hưởng lợi lớn nhất vẫn là gia tộc. Lý gia hiện đang chiếm giữ 2/3 lợi ích tổng thể của Sơn Dương huyện, hơn nữa các loại tài nguyên đầy đủ, truyền thừa kỹ nghệ bách hoa tề phóng. Trở lại động phủ, Lý Thu Dạ lại gọi riêng tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đến, hỏi một phen, hiện tại trong tộc còn bao nhiêu linh thạch. Tứ trưởng lão Lý Thu Trạch nghe xong, liền nói, bẩm gia chủ, linh thạch trong tộc trước đây có 32 vạn viên, mà xây dựng phường thị tốn 6 vạn viên linh thạch, còn có mua vật liệu khôi lỗi nhị giai, tốn hơn 5 vạn viên linh thạch, cùng với một số chi tiêu như các tu sĩ trong tộc đổi vật phẩm, gia tộc hiện tại còn 18 vạn viên linh thạch. Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy tư một phen. Hiện tại mọi việc của gia tộc đều đã được xử lý xong, phần còn lại chỉ cần ổn định phát triển là được. Mà chuyến đi Thiên Tinh môn này của Yiye, không chỉ cần tìm hiểu tin tức về trận pháp truyền tống do luyện khí sĩ thượng cổ khác, mà còn phải chuẩn bị trúc cơ đan cho Vương Cố, cùng với mua linh vật phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ trong tay y còn hơn 4 vạn viên linh thạch, công văn giá trị của Thiên Tinh môn cũng đã thu thập được 5000 điểm. Gia tộc tuy có ngũ hành linh dược, nhưng nhanh nhất cũng cần 30 năm mới có thể trưởng thành. Mà tuổi của Vương Cố hiện tại đã 50 tuổi, 10 năm nữa tỷ lệ đột phá trúc cơ sẽ giảm xuống dưới một thành, thậm chí là bằng không. Vì vậy, y phải trong vòng 10 năm mua được một viên trúc cơ đan cho Vương Cố. Như vậy mới không làm gián đoạn kế hoạch tiếp theo của y. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền hỏi, "Thu Trạch, bản gia chủ trong tay còn bao nhiêu điểm công văn gia tộc?" Nghe vậy, Lý Thu Trạch không chút do dự, trực tiếp nói, "Bẩm gia chủ, vừa đúng 50 vạn điểm." 50 vạn điểm? Lý Thu Dạ hơi sửng sở. Không ngờ công văn giá trị gia tộc trong tay y lại đã tích lũy đến mức độ phong phú như vậy. Nghĩ lại cũng phải, chỉ riêng trúc cơ đan đã đáng giá 10 vạn điểm công văn gia tộc, mà y lại một lần lấy ra 3 viên. Nghĩ đến đây, cũng không thấy lạ. Suy nghĩ một lát, Lý Thu Dạ liền nói, "Thu Trạch, ngươi giúp ta đổi 10 vạn viên linh thạch ra đi. Một thời gian nữa bản gia chủ phải ra ngoài một chuyến, số linh thạch này có tác dụng lớn. Lần này y đặc biệt đổi 10 vạn viên linh thạch, để lại cho gia tộc 8 vạn viên linh thạch, dùng làm chi phí vận hành trong tộc." Mà Lý Thu Trạch nghe xong, gật đầu đồng ý. Không lâu sau, hắn liền từ trong kho của gia tộc lấy ra 10 vạn viên linh thạch giao cho Lý Thu Dạ. Mà Lý Thu Dạ có số linh thạch này, kết hợp với hơn 4 vạn viên linh thạch trong tay y, vẫn còn thiếu một chút để mua trúc cơ đan. Nhưng y cũng không sốt ruột, chỉ cần trong vòng 10 năm mua được trúc cơ đan là được. Mà mục đích lớn nhất của y hiện tại, đương nhiên là mua linh vật giúp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thu liễm tâm tư, Lý Thu Dạ lấy ra thi thể của yêu heo nhị giai trung kỳ, sau đó lột ra, tháo gân cốt, phần thịt còn lại bị thi độc trong phủ thi ăn mòn. Cho dù là lấy máu ra, luyện chế thành thú nguyên đan, thi độc này cũng sẽ không tiêu tan. Như vậy thật đáng tiếc một con yêu thú nhị giai trung kỳ, toàn thân đều là thịt huyết thượng đẳng. Đồng thời y cũng nhận ra, về sau vẫn nên hạn chế dùng phù thi đối chiến, để tránh làm hỏng huyết nhục của yêu thú. Hiện giờ thân thể y đã bước vào trúc cơ sơ kỳ, cần một lượng lớn thú nguyên đan mới có thể tiếp tục nâng cao cường độ thân thể. Hơn nữa thú nguyên đan cần thiết phải là nhị giai. Quan trọng nhất là, Lý Thu Dạ còn phát hiện, theo cường độ thân thể của y càng cao, nguyên dương chi khí trên người cũng càng nồng đậm. Chắc là do thân thể đột phá, dẫn đến pháp thể hậu thiên nguyên dương vốn đã sơ hình cũng bị ảnh hưởng, từ đó đẩy nhanh tốc độ thành hình. Đây không phải là suy đoán của y, bởi vì y phát hiện Giang Giao cùng y song tu nhiều năm, huyền âm chi lực trong cơ thể nàng lại không nồng đậm bằng nguyên dương chi lực trong cơ thể y. Hơn nữa Giang Giao cho đến nay, huyền âm pháp thể vẫn chưa xuất hiện một chút sơ hình nào. Từ đó có thể thấy, công pháp tam giai mà y tu luyện, đối với việc ngưng luyện ra nguyên dương pháp thể hậu thiên, có lợi ích rất lớn. Vừa nghĩ đến đây, tâm tư của Lý Thu Dạ liền trở nên sống động. Nhìn vũng máu thịt thối giữa trước mắt, Lý Thu Dạ đánh ra một đạo thanh diễm tiêu rủi máu thịt yêu heo. Sau đó y bắt đầu dùng da lông yêu heo chế tạo linh phủ nhị giai trung phẩm. Trong thanh giang phường thị, chỉ thấy một lão giả tán tu luyện khí viên mãn, dẫn một nhóm tán tu đến khu vực cáo thị, liền trực tiếp xé một tấm cáo thị, đi về phía một nơi nào đó trong phường thị. Lúc này trong một động phủ nào đó ở thanh giang phường thị, Lý Minh Hiên đang nhìn vật liệu khôi lỗi nhị giai trên bàn đá. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thao tác, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến âm thanh, "Minh Hiên tộc huynh, nhiệm vụ mà gia chủ đã công bố trước đây, có người nhận rồi." Ồ. Lý Minh Hiên tâm niệm vừa động, phất tay mở cửa đá động phủ, đồng thời đứng dậy bước ra khỏi động phủ. Chỉ thấy hắn nhìn thanh niên bên ngoài động phủ nói, "Minh Ngạc, dẫn ta đến gặp." "Vâng." Thanh niên chắp tay thi lễ, liền dẫn đường phía trước. Không lâu sau, hai người liền đến một quảng trường. Lúc này trong quảng trường đang đứng 500 tu sĩ, mà người dẫn đầu chính là lão giả đã hái cáo thị trước đó, Lý Tiên Bối. Lão giả bước lên một bước, chắp tay thi lễ với Lý Minh Hiên. "Không cần đa lễ." Lý Minh Hiên một tay phất lên, đỡ lão giả dậy và nói, "Ngươi đã nhận nhiệm vụ, về sau 10 đạo linh mạch kia đều do ngươi quản lý, còn về việc ngươi cần thu nhận bao nhiêu tán tu, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Nhưng ngươi phải chú ý, sau khi thành lập thế lực, phải quản thúc tốt hành vi của các tán tu trong thế lực, không được làm ra những chuyện có hại đến lợi ích của Sơn Dương huyện, càng không được tùy tiện làm loạn trật tự của Sơn Dương huyện. Điều này ngươi có hiểu không?" "Tiền bối yên tâm, lão hủ chỉ chiêu mộ những người có thể quản lý được, còn những đạo hữu phía sau lão hủ đây, đều là những đạo hữu mà lão hủ tin tưởng ở Sơn Dương huyện, trong đó không thiếu những người vào sinh ra tử, sẽ không gây ra rắc rối lớn." Chỉ nghe lão giả quả quyết nói. "Ừm." Lý Thu Dạ gật đầu, "Đã vậy, các ngươi lập tức xuất phát đi. Đến khi thế lực được thành lập, chỉ cần đến phường thị báo cáo một chút là được." "Tuân lệnh." Lão hủ nói xong, liền quay người nói với những người phía sau, "Chư vị đạo hữu, xuất phát thôi." Lời vừa dứt, một đám tán tu liền dưới sự dẫn dắt của lão giả, đi về phía cổng ra của phường thị. Chương 354 trăm tụ linh đan, chương 354 trăm tụ linh đan, 10 linh mạch kia, yêu thú bất quá chỉ có hơn 100 đầu. Lão giả tụ tập 500 tên tán tu, không quá 3 ngày công phu, liền đem hơn 100 đầu yêu thú này diệt sạch. Kế đó, lão giả dẫn 500 tán tu, sau khi dọn dẹp quanh 10 linh sơn, liền đặt tên thế lực là Sơn Dương Minh. Sau đó mới phái người đem thế lực đăng ký tại Thanh Giang phường thị. Cứ như vậy, Sơn Dương huyện lại trở về yên bình, dần dần cũng hướng tới xu thế phồn vinh. Mà Lý gia giờ đây chỉ dựa vào hai phường thị Sơn Dương và Thanh Giang, mỗi năm chia chắc thuế thu đã đủ 7 vạn viên linh thạch. Tính cả 30 mấy cửa hàng của hai phường thị, cùng mấy chục khoáng mạch trong tay gia tộc, số linh thạch kiếm được mỗi năm cũng không dưới 6 vạn viên linh thạch. Tính ra, thu nhập một năm của gia tộc, thấp nhất cũng có thể thu được 13 vạn viên linh thạch. Trừ đi các loại chi tiêu, số linh thạch còn lại mỗi năm, 8 vạn viên linh thạch vẫn còn đó. Đương nhiên, tất cả những điều này đều mới bắt đầu, các khoản thu nhập chắc chắn cũng không nhiều như hắn dự đoán. Nhưng ước tính thận trọng, mỗi năm 10 vạn linh thạch vẫn có thể kiếm được, số dư cũng khoảng 6 vạn linh thạch. Nửa năm sau, Lý Thu Dạ thấy cục diện đã ổn định, liền rời khỏi độc phủ, tìm tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, báo cho hắn biết mình chuẩn bị đi xa một chuyến. Hậu giả nghe xong, chỉ hỏi khi nào trở về. Lý Thu Dạ suy nghĩ một phen. Nếu chuyến đi này hắn thành công mua được linh vật phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ, vậy hắn sẽ bế quan 3 năm tại Thiên Tinh Thành để đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nếu không mua được, thì nửa năm sẽ có thể trở về gia tộc. Thế là hắn liền đem những gì mình nghĩ toàn bộ nói cho Lý Thu Trạch. 3 năm thời gian đối với luyện khí kỳ tu sĩ coi như là một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với hắn, một trúc cơ tu sĩ lại chỉ là một cái chớp mắt. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi gia tộc, Lý Thu Dạ liền ngự phi kiếm, một đường thẳng tiến đến Thiên Tinh môn. Lần trước Lý Thu Dạ đoạt lại linh mạch tứ hải huyện, Liêu Thanh Huyền đã hứa sẽ cho hắn thêm phần thưởng. Nhưng vì hắn mất tích một thời gian, không kịp lĩnh, không biết giờ còn tính không. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ quyết định vẫn là nên đi bài kiến Liêu Thanh Huyền một chuyến, có lẽ vẫn còn tính. Dù sao, kim đan tu sĩ khoác lác vẫn rất có trọng lượng. Thế là, khi hắn đến Thiên Tinh môn, liền gửi một tin tức cho Lý Thu Xanh, dự định để hắn dẫn mình đi đến động phủ của Liêu Thanh Huyền. Chỉ là khi Lý Thu Xanh nhận được tin tức, đến gặp mặt, Lý Thu Dạ lại khẽ nhíu mày. Chỉ vì Lý Thu Xanh bây giờ tay phải trống rỗng, khí huyết trên mặt cũng không tốt, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhị ca, ngươi đây là không sao? Lý Thu Xanh cười phẩy tay, lần trước giao chiến với tu sĩ Xích Kim Bạch Ngọc Đạo, không may bị chặt đứt một cánh tay, nhưng may mắn có vài vị đồng môn ra tay, may mắn giữ lại được một mạng. Nhị ca, thương thế trong người ngươi giờ có nặng lắm không? Lý Thu Dạ tiếp tục hỏi. Thương thế trong người ta tuy nặng, nhưng dưỡng thương thêm một thời gian nữa, cơ bản là có thể khôi phục. Trưởng lão tông môn đã luyện chế sinh cơ đan, loại đan dược có thể giúp mọc lại chi thể. Uống đan này, đến lúc đó cánh tay bị chặt đứt của ta cũng có thể mọc lại. Lý Thu Xanh nói. Lý Thu Dạ gật đầu, không tiếp tục hỏi về thương thế của hắn. Tiếp đó, hắn liền nói ra mục đích đến Thiên Tinh môn lần này. Lý Thu Xanh nghe hắn sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền dẫn hắn đi về phía động phủ của Liêu Thanh Huyền. Động phủ của Liêu Thanh Huyền nằm trên đỉnh một ngọn núi nào đó, có Lý Thu Xanh dẫn đường, tự nhiên không cần hắn lãng phí thời gian tìm kiếm. Cứ như vậy, hai người đến trước một động phủ, Lý Thu Xanh dặn dò một phen, liền rời đi trước một bước. Lý Thu Dạ lập tức gật đầu, sau đó tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vãn bối Lý Thu Dạ, đến bái kiến Liêu chân nhân." Nói xong, hắn liền đứng một bên chờ đợi. Khoảng 3 hơi thở sau, liền thấy cửa đá động phủ từ từ nâng lên, đồng thời truyền ra một tiếng nói, "Vào đi." Nghe vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, chậm rãi bước vào động phủ. Động phủ của Liêu Thanh Huyền vô cùng rộng rãi, và lại trên vách đá xung quanh khảm dạ minh châu, chiếu sáng rõ ràng bên trong động phủ. Chỉ thấy trước mặt hắn, một vị tu sĩ trung niên râu dài, đang khoanh chân ngồi trên giường đá. Thấy vậy, Lý Thu Dạ chắp tay hành lễ, nói, "Vãn bối lần này đến bái kiến, là muốn hỏi Liêu chân nhân, lần trước chân nhân hứa hẹn thêm phần thưởng, còn tính không?" Nghe vậy, Liêu Thanh Huyền chậm rãi mở hai mắt, cười ha hà nói, "Ha ha, bổn chân nhân đã khoác lác, tự nhiên sẽ không thất hứa với tiểu bối ngươi." Vừa nghe lời này, Lý Thu Dạ trong lòng mừng rỡ. Nhưng lúc này Liêu Thanh Huyền lại tiếp tục nói, "Chỉ là ban đầu lão phu tưởng ngươi đã chết, bởi vậy cũng không báo cáo tông môn việc này, cho nên phần thưởng linh vật thêm này, còn cần lão phu báo cáo tông môn một chuyến. Chỉ là việc này đã qua nhiều năm, giờ đây các loại linh vật trong tông môn cũng đang thiếu hụt, e rằng phần thưởng thêm cho ngươi, còn cần phải rời lại sau." "Vậy tiên bối, ý của người là gì?" Lý Thu Dạ trần trừ nói. Liêu chân nhân nuốt dâu cười nói, "Không giấu gì ngươi, lão phu bây giờ trong tay còn vài kiện linh vật cấp 2, vốn định giao cho đệ tử dưới trướng sử dụng, nhưng không ngờ trong trận chiến lần trước, năm đệ tử dưới trướng lão phu đã có 3 người tử trận. Ba kiện linh vật còn lại thì nhàn rỗi, vừa hay ngươi chọn một kiện làm phần thưởng thêm mà bản chân nhân ban cho ngươi đi." Chưa đợi Lý Thu Dạ đáp lời, Liêu Thanh Huyền đã lấy ra 3 kiện linh vật, lơ lửng giữa không trung. Sau đó liền nghe hắn cười nói, "Thế nào, 3 kiện linh vật này, tiểu hữu có ưng ý không?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 3 kiện linh vật này, lần lượt là 3 viên đan dược có màu sắc khác nhau, đỏ tươi, xanh nhạt, trắng sữa, và phẩm cấp đều là nhị giai thượng phẩm. 3 loại đan dược này có công dụng khác nhau, trong đó 2 loại đan dược màu đỏ tươi và xanh nhạt, hắn tự động bỏ qua. Chỉ vì 2 loại đan dược này chỉ thích hợp cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, dùng để nuốt vào tinh tiến tu vi, tuy hiệu quả mạnh mẽ, nhưng Lý Thu Dạ tạm thời còn chưa dùng đến. Thế nhưng khi hắn nhìn viên đan dược màu trắng sữa cuối cùng, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Viên đan dược màu trắng sữa này, tên là Bách Tụ Linh Đan, công dụng của đan này chính là có tác dụng giúp tu sĩ trúc cơ đột phá cảnh giới, là một loại đan dược nhị giai thượng phẩm cao cấp. Mà đan này chẳng phải là linh vật phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ mà hắn hàng mơ ước sao? Lý Thu Dạ mắt sáng rực, lập tức nói, "Liêu chân nhân, vạn bồi muốn viên Bách Tụ Linh Đan này." "Có thể." Liêu Thanh Huyền gật đầu, vung tay điều khiển viên đan này lơ lửng trước mặt Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ cẩn thận cất giữ viên đan này, sau đó chắp tay hành lễ, "Đa tạ chân nhân." "Ừm." Liêu Thanh Huyền gật đầu phất tay, "Việc này đã xong, mời về đi." Nghe vậy, Lý Thu Dạ lại lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó liền rời khỏi động phủ. Chương 355 Linh Nguyên Sư Kỹ Nghệ Điện Tịch. Chương 355 Linh Nguyên Sư Kỹ Nghệ Điện Tịch. Rời khỏi động phủ của Liêu Thanh Huyền, Lý Thu Dạ liền đi đến Thiên Tinh môn bái hoán các một chuyến. Trong tay hắn hiện giờ còn có hơn 5000 điểm Thiên Tinh môn công văn, vừa bạn có thể đến Đoái Hoang Các, đổi lấy một bản điện tịch liên quan đến linh nguyên kỹ nghệ. Còn muốn xem trong Đoái Hoang Các có thể tìm được một bản điện tịch ghi chép về thượng cổ truyền tống trận hay không. Nhưng đợi hắn đến Đoái Hoang Các, lại hỏi trước vị chấp sự trong các, liệu còn có trúc cơ đan để đổi không. Đáp án nhận được không nằm ngoài dự liệu của hắn, trong Đoái Hoang Các hiện tại không còn một viên trúc cơ đan nào. Thật ra, dù có trúc cơ đan, số công văn trong tay hắn cũng không đủ để đổi lấy một viên. Mà hắn đối với tình hình Thiên Tinh môn hiện tại cũng đã hiểu rõ đôi chút. Từ sau trận chiến với Xích Kim Bạch Ngọc đảo của Hải Giới, Thiên Tinh môn nội bộ thiếu hụt linh vật trầm trọng. Ngay cả buổi đấu giá lần trước cũng không được tổ chức. Không chỉ Thiên Tinh môn, ngay cả Bách Bảo Các cũng tuyên bố buổi đấu giá phải ngừng một thời gian. Lần này hắn hỏi, vẫn là muốn dò hỏi, liệu buổi đấu giá tiếp theo của Thiên Tinh môn có còn được tổ chức hay không. Vị chấp sự Thiên Tinh môn này cũng không giấu giếm, trực tiếp tiết lộ cho hắn biết, buổi đấu giá tiếp theo của Thiên Tinh môn vẫn sẽ được tổ chức như thường lệ. Nhưng tổ chức ở quận nào, tạm thời vẫn chưa định. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Thu Dạ hơi an tâm. Cách buổi đấu giá tiếp theo của Thiên Tinh môn chỉ còn chưa đầy 4 năm, cũng đủ cho hắn bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ tìm kiếm một vòng trong Đoái Hoang Các, không phát hiện bất kỳ bản điện tịch nào về thượng cổ truyền tống trận. Ngay cả truyền tống trận hiện nay cũng không có một bản điện tịch nào liên quan ghi chép. Đối với điều này, Lý Thu Dạ có chút thất vọng. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm trong Thiên Tinh môn, vị trận pháp sư biết tu bổ truyền tống trận để tìm hiểu tình hình. Nhưng việc này hắn cũng không đợi. May mắn thay hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, điện tịch ghi chép linh nguyên kỹ nghệ, Lý Thu Dạ đã tìm thấy một bản trong Đoái Hoang Các. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc, bản điện tịch linh nguyên kỹ nghệ này lại cần 3000 điểm công văn để đổi. Lý Thu Dạ tuy đau lòng công văn, nhưng vì để tăng cường nội tình gia tộc, cũng chỉ có thể cắn răng đổi lấy. Cứ như vậy, vị chấp sự trong các gạch 3000 điểm công văn trên lệnh bài của hắn, hắn cũng như ý nhận được một bản điện tịch linh nguyên kỹ nghệ. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp rời Thiên Tinh môn, hướng về Thiên Tinh thành mà đi. Lần này tiến vào Thiên Tinh thành, hắn nộp một lần 3 năm linh thạch. Sau đó, lại tốn 1200 khối linh thạch, thuê một tòa động phủ cao cấp, liền bắt đầu bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tu vi của Lý Thu Dạ vốn đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nay lại có sự hỗ trợ của Bách Tụ Linh Đan, việc đột phá trúc cơ hậu kỳ đã là 10 phần chắc chắn. Thiên Tinh môn, trong đại điện chủ phong. Giờ phút này, ngoài Khâu Bất Phục ngồi ở vị trí đầu, hai bên còn đứng mấy vị trưởng lão. Chỉ là khác với trước đây, 9 vị trưởng lão của Thiên Tinh môn nay chỉ còn lại 7 người. Lúc này liền nghe Khâu Bất Phục nói, lần này Công Tôn gia và Tô gia mở ra quốc độ, tông ta sau này thu thập cũng không muộn, điều quan trọng nhất hiện giờ là phía Bắc Tống quốc chỉ còn lại Triệu gia và Cửu Tinh tông trấn thủ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách nâng cao thực lực và số lượng tu sĩ trong môn để đối phó với lần thú triều tiếp theo. Môn chủ không cần lo lắng, mục sư Điệt đã bắt đầu chuẩn bị việc đột phá kim đan, với tư chất song linh căn của hắn, đột phá kim đan không phải là chuyện khó. Ngoài ra, linh vật kết đan trong môn cũng sắp trưởng thành, chọn thêm một đệ tử có tư chất song linh căn, thỏa mãn điều kiện đột phá để sử dụng, đột phá kim đan cũng không khó. Như vậy, chỗ trống do Thất trưởng lão và Ngũ trưởng lão tự trận, không lâu sau cũng sẽ được bổ sung đầy đủ. Nếu hai người này có một người đột phá thất bại cũng không sao, cùng lắm cô mỗi lại đến Hà Nguyên Sơn cấp một lần thiên tùy chân linh dịch. Chỉ nghe Cố Uyên ở phía dưới nói. Nghe vậy, Khâu Bất Phục lắc đầu, tông môn khôi phục thực lực không thành vấn đề, nhưng điều chính yếu là phía Bắc Tống quốc hiện giờ thiếu Công Tôn gia và Tô gia tọa trấn, lại thêm tán tu liên minh và vạn bảo các nguyên khí đại thường, các gia nội tình không đủ, điều ba gia tộc này đến chống đỡ yêu thú tấn công rõ ràng là vô ích. Đến lúc đó, chúng ta ít nhất còn phải phái ra một vị kim đan tu sĩ đi bù đắp chỗ trống này. Nhưng lần thú chiều trước bên yêu thú bị chúng ta trọng thương, lần này yêu thú đến xâm phạm chắc chắn sẽ hung mãnh hơn lần trước, nếu vậy tình hình sẽ không quá rõ ràng. Vừa dứt lời, Bạch Vô Du lắc đầu nói, kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể như cố sư để nói. Ai? Khâu Bất Phục thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mọi người tiếp tục nghị luận ở mỹ, lại thương nghị một hồi, nhưng không bàn bạc ra được cách nào hay. Chỉ đợi sau khi nghị sự kết thúc, Khâu Bất Phục một mình đi đến một nơi bị mây mù bao phủ. Theo sự xuất hiện của hắn, mây mù từ từ cuộn về hai bên, để lộ một lối vào. Thấy vậy, Khâu Bất Phục bước chậm vào trong. Chỉ đợi hắn vào trong mây mù, liền hướng về phía Kim Hạc ở phía trước nói, Thái thượng trưởng lão. Ừm. Kim Hạc gật đầu ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó nói, vốn định đến Thiên Huyền Tu Tiên Giới tìm Hóa Anh Đan cho ngươi, nào ngờ Xích Kim Bạch Ngọc Đảo đột nhiên tập kích, bản quân vội vã quay về Nam Vực Tiên Châu, cũng bỏ lỡ buổi đấu giá Hóa Anh Đan ở Thiên Huyền Tu Tiên Giới. Nghe vậy, Khâu Bất Phục sắc mặt tối sầm, nói, việc này mọi sự tại nhân ngươi cũng không cần vì thế mà nản lòng, ta qua một thời gian nữa sẽ tiếp tục ra ngoài một chuyến, xem có thể tìm được linh vật phụ trợ Hóa Anh khác cho ngươi không, chỉ là hiệu quả sẽ kém xa Hóa Anh Đan, xem ngươi có đủ tự tin đột phá Nguyên Anh không. Kim Hạc nói. Nghe vậy, Khâu Bất Phục vẻ mặt kiên định, Bất Phục đã bước vào Kim Đan viên mãn nhiều năm, vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc này, dù hy vọng mong manh cũng phải thử một phen. Rất tốt. Kim Hạc gật đầu, vì ngươi đã hạ quyết tâm, bản trưởng lão nhất định sẽ tìm cho ngươi một kiện linh vật phụ trợ Hóa Anh. Đa tạ Thái thượng trưởng lão. Khâu Bất Phục chắp tay nói. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã được một năm. Hiện giờ Lý Thu Dạ và Giang Giao đều bế quan đột phá cảnh giới, các việc lớn trong gia tộc cơ bản đã giao cho Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng xử lý. Đáng nói là Lý Minh Hiên cũng không lâu trước đã thành công đột phá nhị giai khôi lỗi sư và chế tạo ra một cỗ khôi lỗi nhị giai giao cho gia tộc. Mà hiện tại các cửa hàng của gia tộc mở ở hai khu chợ, việc kinh doanh cũng vô cùng sôi động. Đặc biệt là đan dược và linh phủ, các cửa hàng bán hai loại linh vật này, chỉ trong vỏn vẹn một năm, đã bán hết hơn nửa số đan dược, linh phủ tồn kho trong gia tộc. Đương nhiên, điều này còn phải nhờ vào các tán tu mới bước vào con đường tu tiên. 5000 người này sau khi nhận ra tầm quan trọng của đan dược và linh phủ, đã lần lượt lấy linh thạch ra mua một phần để tu luyện và đối địch. Ngoài ra, tu sĩ cấp thấp không thể bế quan, mua bế cốc đan tốn linh thạch còn cao hơn giá mua linh mễ. Vì vậy, các tán tu mới bước vào con đường tiên đạo này, đa số chọn mua linh mễ để ăn. Quan trọng nhất là, linh mễ không chỉ có thể giúp tu sĩ phục hồi khí huyết, mà còn có thể tăng cường cường độ nhục thân. Trừ khi bế quan tu luyện, tán tu mới mua bế cốc đan để uống. Vì vậy, các cửa hàng bán linh mễ của gia tộc, việc kinh doanh cũng vô cùng sôi động. Còn về trận pháp khí, khôi lỗi, các cửa hàng bán ba loại linh vật này, doanh số chỉ nhiều hơn bình thường một chút. Nguyên nhân chính là, giá của ba loại linh vật này quá đắt, với những tán tu cấp thấp này, tiền lương kiếm được hàng năm ở các cửa hàng, căn bản không đủ để mua. Nếu đợi những tán tu này có một chút thực lực, lập đội vào thiên thu sơn mạch, săn giết yêu thú, mới có thể trong thời gian ngắn kiếm được linh thạch để mua pháp khí và các vật khác. Và thời gian này ước tính sẽ không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, tóm lại vẫn cần 3 đến 5 năm. Chương 356 hàng năm tổng kết. Chương 356 hàng năm tổng kết. Và hôm nay chính là ngày phân chia thuế má Phường Thị, một sự kiện diễn ra mỗi năm một lần. Lúc này, các gia tộc đã phái người đến thanh giang Phường Thị, Lý Minh Hiên cũng không dài dòng, lấy ra linh thạch thu thuế, lần lượt phân phát. Ngoài ra, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đích thân đến Sơn Dương Phường Thị, cùng Chu gia phân chia thuế má. Sau khi Lý gia nuốt chọn một phần thuế má của Trần gia, giờ đây thuế má của Sơn Dương Phường Thị mỗi năm đạt tới 4 vạn linh thạch. Tuy nhiên, khu vực động phủ của Sơn Dương Phường Thị lại nằm trong tay Chu gia. Sau khi phân chia lợi ích, các tu sĩ của các gia tộc đều đã rời đi. Tiếp đó, Lý Minh Hiên triệu tập các quản sự của các cửa hàng gia tộc, bảo họ tính toán rõ ràng tất cả sổ sách, sau đó đích thân mang về gia tộc, giao cho tứ trưởng lão Lý Thu Trạch. Ở một bên khác, trưởng sự của cửa hàng gia tộc tại Sơn Dương Phường Thị cũng đã đối chiếu xong sổ sách, đưa đến tay Lý Thu Trạch. Sau khi Lý Thu Trạch tính toán cả đêm, cuối cùng kết luận rằng trong năm nay, gia tộc tổng cộng thu hoạch được hơn 11 vạn linh thạch. Hiện nay gia tộc có hơn 30 mỏ quặng, do đó vật liệu để luyện chế pháp khí, trận pháp, gia tộc có thể tự cung tự cấp, không cần mua bên ngoài. Vì vậy, chi phí cũng giảm đi một phần. Trừ đi các loại hạt linh thực, tu sĩ gia tộc đổi lấy và một số chi phí lặt vặt khác, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 5 vạn linh thạch. Cuối cùng còn lại chưa đến 6 vạn linh thạch, cộng thêm 8 vạn linh thạch hiện có của gia tộc, tổng số linh thạch của gia tộc đã đạt 13 vạn. Sau khi kết thúc tổng kết năm, Lý Minh Hiên lại liên hợp với Chu gia, điều tra một lượt tại Thanh Giang Phường Thị và Sơn Dương Phường Thị, đi lại số lượng tán tu ra vào Phường Thị. Trong năm nay, số lượng tán tu ra vào Thanh Giang Phường Thị là hơn 7600 người. Trong đó một phần nhỏ chỉ đăng ký một lần tại Thanh Giang Phường Thị, có lẽ là tán tu từ các quận huyện khác săn giết yêu thú trong sơn mạch, tiện đường đến Thanh Giang Phường Thị bán vật liệu yêu thú, lại thuận tiện mua sắm một phen. Số lượng tán tu này cũng không nhiều, chỉ có 1372 người. 6000 tán tu còn lại là tán tu bản địa trong địa phận Sơn Dương huyện. Trong số đó, hơn 5000 tán tu mới bước chân vào tiên đồ, do tu vi không cao, lại làm việc tại các cửa hàng trong Phường Thị, nên đa số thời gian đều ở trong Phường Thị. Nhưng hơn 5000 tán tu này cũng cung cấp không ít giá trị, tiền lương hàng tháng nhận được gần như đều dùng để mua vật tư tu luyện. Thấy những tán tu mới bước chân vào tiên đồ này không một hai rời đi, Lý Minh Hiên ngược lại rất hài lòng. Mà sau khi Chu gia điều tra tại Sơn Dương Phường Thị, lại trừ đi danh sách hơn 5000 tán tu kia. Số lượng tán tu còn lại được ghi chép trong sổ sách, tổng cộng có 2700 người. Trong 2000 người này, lại bao gồm 1230 người là tán tu bản địa của Sơn Dương huyện. 1470 người còn lại là tán tu từ các quận huyện khác đến, trong đó đa số ở lại Sơn Dương Phường Thị một thời gian, một phần nhỏ chỉ ở lại vài ngày rồi rời khỏi địa phận Sơn Dương huyện. Lý Minh Hiên đối chiếu số lượng người của hai phường thị, trừ đi số người ở lại vài ngày và số người trùng lập. Tính ra, số lượng tán tu thường xuyên lưu sinh tại hai phường thị này, tổng cộng có 7272 người. Thấy con số này, Lý Minh Hiên ngược lại hơi bất ngờ. Trong năm nay, Sơn Dương huyện không những không mất đi một tán tu nào, ngược lại còn tăng thêm khoảng 800 tán tu. Điều này lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ việc thành lập Thanh Giang Phường Thị có sức hấp dẫn rất lớn đối với các tán tu ở các quận huyện lân cận. Một năm sau, trong động phủ trên đỉnh Linh Phong Sơn, cánh cửa đá đã đóng kín bấy lâu, vào lúc này từ từ mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Giang Giao từ từ bước ra khỏi động phủ, lười biếng vươn vai một cái. A bế quan 3 năm trời, cuối cùng cũng đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Nói rồi, Giang Giao nhìn về phía động phủ của Lý Thu Dạ bên cạnh, bước tới gõ gõ cánh cửa đá đóng kín. Nhưng sau một hồi lâu, lại không thấy bên trong có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Phu quân không có ở đây. Giang Giao hơi nghi hoặc. Nàng vốn định nhân lúc niềm vui vừa đột phá, cùng Lý Thu Dạ chia sẻ đôi chút. Thấy hắn không có ở đây, nàng cũng không nán lại lâu. Đi hỏi tứ trưởng lão Lý Thu Trạch, Giang Giao mới biết được Lý Thu Dạ đã đi thiên tinh môn tìm linh vật phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ. Mà cách thời điểm hắn xuất phát đã được một năm, linh vật phụ trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ này có lẽ đã đến tay. Đồng thời, Lý Thu Trạch cũng thuận tiện kể ra tất cả những động thái của gia tộc trong 2 năm qua. Do Giang Giao trước đây vẫn luôn bế quan, nên nàng hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện xảy ra ở Sơn Dương huyện. Mãi đến lúc này, nàng mới biết được gia tộc đã khai phá một lãnh địa rộng bằng nửa Sơn Dương huyện tại ranh giới Thiên Thú Sơn mạch và Mặc Linh Sơn mạch, và xây dựng một phường thị cấp 2. Hiện nay trong địa phận Sơn Dương huyện, tuy có lượng lớn tán tu đổ về, trong đó không thiếu những kẻ ô hợp, nhưng các vệ binh trong hai phường thị Sơn Dương và Thanh Giang mỗi ngày đều tuần tra xung quanh phường thị. Ngoài ra, Sơn Dương Minh cũng sẽ phái tán tu chú ý đến tình hình trong Sơn Dương huyện. Nếu phát hiện có cường đạo trà trộn vào Sơn Dương huyện, thì ba thế lực sẽ cùng nhau phái tu sĩ tiêu diệt toàn bộ cường đạo làm loạn trật tự Sơn Dương huyện. Như vậy, gia tộc cũng không cần quá phân tâm. Lãnh địa mới khai phá rộng bằng nửa Sơn Dương huyện này, tuy đã được hoạch vào lãnh địa gia tộc, nhưng gia tộc hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản. Không phải vì gia tộc thiếu nhân lực, mà là mảnh đất này vừa mới cướp được từ miệng yêu thú, khắp nơi tràn ngập độc trướng, hoàn toàn không thích hợp cho phạm nhân sinh sống. Hơn nữa, số lượng linh mạch cũng vô cùng khan hiếm, việc khai thác tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu không phải nơi đây có một linh mạch cấp 2 trung phẩm, lại nằm ở ranh giới Mặc Linh Sơn mạch và Thiên Thú Sơn mạch, Lý Thu Dạ cũng sẽ không chọn nơi đây để khai phá lãnh địa, xây dựng phường thị. Nghĩ đến đây, Giang Giao liền lắc đầu, sau khi rời khỏi đây. Tiếp đó, nàng liền ở sâu trong hỏa mạch và trong linh dược viên gia tộc, chăm sóc hỏa liên, địa linh quả, cũng như các loại linh thực cấp 2. Có nàng, một linh thực sư cấp 2 hạ phẩm chăm sóc, tốc độ sinh trưởng của những linh thực cấp 2 này nhanh hơn bình thường gần gấp đôi. Ngoài ra, Giang Giao lúc rảnh rỗi cũng sẽ nuôi dưỡng những linh thực cấp 1 có giá trị trong linh dược viên gia tộc thành cấp 2. Chỉ chờ những linh thực này nuôi dưỡng thành công, Lý Thu Dạ liền có thể luyện chế chúng thành đan dược cấp 2. Giang Giao, thân là linh thực sư cấp 2, cũng hứng thú với đan đạo. Thỉnh thoảng cũng sẽ tu luyện đan đạo trong hỏa mạch. Linh thực sư và đan dược sư, hai người này thường đi đôi với nhau. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc đôi chút. Ngay cả những linh dược mà Lý Thu Dạ cần để luyện chế đan dược, Giang Giao cũng biết rõ như lòng bàn tay. Từ khi Chu gia lão tổ Chu Bất Phàm tử trận, Chu gia hiện nay thiếu hụt đan sư cấp 2. Và trong toàn bộ Sơn Dương huyện, chỉ còn lại Lý Thu Dạ vị đan sư cấp 2 này. Như vậy, đan dược cấp 2 trong Sơn Dương huyện tự nhiên bị Lý gia bao chọn. Tuy nhiên, Sơn Dương huyện hiện nay ngoài 4 vị trúc cơ tu sĩ của Lý gia, chỉ có Chu gia có 2 vị trúc cơ tu sĩ. Thỉnh thoảng cũng có các trúc cơ tu sĩ từ nơi khác đến, dừng chân tại hai phường thị Sơn Dương và Thanh Giang. Một khi đã dừng chân, tự nhiên cũng phải mua sắm một số vật phẩm như đan dược trong phường thị, chẳng qua nhu cầu không lớn. Lý Thu Dạ luyện chế 10 lò đan dược cấp 2, cũng đủ để gia tộc bán trong một thời gian dài. Chương 357 đột phá trúc cơ hậu kỳ, chương 357 đột phá trúc cơ hậu kỳ, thời gian thoát cái đã trôi, kể từ ngày Lý Thu Dạ bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ, thấm thoát đã 3 năm dòng dã. Chỉ thấy trong một động phủ nọ tại Thiên Tinh Thành, Lý Thu Dạ thu liễm pháp lực, bình ổn khí tức quanh thân. Lúc này mới nhận ra, hơi thở thoát ra từ hắn, chính là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Trong 3 năm bế quan này, nửa năm trước, nhờ vào Bách Tụ Linh Đan, hắn đã thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ. Lại tốn nửa năm nữa để củng cố tu vi, cho đến tận hôm nay, khi thời hạn thuê động phủ sắp hết, hắn mới ngừng tu luyện. Chỉ thấy Lý Thu Dạ mở mắt, khoe miệng khẽ nhếch cười. Hiện tại, tuổi đời của hắn cũng chỉ vừa tròn 117 năm, thọ nguyên còn lại là 133 năm. Về sau còn rất nhiều thời gian, đủ để hắn đột phá kim đan. Nghĩ đến đây, tâm tư của Lý Thu Dạ liền trở nên hoạt bát. Thu lại suy nghĩ, hắn liền đứng dậy rời khỏi động phủ và trả lại lệnh bài động phủ. Hiện giờ chỉ còn chuyện về trận pháp truyền tống thượng cổ là chưa giải quyết. Lý Thu Dạ vốn định đi bái phòng một vị trận pháp sư của Thiên Tinh môn để tìm hiểu tin tức về trận pháp truyền tống thượng cổ. Nhưng hắn lại nghĩ, hành động này có phần mạo hiểm. Dù sao, nếu hắn hỏi han như vậy, kẻ có tâm sẽ dễ dàng nhìn ra điều bất thường. Mà Lý Thu Dạ tuyệt nhiên không muốn bại lộ tin tức về trận pháp truyền tống thượng cổ. Suy đi tính lại, hắn quyết định dạo quanh Thiên Tinh thành một vòng trước, xem có bán điển tịch liên quan đến trận pháp truyền tống thượng cổ hay không, hoặc là bản vẽ chế tạo trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống đối với gia tộc thì có vô vàn diệu dụng. Hiện tại gia tộc từ khi nuốt trọn địa bàn của Trần gia và khai phá một lãnh địa từ miệng yêu thú, địa bàn hiện có đã vượt xa trước đây, thậm chí còn lớn hơn một phần so với Sơn Dương huyện nguyên bản. Mà diện tích rộng lớn, chỉ dựa vào luyện khí kỳ tu sĩ gấp rút lên đường, tức là đi đường, sẽ tốn không ít thời gian. Nếu lần này mua được bản vẽ luyện chế trận pháp truyền tống, có thể bố trí một đạo trận pháp truyền tống ở Thanh Giang phường thị và Sơn Dương phường thị, cùng với các nơi trong gia tộc. Như vậy, nếu gặp tình huống đặc biệt, cũng có thể nhanh chóng chi viện. Hơn nữa, tán tu khi đi lại giữa hai phường thị bằng trận pháp truyền tống, cũng sẽ tốn linh thạch để đi lại. Nhưng một lần bố trí 3 tòa trận pháp truyền tống, với khối hư tinh thạch lớn bằng nửa bàn tay mà hắn đang có, thì còn xa mới đủ. Nhưng Lý Thu Dạ cũng không đợi. Khoáng thạch chứa lực lượng không gian, về sau có thể từ từ tìm kiếm, trước tiên cứ có được bản vẽ luyện chế trận pháp truyền tống đã. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền dạo chơi trong Thiên Tinh Thành. Hiện tại ở Tống Quốc chỉ có Thiên Tinh môn mới có thể đưa ra bản vẽ trận pháp truyền tống. Một số thế lực kim đan, tuy cũng biết luyện chế trận pháp truyền tống, nhưng phẩm cấp thường là thấp nhất, hơn nữa đều coi như bảo bối, sẽ không bán ra ngoài. Theo như tình hình hiện tại, Lý Thu Dạ muốn mua bản vẽ luyện chế trận pháp truyền tống, chỉ có thể đến cửa hàng của Thiên Tinh môn mà xem. Thế là, Lý Thu Dạ một đường hướng về Thiên Tinh Bảo Điếm nằm ở trung tâm Thiên Tinh Thành. Không lâu sau, hắn đã bước vào bên trong. Không gian bên trong Thiên Tinh Điếm cực kỳ rộng lớn, muốn tìm kiếm vật phẩm thì tốn không ít thời gian và công sức. Nhưng Lý Thu Dạ vừa bước vào Thiên Tinh Điếm, đã có một nữ tu luyện khí kỳ tiến lên tiếp đón, nói: "Tiền bối muốn mua loại vật phẩm nào?" Lý Thu Dạ nghe vậy, thần sắc không đổi nói: "Lý Mộ muốn mua một bản vẽ luyện chế trận pháp truyền tống, nếu có điện tịch liên quan thì Lý Mộ cũng mua luôn, đương nhiên điện tịch về trận pháp truyền tống càng cổ xưa càng tốt." Nữ thị nữ bên cạnh nghe câu cuối của Lý Thu Dạ, dường như đã hiểu ý, gật đầu mỉm cười nói: "Tiền bối yên tâm, bản vẽ luyện chế trận pháp truyền tống cùng với điện tịch liên quan đến trận pháp truyền tống, bổn điếm đều có bán, chỉ là về giá cả thì..." Lý Thu Dạ hiểu ý ngoài lời của nữ tử này, liền trực tiếp mở miệng: "Giá cả dễ nói." Nữ tử bên cạnh nghe xong, khẽ cười: "Nếu đã vậy, tiền bối xin theo tiểu nữ tử." Nói xong, nàng làm động tác mời. Thấy vậy, Lý Thu Dạ gật đầu đi theo. Và dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Lý Thu Dạ nhanh chóng đến khu vực trận pháp ở lầu 2. Chỉ thấy lúc này thị nữ lấy một cuộn trục trên kệ hạ xuống, rồi đặt trước mặt Lý Thu Dạ. Sau đó nói: "Tiền bối xin xem, cuộn trục này vẽ phương pháp luyện chế trận pháp truyền tống hạ phẩm nhị giai, giá là 3 vạn linh thạch. Nghe vậy, thần sắc Lý Thu Dạ khẽ động. Hắn tuy biết trận pháp truyền tống đặc biệt hiếm có, nên giá cả phải cao hơn các trận pháp khác gấp mấy lần. Nhưng hắn không ngờ, chỉ là một bản vẽ trận pháp truyền tống nhị giai, lại có giá đến 3 vạn linh thạch. May mà hắn mang đủ linh thạch, nếu không, thật sự không thể mua được cuộn trục này. Thế là hắn nói, được, ta mua. Với sự sảng khoái của Lý Thu Dạ, nữ thị nữ kia cũng vui mừng trong lòng. Tiếp đó nàng cười nói ra, tiền bối đến cũng thật kéo. Ồ, Lý Thu Dạ nghe xong, có vẻ khó hiểu, lời này là sao? Chỉ nghe hắn hỏi. Nữ thị nữ cười giải thích, ban đầu tông môn chúng ta không trực tiếp bán bản vẽ trận pháp truyền tống ra ngoài, chỉ vì trong môn hiện đang thiếu hụt vật tư, nên mới sao chép bản vẽ trận pháp truyền tống ra, đặt ở cửa hàng trong thành để bán. Thì ra là vậy. Lý Thu Dạ suy tư gật đầu. Và từ đó cũng có thể thấy, Thiên Tinh môn hiện tại cũng vô cùng khổ đốn. Dù sao, tổn thất của Thiên Tinh môn sau trận chiến với Xích Kim Bạch Ngọc đảo của Hải Giới lần trước, gần bằng một nửa tổn thất do thú triều gây ra. Mà điều quan trọng nhất là, sau khi thú triều kết thúc, số lượng lớn thi thể yêu thú còn lại cũng có thể đổi thành một lượng lớn linh thạch, nhờ đó lấp đầy khoảng trống tổn thất và bồi thường sau chiến tranh. Nhưng sau khi giao chiến với Xích Kim Bạch Ngọc đảo, hai thế lực không chỉ tổn thất nặng nề về nhân sự và vật tư, mà ngay cả một chút lợi lộc cũng không kiếm được. Ngay cả khi Thiên Tinh môn gia đại nghiệp đại, đối mặt với sự chi viện của các thế lực, cùng với số lượng lớn đệ tử trong tông môn bị thiếu hụt, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Lần này thậm chí còn lấy vật tư vốn chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá nội bộ tông môn, đặt ở cửa hàng để bán. Với giá cao hơn một chút như vậy, cũng là điều bình thường. Tiếp theo, thị nữ dẫn hắn đến bên kệ hàng. Lý Thu Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bìa các điển tịch trên kệ hàng đều viết các chữ lớn như giải thích về trận pháp truyền tống và những từ tương tự. Và đúng lúc này, thị nữ lấy ra một cuốn điển tịch từ trong đó. Bìa cuốn điển tịch này khá mới, trông giống như mới được sao chép gần đây. Chỉ nghe nữ tử này giới thiệu, cuốn điển tịch trận pháp truyền tống này ghi lại các quá trình phát triển của trận pháp truyền tống trong giới tu tiên gần 10 vạn năm qua. Nếu tiền bối hài lòng, chỉ cần trả 1000 linh thạch là được. 10 vạn năm? Lý Thu Dạ suy nghĩ một lát. Thời thượng cổ cách đây đã 100 vạn năm, và quá trình phát triển trận pháp truyền tống trong gần 10 vạn năm gần đây, cách thời thượng cổ còn xa lắm. Nhưng ước chừng cũng sẽ liên quan đến một số bí mật của thời thượng cổ. Nếu vậy, hắn có thể từ đó nhìn thấy một hai, tức là nắm bắt được một phần nào đó. Thế là, Lý Thu Dạ lập tức gật đầu đồng ý, được. Nói xong, hắn lấy ra 3 vạn 1000 linh thạch, giao cho nữ tử này. Và hắn cũng từ tay thị nữ nhận lấy hai vật phẩm này, rồi cất vào nhận chữ vật. Nhưng đúng lúc này, Lý Thu Dạ lại hỏi, tiên tử, không biết buổi đấu giá của Thiên Tinh môn một năm sau sẽ được tổ chức ở đâu? Chương 358 truyền tống trận tu bổ hoàn tất. Chương 358 truyền tống trận tu bổ hoàn tất. Lần này tông môn ta mở đấu giá hội, định tại Hà Xuyên quận cử hành, cách ngày khai mạc còn đúng một năm thời gian. Thị nữ nói. Hà Xuyên quận? Lý Thu Dạ dường như nghĩ đến điều gì. Chẳng phải Hà Xuyên quận này chính là quận huyện mà Công Tôn gia đã chiếm cứ trước đây sao? Lần này Thiên Tinh môn vừa mới thu hồi quận này từ tay Công Tôn gia, liền vội vàng cử hành một buổi đấu giá tại đây, e rằng có dụng ý khác. Tuy nhiên, Hà Xuyên quận dưới sự cai trị của Công Tôn gia cũng khá phồn hoa, tương đương với 3 quận phía nam. Mặc dù linh mạch tam giai trong quận hiện nay đã bị Công Tôn gia di chuyển ra khỏi cảnh nội tông quốc, nhưng cơ số tu sĩ trong quận vốn đã rất đông đảo. Đa tạ tiên tử đã chỉ giáo. Lý Thu Dạ chắp tay nói. Tiền bối khách khí rồi. Thị nữ mỉm cười đáp lễ. Thoáng chốc, Lý Thu Dạ liền xoay người bước ra khỏi cửa hàng. Rời khỏi Thiên Tinh thành, hắn liền tế ra phi kiếm, một đường thẳng tiến về phía gia tộc. Trong lúc gấp gáp lên đường, hắn cũng tranh thủ gửi một đạo truyền âm cho Giang Giao, khi biết nàng đã đột phá trúc cơ trùng kỳ thành công, trong lòng hắn cũng mừng rỡ không thôi. Chuyến đi Thiên Tinh môn lần này, hắn có thể nói là thu hoạch đầy đủ. Không những tu vi thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ, mà còn có được một quyển linh nguyên kỹ nghệ điện tịch nhất giai, cùng với đồ bản và điện tịch liên quan đến trận pháp truyền tống. Mục đích của hắn đã đạt được, hiện tại chỉ cần tu bổ lại thượng cổ truyền tống trận và chuẩn bị cho Vương Cố một viên trúc cơ đan. Mọi chuyện liền hoàn tất. Đến lúc đó, hắn có thể phái Vương Cố và Lý Minh Hiên đi trước vào Thương Hải tu tiên giới, chọn lựa đảo nhị giai, cuối cùng tiếp ứng một nhóm tộc nhân đến khai phá. Nghĩ đến đây, tâm tư Lý Thu Dạ liền trở nên sôi nổi. Trở về gia tộc, Lý Thu Dạ trực tiếp đi đến linh dược viện, nhìn thấy Giang Giao vẫn đang bận rộn trong linh dược viện. Chỉ nghe hắn hô, phu nhân. Nghe vậy, Giang Giao đặt việc đang làm xuống, rồi đi về phía Lý Thu Dạ, và khi phát hiện trên người Lý Thu Dạ tản mát ra khí tức trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thấy nàng mừng rỡ nói, vốn nghĩ thiếp thân đột phá trúc cơ trung kỳ, có thể đuổi kịp bước chân của phu quân, lại không ngờ phu quân vẫn sớm hơn một bước vào trúc cơ hậu kỳ sao. Lý Thu Dạ khép lời, nói, phu nhân đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng là một chuyện đáng mừng. Đúng rồi. Chuyến này từ Thiên Tinh môn trở về, trong tay ta có mấy thứ, muốn cùng phu nhân thảo luận một phen. Vật gì? Giang Giao hỏi. Truyền tống trận. Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói. Truyền tống trận. Giang Giao khẽ giật mình. Trở về đạo phủ, Lý Thu Dạ liền lấy ra cuộn trục luyện chế truyền tống trận, cùng với điện tịch. Sau đó Lý Thu Dạ kể hết chuyện về thượng cổ truyền tống trận cho Giang Giao, bao gồm cả ý định Lý Thu Dạ chuẩn bị thiết lập phân nhánh gia tộc tại Thương Hải tu tiên giới. Giang Giao không phản đối, ngược lại còn tỏ ra nóng lòng muốn thử. Nếu phu quân đã quyết định, vậy chi bằng bây giờ bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận, sau đó thử tu bổ hoàn thiện tòa thượng cổ truyền tống trận kia. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu đồng ý thoáng chốc, hai người liền cầm lấy một thứ, cẩn thận xem xét. Giang Giao cũng là một trận pháp sư nhị giai hạ phẩm, hơn nữa tạo nghệ về trận pháp cũng không hề thấp. Lý Thu Dạ đang lật xem điển tịch về truyền tống trận, từ đó cũng có thể thấy, phẩm giai thấp nhất của truyền tống trận chỉ là nhị giai hạ phẩm. Còn trận pháp nhất giai không thể chịu đựng được lực lượng không gian, tự nhiên không thể luyện chế thành truyền tống trận. Ngoài ra, điển tịch ghi chép quá trình phát triển của truyền tống trận trong gần 10 năm đã thay đổi vài lần. Và mỗi lần thay đổi đều khiến nó tinh xảo hơn so với bản gốc. Lý Thu Dạ đã cẩn thận xem xét từng quá trình thay đổi của truyền tống trận. Phát hiện mỗi lần sửa đổi, thủ pháp khắc trận văn cũng theo đó mà có những thay đổi tinh vi. Tuy nhiên, tổng thể thay đổi không lớn. Cuối cùng, Lý Thu Dạ chọn một loại trận văn giống nhất với thượng cổ truyền tống trận để khắc lên thượng cổ truyền tống trận. Thế là, hắn và Giang Giao Hoán đổi cho nhau, cầm cuộn trục trong tay. Và theo các bước khắc trận văn trên cuộn trục, bắt đầu phát họa trong tâm trí. Đồng thời, Giang Giao cũng nhắm mắt tính tâm, cùng hắn lĩnh ngộ cách vẽ trận văn này. Cả hai người hiện đều là trận pháp sư nhị giai, một trận văn của truyền tống trận nhị giai hạ phẩm, tự nhiên không thể làm khó Lý Thu Dạ và Giang Giao. Chỉ trong vỏn vẹn 2 canh giờ, hai người đã lĩnh ngộ được thủ pháp khắc trận văn này. Ngay sau đó, hai người liền khởi hành đến Mặc Linh Sơn Mạch, đi tu bổ thượng cổ truyền tống trận. Không lâu sau, hai người đã đến đích. Chỉ thấy Lý Thu Dạ mở ra trận pháp huyễn cảnh nhị giai quanh cửa động, phá vỡ tảng đá phong kín cửa động. Sau đó cùng Giang Giao bước vào trong. Vào sâu trong hang động, hai người liền bắt đầu khắc trận văn lên thượng cổ truyền tống trận. Ngoài ra, trên thượng cổ truyền tống trận này còn có rất nhiều trận văn bị lực lượng không gian xóa đi một nửa, còn một nửa vẫn còn sót lại, chưa hoàn toàn tiêu tán. Những thứ này còn cần hai người ra tay loại bỏ, sau đó khắc lại trận văn. Truyền tống trận cũng thuộc loại pháp trận lớn, dù chỉ là khắc trận văn, cũng cần hai người vài ngày thời gian. Thêm vào đó, còn phải loại bỏ những trận văn vốn đã vỡ nát trên truyền tống trận. Vì vậy, thời gian tiêu tốn sẽ nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ hai người đã tốn liên tục 7 ngày mới khắc đầy đủ trận văn trên bề mặt trận pháp. Tuy nhiên, lúc này không có nghĩa là tòa thượng cổ truyền tống trận này đã được tu sửa xong. Cụ thể còn cần Lý Thu Dạ tự mình thử nghiệm một phen. Thế là hắn nói, phu nhân, nàng hãy lui sang một bên, để ta thử xem thượng cổ truyền tống trận này có thể vận chuyển được không. Phu quân hãy cẩn thận hơn. Giang Giao nhắc nhở một câu, rồi lùi ra ngoài phạm vi của thượng cổ truyền tống trận. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu đáp. Nếu trong quá trình vận hành truyền tống trận xảy ra sai sót, lực lượng không gian bùng nổ ra, cũng đủ để hút các vật thể xung quanh truyền tống trận vào trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Vì vậy, Lý Thu Dạ vô cùng cẩn thận. Chỉ thấy hắn lấy ra một nắm linh thạch, lập tức ném về phía thượng cổ truyền tống trận. Đồng thời, tâm niệm vừa động, điều động pháp lực trong cơ thể, ngay khi linh thạch rơi vào thượng cổ truyền tống trận, Lý Thu Dạ lập tức kích hoạt truyền tống trận. Ngay sau đó, có thể thấy, trận văn trên bề mặt trận pháp phát ra ánh sáng màu xanh lam u ám và cố gắng hút lấy linh thạch rơi vào trong trận. Từng đường vân dày đặc bao quanh phía trên trận pháp. Tiếp đó, chỉ nghe ong một tiếng, trên thượng cổ truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một cột sáng thẳng tắp xuyên thẳng lên trời. Thành công rồi. Thấy vậy, Lý Thu Dạ và Giang Giao trong lòng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, để kiểm tra sự ổn định của truyền tống trận, Lý Thu Dạ không vội vàng dừng tay, mà lại ném ra một nắm linh thạch nữa, ném vào truyền tống trận. Mãi đến khi kéo dài nửa nén nhang, truyền tống trận mới bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng thu pháp lực lại. Truyền tống trận này có thể duy trì nửa nén nhang, cũng đủ cho việc truyền tống. Hiện tại truyền tống trận đã được tu sửa hoàn thiện, không biết phu quân khi nào khởi hành đi Thương Hải tu tiên giới. Giang Giao tiến lên hỏi. Chuyện này tạm thời không đổi, ta đã sắp xếp ổn thỏa, đợi Vương Cố đột phá trúc cơ, rồi để Minh Hiên cùng hắn đi Thương Hải tu tiên giới khai phá một tòa đảo nhị giai, đợi sau khi ổn định được nơi trú chân, rồi sắp xếp tộc nhân đến đó cũng không muộn. Lý Thu Dạ nói. Như vậy cũng tốt. Giang Giao gật đầu. Chương 359 Nguyên Dương pháp thể sơ thành. Chương 359 Nguyên Dương pháp thể sơ thành. Cái đó, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao rời khỏi động phủ, liền phong bế lại lối vào hang động. Thế nhưng Lý Thu Dạ lại nhận ra một vấn đề, nơi đây cách gia tộc tương đương với khoảng cách của một quận. Đi đi về về bất tiện, hơn nữa trong Mặc Linh Sơn mạch người đông mắt tạp. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, nơi đây cách Bách Xuyên quận cũng không xa. Mà Bách Xuyên quận chính là chú địa của Kim Đan Triệu gia. Vốn dĩ nơi đây cách Bách Xuyên quận còn khá xa, nhưng những năm gần đây, Triệu gia vẫn luôn mở rộng lãnh địa vào Mặc Linh Sơn mạch. Tuy nói Triệu gia mấy năm nay, xu thế bành trướng ra bên ngoài dần dần ngừng lại, nhưng phạm vi thế lực hiện tại, cách vị trí trận pháp truyền thống, chỉ trên lệch khoảng cách bằng một quận huyện lớn nhỏ. Hơn nữa hàng năm Triệu gia cũng có không ít tộc nhân đến Mặc Linh Sơn mạch rèn luyện. Cứ như vậy, nếu hắn không có hành động gì, tin tức về trận pháp truyền tống thượng cổ này sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Mà muốn nắm giữ vững chắc tin tức về trận pháp truyền tống thượng cổ trong tay gia tộc, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào Mặc Linh Sơn mạch, mở thêm một mảnh lãnh địa, cho đến khi nơi đây được thu về phạm vi thế lực của gia tộc, mới có thể đảm bảo an toàn. Thế nhưng vấn đề là, gia tộc hiện tại vẫn chưa có thực lực này để cướp mảnh sơn mạch này từ miệng yêu thú. Diện tích tổng thể nơi đây lớn hơn rất nhiều so với diện tích một quận, trong đó yêu thú nhị giai đã có hơn 20 con, yêu thú nhất giai có mấy ngàn con. Chưa nói Lý gia có thực lực này hay không. Cho dù có, Lý gia một lần mở ra lãnh địa lớn như vậy, e rằng cũng sẽ chọc giận yêu thú phía sau. Triệu gia sở dĩ ngừng mở rộng lãnh địa, chính là vì kiêng dè yêu vương trong thiên thú sơn mạch. Chuyện này tạm thời chỉ có thể gác lại, nếu ngày sau bên yêu thú thất thế, thì có thể tiếp tục mở rộng vào Mặc Linh sơn mạch. Thế nhưng Mặc Linh sơn mạch hiện tại đã bị các thế lực chiếm lĩnh gần một nửa. Khi hắn thu mảnh lãnh địa này vào phạm vi thế lực của gia tộc, sau đó chính là thiên thú sơn mạch. Khi đó gia tộc cũng sẽ trở thành tuyến đầu chống lại yêu thú. May mắn có Hoàng Viêm Phượng chia sẻ áp lực. Yêu vương bá chủ của khu vực này, Thổ Nguyên Nhu, hướng tấn công chính là Hoàng Viêm Phượng. Mà gia tộc chỉ cần đối phó với áp lực đến từ yêu thú nhị giai. Lý Thu Dạ và Giang Giao trở về gia tộc, liền thẳng tiến đến động phủ. Hai người vừa bước vào động phủ, liền nghe Lý Thu Dạ hỏi, phu nhân, gần đây huyền âm pháp thể đã sinh ra hình hài ban đầu chưa? Nghe vậy, Giang Giao lắc đầu, nói, thiếp thân hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền âm chi lực nồng đậm hơn một chút, nhưng muốn dưỡng ra pháp thể, chỉ bằng chút này còn xa lắm.
Ồ,
Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, nói, vậy phu nhân còn cần bao nhiêu huyền âm chi lực mới có thể dưỡng ra pháp thể? Nói xong, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy Giang Giao giơ tay vung lên, đóng cửa đá độc phủ, sau đó đôi mắt như tơ nói, vậy thì phải xem phu quân rồi. Nói xong, nàng liền vén vạt váy lên, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Ha ha, vậy phu nhân cứ xem cho kỹ. Chỉ nghe Lý Thu Dạ cười nhạt, một bước lao tới, một tay ôm lấy eo thon của Giang Giao và bắt đầu di chuyển lên xuống. Xé rách. Thông thường các bí pháp song tu cần phải lâu dài, huống hồ hai người tu luyện còn là song tu chi pháp tứ giai tương trợ, thời gian cần thiết tự nhiên sẽ lâu hơn. Nhưng trước đây hai người bận rộn nhiều việc, ít có thời gian ở bên nhau song tu lâu dài. Hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ ở Sơn Dương huyện đều đã giải quyết, gia tộc cũng có Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai vị trúc cơ tu sĩ chia sẻ áp lực, cũng không cần hai người phải bận tâm mọi việc. Chỉ là hiện tại theo Lý Thu Dạ cảnh giới bước vào trúc cơ hậu kỳ, Linh Phong Sơn vừa mới thăng cấp thành linh mạch nhị giai thượng phẩm, đã không đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hắn. Hơn nữa Thanh Nguyên Đan hiện tại đối với hắn, hiệu quả cũng không còn lớn như trước, theo sự tăng lên của tu vi. Chẳng trách người ta thường nói Kim Đan đại đạo khó, khó không chỉ là quá trình đột phá, mà còn là khổ tu ngày đêm ở trúc cơ kỳ. Hai thứ kết hợp lại, không biết đã làm khó bao nhiêu tu sĩ. Hiện nay Lý Thu Dạ dựa vào Thanh Nguyên Đan, tu luyện trên linh mạch gia tộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Mà Thanh Nguyên Đan trong tay hắn cũng không còn nhiều, chỉ có thể duy trì nửa tháng. Do đó, khoảng thời gian này, hắn hầu như ngày đêm đều song tu cùng Giang Giao. Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Hậu Thiên Nguyên Dương pháp thể của Lý Thu Dạ vốn đã có hình hài ban đầu, nửa năm sau, đột nhiên xuất hiện dị thường. Chỉ thấy trong độc phủ, Lý Thu Dạ trần truồng, làn da của hắn cũng không còn như trước, làn da trắng như ngọc, mà là màu trắng thuần khiết pha lẫn một chút ánh sáng màu đồng, phát ra một loại thần vận kỳ lạ. Khí tức này vô cùng thuần hậu, thậm chí Lý Thu Dạ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể đã có sự biến đổi nào đó. Cảm giác này không thể nói rõ, nhưng lại giống như cơ thể và não bộ đều bị thanh không, khiến hắn ở trong một trạng thái kỳ lạ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, lập tức vận chuyển Nguyên Dương Quyết. Theo hắn chuyển hóa huyền âm chi lực trong đan điền, trên bề mặt cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện từng tia vân vàng kỳ lạ. Và vân này sau khi xuất hiện, không tan biến, mà ngày càng ngưng tụ và cuối cùng bám vào làn da của Lý Thu Dạ. Đồng thời, toàn thân Lý Thu Dạ máu huyết lưu thông nhanh trong khắp kinh mạch, một luồng nguyên dương khí tức vô song đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn. Lúc này, Giang Giao đang nằm bên cạnh hắn, thần sắc mệt mỏi. Cảm nhận được động tĩnh, nàng đột nhiên mở mắt. Nhìn Lý Thu Dạ trước mắt, đôi mắt nàng lập tức lóe lên ánh vàng và kinh ngạc nói, "Phu quân, chàng chàng đã tu thành nguyên dương pháp thể." Nghe vậy, Lý Thu Dạ thở ra một hơi khí nóng từ lỗ mũi, gật đầu nói, "Không sai." Nghe lời này, Giang Giao mắt lóe lên ánh vàng và ôm lấy cơ thể rắn chắc của Lý Thu Dạ, áp nửa khuôn mặt vào lưng hắn. Cảm nhận khí tức phát ra từ cơ thể hắn, Giang Giao mê mẩn hít một hơi thật sâu, cả người thậm chí còn trở nên mơ màng. Chỉ nghe nàng như say như mê, dựa vào thai Lý Thu Dạ, nhẹ giọng nói, "Phu quân, giờ chàng pháp thể mới thành, đừng quên Giao Nhi nhé." "Ha ha, ta làm sao có thể quên phu nhân chứ?" Chỉ thấy Lý Thu Dạ khỏe miệng khẽ nhếch lên, nói, "Phu nhân đừng nóng đội, ta đây liền giúp nàng một tay." Nói xong, hắn liền quay người đè xuống. Hiện giờ hắn Nguyên Dương pháp thể đã thành, song tu cùng Giang Giao. Nguyên Dương phản hồi cho Giang Giao nhiều hơn rất nhiều so với huyền âm nàng phản hồi cho Lý Thu Dạ. Chính vì thế, nửa năm sau, trong cơ thể Giang Giao đã sinh ra hình hài ban đầu của huyền âm pháp thể. Cũng chính vào ngày này, Lý Thu Dạ thấy thời gian đấu giá hội do Thiên Tinh môn tổ chức sắp đến, mới chia tay Giang Giao vẫn còn chưa thỏa mãn. Đứng dậy rời khỏi độc phủ, Lý Thu Dạ đến kho tàng gia tộc, lại đổi 10 vạn linh thạch. Những năm trước, đấu giá hội do Thiên Tinh môn và Vạn Bảo các tổ chức, giá giao dịch cuối cùng của trúc cơ đan thường sẽ ở mức 18 vạn linh thạch. Về phần đấu giá hội Thiên Tinh môn tổ chức ở Phù Phong quận lần trước, trúc cơ đan sở dĩ có thể đấu giá ra 28 vạn linh thạch, hoàn toàn là do các thế lực ở ba quận phía Nam gia sản quá hùng hậu, mới đẩy giá trúc cơ đan lên cao đến vậy. Mà gia sản của các thế lực trong Hà Xuyên quận lại không bằng các thế lực lớn ở ba quận phía Nam. Lý Thu Dạ hiện giờ nắm giữ 20 vạn linh thạch, đến Hà Xuyên quận đấu giá một viên trúc cơ đan, nghĩ lại cũng là nắm chắc 10 phần. Chương 360 Tiểu Thiên Lôi phủ, chương 360 Tiểu Thiên Lôi phủ Hà Xuyên quận cách Sơn Dương huyện ba quận, với pháp lực của Lý Thu Dạ hiện tại, chỉ cần 7 ngày là có thể đến nơi. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tiến vào Hà Xuyên quận, liền thẳng hướng một phương mà bay đi. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện trước một tòa thành trì. Ngẩng đầu nhìn lên, tường thành này không tính là cao lớn, nhưng trên mỗi viên gạch của tường thành đều điêu khắc những đường vân kỳ lạ. Hiển nhiên có thể thấy được, tường thành này được bao phủ hoàn toàn bởi trận pháp. Nơi này chính là địa đối phồn hoa nhất trong Hà Xuyên quận, Hà Xuyên thành. Vốn dĩ tòa thành này là của Công Tôn gia tại Hà Xuyên quận, trải qua hơn ngàn năm liên hợp với các thế lực lớn trong quận để xây dựng nên. Nay Công Tôn gia ly khai Tống quốc, đem linh mạch tam giai trong tộc di chuyển khỏi biên giới Tống quốc, nhưng Hà Xuyên thành lại không thể di chuyển theo, chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Mà sau khi Công Tôn gia rút lui, Hà Xuyên thành tự nhiên được Thiên Tinh môn toàn quyền tiếp quản. Bất quá diện tích Hà Xuyên thành nhỏ hơn nhiều so với Phủ Phong thành, linh mạch bên trong cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm. Lẽ ra, linh mạch nhị giai căn bản không đủ điều kiện để xây dựng thành trì. Nhưng diện hay, Công Tôn gia lại khéo léo vận dụng ba linh mạch nhị giai thượng phẩm, phối hợp với trận pháp đặc thù, đem ba linh mạch này hợp nhất lại. Không chỉ độ đậm đặc linh khí, mà phạm vi bao phủ của linh mạch cũng được mở rộng ra không ít. Như vậy mới miễn cưỡng đạt được điều kiện tu sửa thành trì, mà lợi ích của thành trì tự nhiên lớn hơn nhiều so với phường thị. Thành trì không chỉ có thể dung nạp nhiều tu sĩ và cửa hàng hơn, mà còn xây dựng các loại nhà ở, có thể cho tán tu mua hoặc thuê dài hạn. Như vậy cũng giữ được số lượng tu sĩ trong thành. Hơn nữa thuế thu từ thành trì cũng nhiều hơn so với phường thị một chút, đây cũng được xem như một quy định bất thành văn trong giới tu tiên. Phường thị là nơi giao dịch ở mức trung bình trong giới tu tiên. Thuế thu không quá nhiều, số lượng cửa hàng và đẳng cấp cũng ít hơn nhiều so với thành trì. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là trong phường thị không có nhà ở để tán tu mua hoặc thuê. Vì vậy, so với phường thị, thành trì có ưu thế tự nhiên. Còn cấp thấp nhất chính là hàng rong. Chỉ cần gần đó có tu sĩ, hàng rong có thể tùy ý bày bán. Nhưng hàng rong không có bất kỳ bảo đảm nào, thường xuyên xảy ra tình trạng giết người diệt khẩu, cướp đoạt bảo vật. Lý Tu Dạ nhìn phương pháp tu sửa thành trì khéo léo này, trong lòng có chút động tâm. Bất quá muốn tu sửa một tòa thành trì, số lượng linh thạch cần thiết không phải là một con số nhỏ. Như Hà Xuyên thành này, thành trì cấp thấp nhất cũng cần tối thiểu 100 vạn linh thạch mới có thể tu sửa xong. Đây đối với Lý gia mà nói, không nghi ngờ gì là một con số thiên văn. Thậm chí toàn bộ các gia tộc ở Giang Lăng quận chia nhau gánh vác, cũng có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ lắc đầu tự giễu một tiếng, thầm nghĩ mình nghĩ thật nhiều. Sau đó, hắn thu liêm tâm tư, nộp một khoản linh thạch, liền bước vào thành. Hắn trước tiên là trong thành hỏi thăm một chút, nơi Thiên Tinh môn tổ chức đấu giá hội ở đâu. Biết được tin tức, Lý Thu Dạ liền vào ở một gian khách điếm. Đấu giá hội do Thiên Tinh môn tổ chức, đều mở cửa toàn diện cho tu sĩ Tống Quốc, vì vậy không cần tư cách vào cửa. Chỉ có tu sĩ từ nơi khác đến, mới cần có được tư cách vào cửa, như vậy Thiên Tinh môn mới đồng ý cho tham gia đấu giá hội. Hiện tại đấu giá hội do Thiên Tinh môn tổ chức, còn nửa tháng nữa mới diễn ra, Lý Thu Dạ đành phải ở trong khách điếm, đã tọa tu luyện. Hiện tại hắn đã tu thành Hậu Thiên Nguyên Dương pháp thể, bù đắp được vấn đề tư chất linh căn thấp kém. Bất quá cho dù hắn cưỡng ép khống chế Nguyên Dương không tiết ra ngoài, nhưng trên bề mặt thân thể vẫn còn bao quanh khí tức Nguyên Dương rất nhỏ. Cách xa thì không sao, không nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Nhưng nếu cách hắn không xa, sẽ phát hiện ra khí tức Nguyên Dương trên người hắn. Đặc biệt là nữ tu, đối với khí tức Nguyên Dương có sự cảm nhận vô cùng nhạy bén. Trước đó hắn đi trên đường phố trong thành, đã có thể nhận thấy rõ ràng, nữ tu cách hắn mấy trượng, ánh mắt không hề rời khỏi thân thể hắn. Những nữ tu này đa phần là luyện khí kỳ, còn có vài vị nữ tu trúc cơ kỳ, tu vi kém xa hắn. Nhưng dù vậy, Lý Thu Dạ trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Trong lòng nghĩ đến, nếu như nữ tu cao giai nhìn thấy hắn, vậy chẳng phải là như nhìn thấy chân bảo hiếm có. Lý Thu Dạ biết, có một số nữ tu cao giai chuyên thích thu nạp nam sủng, mà kết cục của những nam sủng này chính là trở thành những xác khô. Nguyên dương trong cơ thể họ trở thành chất dinh dưỡng để nữ tu cao giai tu luyện. Để tránh tình huống này xảy ra, Lý Thu Dạ vẫn cần mua một kiện pháp ý để có thể che giấu nguyên dương của mình mới được. Hắn lúc này có chút cảm thán, nếu như trong cơ thể hắn là tiên tiên nguyên dương pháp thể thì tốt rồi, đối với nguyên dương trong cơ thể cũng có thể tùy ý khống chế tiết ra ngoài và thu nạp vào, cũng không cần hắn phải làm thêm việc này. 7 ngày sau, đấu giá hội do Thiên Tinh môn tổ chức khai mạc. Lý Thu Dạ rời giường trả phòng, đến một tòa các lâu. Lần này đấu giá hội ngoại trừ trúc cơ đan không đổi ra, những linh vật còn lại mỗi lần đều có thay đổi. Vì vậy, tu sĩ đến tham gia đấu giá hội này đều không biết rõ sẽ đấu giá những gì. Chỉ thấy Lý Thu Dạ dưới sự dẫn dắt của một thị nữ tiến vào một nhã gian. Chờ đợi gần nửa ngày, theo một mỹ phụ mặc cung trang bước lên đài cao trong đấu giá tràng, cũng liền đại biểu cho đấu giá hội chính thức khai mạc. Lúc này, mỹ phụ vén tấm vải đỏ trên khay trong tay, lộ ra một tấm phù lục màu bạc. Sau đó nói, "Chư vị xin xem." Vật phẩm đấu giá đầu tiên là Tiểu Thiên Lôi Phủ, Tiểu Thiên Lôi Phủ. Tiếng ồn ào vừa rồi, trong nháy mắt dừng lại. Mọi người đều chăm chú nhìn, Lý Thu Dạ thân là nhị giai trung phẩm chế phù sư, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe tên, không có nhìn ra, đây là một tấm linh phủ thuộc tính lôi. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là, tấm linh phủ thuộc tính lôi này lại là một tấm linh phủ tam giai hạ phẩm. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Lần này đấu giá hội do Thiên Tinh môn tổ chức, lại ngay trong trận đấu đã đưa ra một món đồ lớn như vậy. Chỉ thấy mỹ phụ khẽ mỉm cười, giải thích, "Chư vị đạo hữu, Tiểu Thiên Lôi Phủ này là do bản tông phòng chế tứ giai linh phủ Thiên Đô Lôi Phủ luyện chế thành. Tuy là linh phủ tam giai, nhưng uy lực so với linh phủ tam giai trung phẩm cũng không hề kém cạnh, nếu dùng phù này tấn công tà vật, uy lực còn gần với linh phủ tam giai thượng phẩm. Giá khởi điểm của phù này là 5000 khối linh thạch, nếu có đạo hữu nào ưng ý, cứ việc ra giá." Lời vừa dứt, đã có người đưa ra giá. 6000 khối linh thạch. Lý Thu Dạ thu hồi ánh mắt, tấm linh phủ này tuy thoát thai từ tứ giai linh phủ, nhưng hắn lại không hứng thú. Bởi vì mục tiêu của hắn trong chuyến đi này là trúc cơ đan, những linh vật khác, hắn chỉ xem qua mà thôi. Chỉ là hắn không hứng thú, những người khác lại khác. Dù sao tác dụng của linh phủ tam giai vẫn rất lớn, thậm chí có thể dùng làm nền tảng chân tộc. Và theo thời gian trôi qua, giá của tấm Tiểu Thiên Lôi phủ này cũng đã lên đến 1 vạn mai linh thạch. Cuối cùng, được một lão giả ra giá 1 vạn 5000 khối linh thạch và giao dịch thành công. Lão giả này vẫn luôn tăng giá, giọng nói chưa từng ngừng lại. Mà giọng nói của lão giả tuy đã che giấu, nhưng Lý Thu Dạ luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như một người quen nào đó vậy. Nhưng cụ thể là ai, hắn cũng không nhớ ra. Chương 361 trúc cơ đan tới tay. Trở về chương 361 trúc cơ đan tới tay, trở về lắc đầu, Lý Thu Dạ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cứ như vậy, liên tiếp đấu giá thêm 5 món vật phẩm, nhưng không có ngoại lệ, những vật phẩm đấu giá này đều vô cùng hiếm có. Và giá đấu giá cũng đều vượt quá 1 vạn linh thạch, thậm chí có cả 5 vạn linh thạch. Buổi đấu giá mới chỉ diễn ra được một nửa, Thiên Tinh môn đã thu về hơn 16 vạn linh thạch. Và càng về sau, linh vật đấu giá càng thêm hiếm có, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ nhất là, buổi đấu giá do Thiên Tinh môn tổ chức lần này, vốn dĩ đan dược trúc cơ dùng để áp trụ, lại được đưa ra đấu giá ngay ở vòng thứ 6. Điều này cũng có nghĩa là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này vượt xa mức độ chân quý của trúc cơ đan. Mà viên trúc cơ đan này, Lý Thu Dạ tự nhiên quyết chí phải có được. Sau khi tiêu tốn 19 vạn linh thạch, cuối cùng cũng thành công đấu giá được. Giao linh thạch cho thị nữ, hắn cũng như nguyện lấy được trúc cơ đan. Nhưng hắn cũng rất hứng thú với những linh vật tiếp theo, cứ như vậy mà xem thêm một lúc. Chỉ còn lại 3 món linh vật cấp 3 chưa được đấu giá. Hai món vật phẩm tiếp theo, lần lượt là một bình Hàn Đàm linh thủy và Cửu Nguyên Sâm. Hàn Đàm linh thủy như tên gọi, là một loại linh thủy cấp 3 đặc biệt được sinh ra từ một hàn đàm trong Thiên Tinh môn kết nối với thủy mạch. Tác dụng của nó có thể dùng để tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực, chỉ cần một giọt là có thể tăng thêm 10 năm tuổi cho linh thực. Nếu là linh thực sư sử dụng loại nước này, còn có thể giúp linh dược tiến giai. Mà một bình Hàn Đàm linh thủy này đủ dùng trong một thời gian rất dài. Về phần Cửu Nguyên Sâm này, là một loại trong số các loại thọ nguyên quả. Tu sĩ trúc cơ phục dụng có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ phục dụng, thọ nguyên tăng thêm còn nhiều hơn, ít nhất cũng phải 20 năm. Giá trị của hai thứ này tự nhiên không cần phải nói nhiều, cho nên giá khởi điểm của cả hai đều là 5 vạn linh thạch. Cuối cùng đều được giao dịch với giá hơn 7 vạn linh thạch. Hiện tại chỉ còn lại món linh vật cuối cùng chưa xuất hiện. Lúc này, chỉ thấy 3 tên tu sĩ phía dưới khiêng một vật phẩm cao lớn, bước lên đài cao. Thấy vậy, mọi người đều tập trung tinh thần cao độ, đều muốn xem món linh vật cuối cùng này có thể thay thế trúc cơ đan, rốt cuộc có gì kỳ lạ. Chỉ thấy mỹ phụ mỉm cười, vén tấm vải đỏ lên, mà vật phẩm được vải đỏ che phủ cũng hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Đây là chỉ thấy vật này lại là một cành cây bị gãy, hơn nữa ở phần gốc cây bị gãy còn được bao bọc kín mít bởi hàng chục lá linh phủ. Mọi người nhìn thấy vật này đều lộ vẻ khó hiểu. Mà ngay lúc này, mỹ phụ giới thiệu, vật này là cành cây được di chuyển từ linh thực cấp 3 Hồng Văn Quả Thụ. Phần gốc của nó đã được trưởng lão trong môn ta sử dụng thủ đoạn phong bế linh vận, chỉ cần chư vị đạo hữu đấu giá được vật này, sau đó di thực vào linh thổ cấp 3, cành cây này có thể sống sót và nảy mầm. Sau khi cây này trưởng thành, cứ 50 năm sẽ kết ra một quả, có thể dùng để luyện chế thành đan dược cấp 3 Hồng Văn Đan, mà một viên Hồng Văn Đan có thể giúp tu sĩ kim đan tăng thêm 5 năm khổ tu. Nói xong, nữ nhân này liền báo giá khởi điểm, cành cây Hồng Văn Quả Thụ, giá khởi điểm 20 vạn linh thạch. Lý Thu Dạ khi nghe thấy vật phẩm đấu giá cuối cùng này là một cây linh thực cấp 3, liền mất hết hứng thú. Hơn nữa muốn di thực thành công cành cây này, còn cần phải có linh thổ cấp 3 mới được. Không chỉ có hắn, các tu sĩ có mặt ở đây đều như vậy. Nhưng trong tràng vẫn có hai giọng nói không ngừng ra giá tranh nhau. Lý Thu Dạ suy nghĩ một lúc, liền nghĩ ra nguyên do. Lúc này đang tranh giá, không cần phải nói nhiều, nhất định là Triệu gia và Cựu Tinh Tông. Cũng chỉ có Cựu Tinh Tông và Triệu gia Bách Xuyên Quận, hai thế lực kim đan này mới cần đến loại cây này. Mà Thiên Tinh môn đem cành cây Hồng Văn Quả Thụ ra đấu giá, e rằng cũng là muốn kiếm chắc một khoản linh thạch từ hai nhà này. Cuối cùng cành cây Hồng Văn Quả Thụ với giá 42 vạn linh thạch đã bị một trong hai người có được. Còn là Cựu Tinh Tông hay là Triệu gia Bách Xuyên Quận thì không ai biết được. Lắc đầu, Lý Thu Dạ đứng dậy rời khỏi sàn đấu giá, không hề nán lại, một đường hướng về phía gia tộc mà đi. Trở lại gia tộc, Lý Thu Dạ liền tìm đến Vương Cố. Vương Cố trong khoảng thời gian này vẫn luôn chờ đợi tin tức của Lý Thu Dạ. Lần này thấy hắn đến, Vương Cố trong lòng vui mừng, tiến lên nói, "Tiền bối." Lý Thu Dạ gật đầu, nói, "Ta tưởng ngươi đã mua được một viên trúc cơ đan rồi chứ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đột phá trúc cơ chưa?" "Tiền bối yên tâm, vạn bối mấy năm nay lúc nào cũng chuẩn bị cho việc trúc cơ." Chỉ nghe Vương Cố không mang theo một chút do dự nào mà nói. Lý Thu Dạ đối với việc Vương Cố đột phá trúc cơ vẫn không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao hắn cũng là tư chất tam linh căn, xác suất đột phá trúc cơ vẫn rất lớn. Nhưng để an toàn, Lý Thu Dạ lấy trúc cơ đan ra, đồng thời lấy ra một quyển bút ký, cùng nhau giao cho Vương Cố. Và nói, trên quyển bút ký này đi lại đều là cảm ngộ đột phá trúc cơ kỳ, ngươi hãy xem kỹ bảo, để tránh ngươi trong quá trình đột phá xuất hiện sai sót. Văn bối minh bạch. Vương Cố nói, sâu sắc cúi đầu. Lý Thu Dạ vây vây tay, "Được rồi, ngươi mau chóng chuẩn bị bắt đầu đột phá đi. Thượng cổ truyền tống trận đã tu bổ hoàn thiện, đợi ngươi đột phá trúc cơ xong, Lý Mộ sẽ an bài Minh Hiên cùng ngươi đi đến Thương Hải tu tiên giới." Nói xong, hắn liền rời khỏi động phủ của Vương Cố. Vương Cố vẫn đợi đến khi hắn rời đi, mới ngẩng đầu lên. Tiếp đó, hắn nhìn về phía quyển bút ký trong tay và trúc cơ đan, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Rời khỏi động phủ của Vương Cố, Lý Thu Dạ liền một đường đến sâu trong hỏa mạch. Ngay trước đó không lâu, hỏa giao đang ở trong linh thú túi chuyển đến dị động, phát ra cho hắn động tĩnh sắp bắt đầu tấn thăng. Bởi vì trước đó hắn ở Hà Xuyên quận có nhiều bất tiện, cho nên liền gác lại, mà lần này xử lý xong chuyện của Vương Cố rồi, Lý Thu Dạ liền lập tức đến hỏa mạch, sau đó vô vào linh thú túi, thả dung trích ra. Con thú này hiện tại trên người tản ra khí tức, đã ở vào một điểm giới hạn. Dung trích vốn dĩ đã có huyết mạch yêu thú cấp 2, sau đó lại luyện hóa một khối hộ tâm lân và tinh huyết của yêu thú giao long loại cấp 3. Hiện tại không chỉ sớm mở ra linh trí, ngay cả thiên phú thần thông cũng tu luyện được mấy loại. Và thần thông mà dung trích tu luyện còn mạnh hơn thần thông của hỏa giao cấp 2 ban đầu. Lúc này liền thấy hỏa giao xuyên toa trong nham thạch, nhảy ra đồng thời, trong miệng cũng phát ra từng trận gầm rú. Không lâu sau, thân hình của Dung Trích liền hoàn toàn chìm vào đáy nham thạch, bắt đầu ngủ say. Dung Trích ở trong hỏa mạch tấn thăng đẳng cấp, có đủ nhiều hỏa khí và linh khí trong linh mạch, tấn thăng thành yêu thú cấp 2 không thành vấn đề. Nhưng thời gian yêu thú đột phá, thông thường đều cần phải ngủ say trong một thời gian rất dài. Lý Thu Dạ ước tính, 1 năm thời gian vẫn là cần thiết. Thế là hắn sau khi rời khỏi hỏa mạch, lập tức an bài tộc nhân canh giữ lối vào hỏa mạch, để tránh Dung Trích đột phá bị quấy rầy. Chuyện của một người một thú đã xử lý xong, những thứ còn lại chỉ cần chậm rãi chờ đợi là được. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng bắt đầu mừng thầm. Chương 362 Tan Thiêu Đốt bắt đầu tiến giai, chương 362 Tan Thiêu Đốt bắt đầu tiến giai rời khỏi hỏa mạch, Lý Thu Dạ lại đến bên linh chỉ trên đỉnh núi. Hiện nay, linh mạch của gia tộc tuy không thể gánh vác việc tu luyện hàng ngày của hắn, nhưng trận tụ linh hắn bố trí dưới đáy linh chỉ vẫn còn tác dụng. Chỉ cần tiếp tục bỏ linh thạch vào linh chỉ, thông qua trận chuyển tống hút linh khí từ linh thạch rồi dẫn vào linh mạch. Ngày qua ngày tích lũy, có thể nâng cao đẳng cấp linh mạch. Thế nhưng số lượng linh thạch cần bỏ ra lại là một con số không nhỏ, thậm chí còn vượt xa số linh thạch để thăng cấp thành linh mạch nhị giai trung phẩm. Lý Thu Dạ tuy không biết cần bỏ ra bao nhiêu linh thạch, nhưng ước chừng ít nhất cũng cần 50 vạn linh thạch. May mắn thay, gia tộc hiện giờ đã có nguồn linh thạch cố định, linh thạch cũng không thiếu. Mỗi năm bỏ một phần linh thạch vào linh chỉ, gia tộc vẫn có thể gánh vác được. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ một mình đi đến đại điện, rồi triệu tập tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đến. Chỉ chờ hắn đến, Lý Thu Dạ liền hỏi: "Thu Trạch, 3 năm ta bế quan này, thu nhập của tộc ta thế nào?" "Trong 3 năm này, thu nhập của tộc rất ổn định, mỗi năm cũng có thể dư ra 6 vạn đến 8 vạn linh thạch, hiện tại số linh thạch của tộc còn 27 vạn viên." Chỉ nghe Lý Thu Trạch nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ hài lòng gật đầu, tiếp lời: "Hiện giờ gia tộc không thiếu linh thạch, tứ trưởng lão ngươi mỗi năm hãy tiếp tục bỏ 5 vạn linh thạch vào linh chỉ, mau chóng để linh mạch của tộc thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm." "Tuân lệnh." Lý Thu Trạch gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này lại nghe Lý Thu Dạ nói: "Đúng rồi, đại hội thăng tiên của gia tộc sắp mở ra, lần này Tiên Miêu phát hiện được hẳn sẽ nhiều hơn lần trước mấy người. Mà sau này, đại hội thăng tiên do gia tộc tổ chức, Tiên Miêu phát hiện được cũng sẽ ngày càng nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, đợi 10 năm nữa trôi qua, 3 đợt tộc nhân cuối cùng mang chữ Minh tiến vào linh sơn của gia tộc tu luyện, số lượng tu sĩ của tộc đột phá 200 người cơ bản là chuyện đã định. Mà hiện giờ động phủ trên linh mạch của gia tộc chỉ có 150 tòa, ngươi còn cần khai phá thêm 150 tòa động phủ nữa, để chuẩn bị trước động phủ cho 3 đợt tộc nhân mang chữ Minh cuối cùng lên linh sơn tu luyện." Nghe lời này, Lý Thu Trạch suy tư gật đầu, rồi nói: "Mở rộng thêm 150 tòa động phủ, đối với tộc ta mà nói là chuyện nhỏ. Chỉ là gia chủ hà cớ gì không nhân lúc tộc ta hiện giờ dư giả, mở rộng thêm 450 tòa động phủ, như vậy, số lượng động phủ của gia tộc vừa vặn đạt đến giới hạn chịu tải của linh mạch nhị giai trung phẩm, tổng cộng 600 tòa động phủ." Lý Thu Dạ nghe xong, lắc đầu. "Một linh mạch nhị giai hạ phẩm có thể chịu tải 300 tòa động phủ, linh mạch nhị giai trung phẩm có thể chịu tải 600 tòa động phủ. Năng lực chịu tải của linh mạch nhị giai thượng phẩm còn lớn hơn nhiều, có thể dung nạp 1000 tòa động phủ. Mà linh mạch trong Linh Phong Sơn của gia tộc là linh mạch nhị giai trung phẩm, dù có mở rộng thêm 150 tòa động phủ, tổng số cũng chỉ có 300 gian, chỉ chiếm một nửa khả năng chịu tải của linh mạch gia tộc. Lý Thu Trạch muốn xây dựng 600 tòa động phủ một lượng, đây đúng là một ý hay. Nhưng Lý Thu Dạ lại không nghĩ vậy. Dù số lượng động phủ tăng lên, nhưng số lượng tộc nhân muốn tăng lên 600 người, không biết phải đến khi nào. Dù có xây dựng 600 tòa động phủ cũng chỉ là vật trang trí, hà tất phải tốn công sức như vậy? Chi bằng đợi linh mạch của gia tộc thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm, rồi một lần khai phá ra 1000 động phủ. Mà đến lúc đó, số lượng tu sĩ trong tộc cũng sắp xỉ 600 người. Nghĩ đến đây, hắn liền nói với Lý Thu Trạch: "Chuyện xây dựng động phủ không cần quá vội vàng, trước tiên hãy xây dựng 150 động phủ này, dành cho 3 đợt tộc nhân mang chữ Minh cuối cùng cư trú, số còn lại từ từ sắp xếp là được." Thấy Lý Thu Dạ không đồng ý, Lý Thu Trạch cũng không còn cố chấp. Tiếp đó, hắn chắp tay nói: "Vâng." Nói xong, hắn liền lui ra khỏi đại điện, rồi một mạch đi thẳng đến kho tàng của gia tộc. Chỉ thấy Lý Thu Trạch từ trong kho tàng lấy ra một phần linh thạch, rồi đi đến bên linh chỉ trên đỉnh núi. Theo lời dặn của Lý Thu Dạ, hắn bắt đầu cách vài ngày lại bỏ một lượng linh thạch nhất định vào linh chỉ. Nửa tháng sau, Lý Thu Dạ đang nhắm mắt tĩnh tâm trong động phủ, đột nhiên mở bừng hai mắt. Chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh phù lấp lánh, rồi dùng pháp lực kích hoạt. Ngay lập tức, từng hàng chữ nhỏ hiện ra. Thấy nội dung trên đó, khoe miệng Lý Thu Dạ khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó, hắn lại kích hoạt truyền âm phù của Lý Minh Hiên. Mà không lâu sau khi hắn phát ra truyền âm phù, Vương Cố với vẻ mặt kích động đến ngoài động phủ của hắn, đến bái kiến. Thấy vậy, Lý Thu Dạ phất tay mở cửa đá, nhìn Vương Cố với khí tức trúc cơ sơ kỳ. Hắn gật đầu: "Rất tốt. Hôm nay ngươi thành công đột phá trúc cơ, cũng coi như không uổng phí khổ tâm của gia chủ ta. Vạn bối biết đại kế của gia chủ đối với gia tộc có ý nghĩa trọng đại, tuyệt không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Cho nên dù có không đột phá được trúc cơ, cố cũng sẽ hết sức liều mình vì gia tộc." Chỉ nghe Vương Cố thành khẩn nói. Lý Thu Dạ gật đầu cười, từ bên hông lấy ra một túi trữ vật. Hắn nhìn túi trữ vật trong tay, hơi sững sờ. Chiếc túi trữ vật này vốn là hắn chuẩn bị cho Lý Minh Dương, nhưng Lý Minh Dương hiện giờ cũng không dùng đến nữa. Lý Thu Dạ thầm thở dài trong lòng, rồi ném chiếc túi trữ vật này về phía Vương Cố. Và nói: "Chiếc túi trữ vật này ngươi cầm lấy đi. Bên trong có 2 viên thanh nguyên đan, cùng 1 thanh phi kiếm nhị giai. Ngoài ra, gia chủ ta đã thông báo Minh Hiên trở về gia tộc, lát nữa hai ngươi sẽ cùng đi tàng hải tu tiên giới bằng trận truyền tống." "Tuân mệnh." Vương Cố vừa cầm lấy túi trữ vật trong tay, nghe những lời Lý Thu Dạ nói cuối cùng, còn chưa kịp xem xét, liền chắp tay lĩnh mệnh. Lúc này, tại Thanh Giang Phường Thị, Lý Minh Hiên sau khi nhận được truyền âm của Lý Thu Dạ, lập tức tâm niệm vừa động, tìm thấy ngũ trưởng lão Lý Thu Diên đang làm tổng thủ vệ Phường Thị. Dặn dò hắn chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến, bảo hắn cẩn thận đề phòng, rồi rời khỏi Thanh Giang Phường Thị, một mạch đột đi theo hướng gia tộc. Thanh Giang Phường Thị từ khi mở cửa đến nay, hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện tu sĩ trúc cơ đến gây rối. Đương nhiên, tất cả điều này vẫn là nhờ vào uy lực của Lý gia. Nếu đổi lại một tiểu tộc chỉ có một tu sĩ trúc cơ tọa trấn, lại sở hữu một phường thị nhị giai, e rằng ngay cả tán tu trúc cơ kỳ cũng sẽ muốn chia một chén canh. Còn Lý gia thì khác, Tu sĩ trúc cơ trong tộc hiện giờ tính cả vương cố, tổng cộng có 5 người, còn có Dung Trích sắp đột phá nhị giai. Sức mạnh này bày ra trước mắt, cũng không có tu sĩ trúc cơ nào dám cứng đầu đến gây phiền phức. Huống hồ Chu gia hiện giờ đã là đồng minh với Lý gia, trong tộc họ cũng có 2 tu sĩ trúc cơ tọa chấn. Hơn nữa, Chu gia cách đây không lâu, cũng đã nhận được một viên trúc cơ đan từ Thiên Tinh môn. Chỉ là vì Chu gia hiện tại không có tộc nhân nào đủ điều kiện đột phá trúc cơ, viên trúc cơ đan này tạm thời bị Chu Bách phong ấn. Lý Minh Hiên đến gia tộc, liền một mạch thẳng đến động phủ của Lý Thu Dạ. Thấy Vương Cố cũng ở đây, hắn cũng không quá kinh ngạc. Vì Lý Thu Dạ đã sớm chuẩn bị phái hắn, hỗ trợ Vương Cố đến Tàng Hải tu tiên giới, khai phá ra một hải đảo nhị giai. Chỉ thấy Lý Minh Hiên sau khi vào trong động phủ, liền chắp tay hành lễ với Lý Thu Dạ. Gia chủ. Chương 363 biển cả tu tiên giới, chương 363 biển cả tu tiên giới, thấy Lý Minh Hiên đã tới, Lý Thu Dạ cũng chẳng muốn vòng vo. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ run, từ trong chữ vật giới lấy ra 5 bộ trận bản nhị giai trung phẩm, cùng 30 lá linh phủ nhị giai trung phẩm. 30 lá linh phủ nhị giai này chính là do hắn dùng ra yêu thú lợn nhị giai trùng kỳ luyện chế mà thành. Lúc này, chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, trong 5 tòa trận bản nhị giai này, có một kiện là Hộ Sơn đại trận nhị giai trung phẩm, dùng để bố trí quanh đảo. 4 tòa trận bản nhị giai trung phẩm còn lại, mỗi 2 kiện là trận pháp công kích nhị giai trung phẩm và trận pháp phòng ngự, cộng thêm 30 lá linh phủ này, cũng giao luôn cho các ngươi phòng thân. Để đảm bảo hai người có thể an toàn tiến vào Thương Hải tu tiên giới, Lý Thu Dạ cũng đã tốn không ít công sức. Với 30 lá linh phủ nhị giai trung phẩm này, cùng 5 tòa trận pháp nhị giai trung phẩm làm thủ đoạn phòng thân, hai người hẳn là sẽ không gặp phải đại họa. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố gật đầu, rồi hai người chia nhau thu lấy trận bản và linh phủ. Riêng Hộ Sơn đại trận nhị giai trung phẩm thì được Lý Minh Hiên cất giữ. Thấy hai người đã nhận linh vật, Lý Thu Dạ lại dặn dò thêm một phen, nói: "Chuyến này hai ngươi chỉ cần tìm được một tòa đảo nhị giai là được, nếu gặp nguy hiểm thì không cần phải dây dưa. Ngoài ra, nếu trên đảo nhị giai gần thế lực tứ giai mà có quá nhiều trúc cơ tu sĩ đóng giữ, cũng không cần phải liều mạng cướp đoạt. Hai ngươi vừa mới đột phá trúc cơ, pháp lực trong cơ thể còn yếu, cho dù đối đầu với một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã bước vào trúc cơ hơn 20 năm, e rằng cũng không chiếm được lợi lộc gì. Do đó, trong lúc cần thiết, hai ngươi có thể lùi một bước, chọn chiếm lấy một tòa đảo nhị giai gần thế lực kim đan có thực lực tổng thể yếu hơn. Hai chúng ta xin ghi nhớ lời dặn của gia chủ." Lý Minh Hiên và Vương Cố chắp tay nói. Đồng thời, hai người cũng nhận ra, nhiệm vụ lần này e rằng sẽ không đơn giản như vậy. "Ừm." Chỉ thấy Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, "Vậy thì hai ngươi hãy theo ta." Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi động phủ. Lý Minh Hiên và Vương Cố thấy vậy, lập tức theo sau. Sau khi rời khỏi động phủ, Lý Thu Dạ lại từ kho tàng gia tộc lấy ra 10 vạn viên linh thạch cùng mười mấy viên đan dược trị thương nhị giai, giao cho hai người. Hoàn thành tất cả những việc này, Lý Thu Dạ liền dẫn hai người bay về phía Mặc Linh Sơn Mạch. Đến cửa động phong tỏa thượng cổ truyền tống trận, mở trận pháp và đã tảng, ba người bước vào trong. Nhìn thượng cổ truyền tống trận phía trước, Lý Thu Dạ trầm giọng nói, "Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Nghe vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố nhíu mày, gật đầu. "Tốt." Lý Thu Dạ vung tay áo, ném ra một nắm linh thạch, rơi vào giữa trận pháp. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố hiểu ý nhau bước lên truyền tống trận. Chỉ chờ hai người tiến vào trong, Lý Thu Dạ lập tức kích hoạt thượng cổ truyền tống trận. Ngay lập tức có thể thấy, từng vệt trận pháp phù văn hiện lên quanh hai người, rồi bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Cùng lúc đó, theo sự chuyển đổi của trận pháp phù văn, không gian xung quanh cũng rung chuyển từng đợt. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một cột sáng thẳng tắp lên trời, bao phủ lấy hai người. Chỉ nghe một tiếng long một luồng sức mạnh kỳ lạ, lập tức bao bọc lấy hai người trong cột sáng. Lý Minh Hiên và Vương Cố thấy vậy, nhìn nhau, gật đầu. "Đi thôi." Chỉ nghe Lý Minh Hiên nói một câu, thân hình hai người tức thì bay vút lên trên cột sáng. Lý Thu Dạ nhìn chằm chằm hai người, cho đến khi thân hình hai người hoàn toàn biến mất trong cột sáng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hai người tuy mới đột phá trúc cơ không lâu, nhưng với bảo vật mà hắn đã giao cho hai người, chỉ cần không đối mặt với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, muốn bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Lắc đầu, Lý Thu Dạ phong bế lại động núi, rồi trở về gia tộc. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch nhận được tin Lý Minh Hiên và Vương Cố đã xuất phát đến hải giới, lập tức đến động phủ của Lý Thu Dạ. Nói, "Minh Hiên và Vương Cố đã xuất phát đến hải giới, không biết cần bao lâu mới có thể chiếm được một tòa đảo nhị giai, tộc ta có cần sắp xếp trước nhân sự để thành lập chi nhanh không?" Nghe vậy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, có Vương Cố là tu sĩ bản địa của Thương Hải tu tiên giới, muốn tìm một tòa đảo nhị giai, chắc là trong vòng 2 năm này có thể hoàn thành. Và 3 tháng nữa, đại hội thăng tiên của gia tộc cũng sắp bắt đầu, lúc đó tu sĩ trong tộc cũng đủ dùng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ nói, "Trước tiên hãy chọn ra 20 tộc nhân, để họ đến hải giới thành lập chi nhánh, còn 20 người này ngươi cứ tự xem xét mà chọn lựa." "Vâng." Lý Thu Trạch chắp tay lĩnh mệnh, rồi lui xuống. Việc sắp xếp nhân sự đến hải giới cũng không nổi, do đó sau khi Lý Thu Trạch rời đi, không lập tức chọn lựa nhân sự. Tuy nhiên, Lý Minh Hiên hiện tại đã đến hải giới, Thanh Giang Phường thị tạm thời không có người trấn giữ. Hiện tại Giang Giao còn cần ở lại tộc để bồi dưỡng linh dược, phu thê Lý Minh Hoàng lại phụ trách trông coi 5 điều linh mạch nhị giai ở Bát Trì Sơn. Nhiệm vụ trấn giữ Thanh Giang Phường thị này, xem ra chỉ có thể do Lý Thu Dạ tự mình ra tay. Thế là, hắn đến nguồn linh dược, tìm Giang Giao. Và nói cho Giang Giao biết, trong khoảng thời gian sắp tới, hắn sẽ trấn giữ Thanh Giang Phường thị một thời gian, việc trong tộc sẽ giao cho nàng xử lý. Giang Giao nghe vậy, cũng không nói gì, gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Lý Thu Dạ liền ngự kiếm bay đến Thanh Giang Phường thị. Vào phường thị, hắn không vội đến động phủ, mà đi dạo trong phường thị. Hiện tại Thanh Giang Phường thị phát triển cũng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, số lượng tu sĩ trên đường phố đã nhiều hơn rất nhiều so với lúc mới thành lập. Ngoài ra, khu chợ đêm cũng vô cùng phồn hoa, gần như chật cứng người. Lý Thu Dạ quét mắt nhìn một lượt, hài lòng gật đầu. Một gian hàng ở khu chợ đêm, mỗi ngày thu một khối linh thạch, mà tiền thuế hàng năm của một gian cửa hàng, trung bình chưa đến một khối linh thạch. Mặc dù thuế của khu chợ đêm nhiều hơn cửa hàng, nhưng các gian hàng ở khu chợ đêm mỗi ngày vẫn đều được thuê kín. Thậm chí tình trạng không đủ gian hàng vẫn thường xuyên xảy ra. Mà tán tu lại nhiệt tình bày gian hàng là vì gian hàng chỉ thuê một ngày tiền thuê, còn cửa hàng một khi thuê là một năm. Do đó, tán tu sau khi thuê gian hàng, lợi dụng lượng người đông đúc của khu chợ đêm, dù chỉ thuê một ngày, về cơ bản có thể bán hết linh vật trong tay. Tuy nhiên, số thuế thu được từ khu chợ đêm phần lớn được dùng để trả bổng lộc cho lính gác phường thị và một số chi phí khác. Tiếp đó, Lý Thu Dạ lại đến khu động phủ. Hiện nay với sự phồn hoa ngày càng tăng của phường thị, hơn một nửa khu động phủ đều được tán tu thuê để tu luyện. Ngoài ra, trong số hơn 5.000 tán tu đó, hiện nay cũng có không ít người đã đột phá luyện khí trung kỳ. Và những tán tu này sau khi đột phá không lâu, liền gia nhập vào đội ngũ săn bắt yêu thú. Mỗi năm cũng có thể kiếm được khoảng 100 khối linh thạch, nhiều hơn rất nhiều so với bổng lộc 2-3 khối mỗi tháng khi làm việc trong các cửa hàng phường thị trước đây. Tuy nhiên, việc săn giết yêu thú thường xuyên cũng có thương vong, đây là điều không thể tránh khỏi. Lý Thu Dạ dạo quanh một vòng, rồi trở về động phủ, bắt đầu tu luyện. Linh mạch dưới Thanh Giang phường thị cũng giống như gia tộc, đều là nhị giai trung phẩm. Do đó, hắn dù ở gia tộc hay ở Thanh Giang phường thị tu luyện, hiệu quả tu luyện đều như nhau. Theo ước tính của hắn, nếu ở trên linh mạch nhị giai trung phẩm tu luyện lâu dài, muốn nâng cao tu vi đến trúc cơ viên mãn, 30 năm cũng có chút khó, ước chừng ít nhất cũng cần 50 năm. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đợi sau này Lý Minh Hiên trở về từ Thương Hải tu tiên giới, hắn mới có thể phân thân ra, đến Thương Hải tu tiên giới du lịch một phen, vừa nâng cao tu vi, vừa tiện thể tìm kiếm linh vật kết đan, để chuẩn bị cho việc đột phá kim đan sau này. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ tạm thời tọa trấn tại Thanh Giang phường thị. Chương 364 vòng sao đảo hải vực, chương 364 vòng sao đảo hải vực tại Thương Hải tu tiên giới. Bây giờ, nơi một vùng biển khơi mênh mông vô tận, có một hòn đảo bị bao phủ bởi màn sương đen. Đúng lúc này, trong sương đen, đột nhiên một đạo quang trụ rực sáng. Khu khu cụ. Trong sương đen, Lý Minh Hiên ho kịch liệt 3 tiếng. Kế đó, hắn nhìn sang Vương Cố đang nửa quỳ, thở dốc kịch liệt, rồi lại nhìn quanh một vùng sương đen, cùng với truyền tống trận phía sau. Hắn nghi hoặc hỏi, "Vương Cố, màn sương đen này là?" Vương Cố hít sâu một hơi, rồi nói, "Trong hải giới không gì là không có, màn sương đen này rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không tài nào biết được. Nhưng ta lúc trước trong điện tịch tông môn, từng thấy có một loại tà vật hải giới, sau khi chết sẽ phát ra khí đen, những khí đen này tụ tập đến một số lượng nhất định, sẽ hình thành một loại phong bạo, nhưng mỗi khi một trận phong bạo xảy ra, số lượng xương đen này sẽ giảm đi một phần. Chỉ là chủng tộc này đã sớm diệt vong, những màn xương đen này có lẽ là tàn dư còn sót lại." "Thì ra là thế." Lý Minh Hiên gật đầu. Vương Cố tiếp lời, "Ta thấy màn xương đen này vô cùng yên tĩnh, hẳn là đã không thể sản sinh thêm phong bạo, ra ngoài thì không thành vấn đề. Sự không nên chậm trễ, ngươi và ta mau chóng rời khỏi màn xương đen này đi." Lý Minh Hiên nói. "Được." Vương Cố gật đầu. Khoảnh khắc kế tiếp, thân ảnh hai người liền chui vào màn xương đen. Màn xương đen này tuy có thể che khuất tầm nhìn, nhưng thần thức của hai người lại không hề bị quấy nhiễu. Không lâu sau, hai người nối tiếp nhau rời khỏi màn xương đen. Vương Cố sau khi rời khỏi màn xương đen, liền biến dung mạo thành dáng vẻ trung niên. Mà lúc này, hắn cũng chính thức hóa danh thành Vương Cổ. Chỉ thấy hắn nhìn về phía trước mặt nước biển xanh biếc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Lý Minh Hiên lúc này nhìn màn xương đen nói, "Có vùng xương đen này làm che chắn, ngược lại không cần ngươi và ta phải đặc biệt che giấu truyền tống trận Vương Cổ." "Nói không sai." Vương Cố gật đầu nói, "Mức độ đậm đặc của màn xương đen này đã không thể xảy ra thêm một trận phong bạo nào nữa, về sau đều sẽ bao phủ hòn đảo này, kéo dài cho đến khi tiêu tán, như vậy bí mật của truyền tống trận Vương Cổ không lo bị người khác phát hiện." "Đúng rồi, vị trí của chúng ta hiện tại ở đâu?" Chỉ nghe Lý Minh Hiên hỏi. "Vị trí?" Vương Cố do dự một chút, kế đó lắc đầu, nói, "Lúc trước ta bị cuốn vào màn xương đen, đã ở trạng thái hôn mê, tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây, còn về việc bị màn xương đen cuốn đến đâu, ta cũng không tài nào biết được. Nếu ngươi cũng không biết vị trí cụ thể, vậy chi bằng cứ ở gần đây tìm xem có thế lực nào khác không, cũng tiện phán đoán vị trí, chuẩn bị cho hành động kế tiếp." Lý Minh Hiên đề nghị. "Đúng ý ta." Vương Cố đồng tình với lời hắn. Kế đó, hai người liền ngự phi kiếm, rời khỏi hòn đảo này, bay lượn trên một vùng biển khơi mênh mông vô tận. Cứ như vậy, hai người liên tục bay nửa tháng, nhưng lại không phát hiện bất kỳ một thế lực tu tiên nào. Hơn nữa pháp lực trong cơ thể hai người cơ bản đã cạn kiệt, thế là hai người liền hạ xuống một hòn đảo hoang, điều chỉnh một phen. "Ta nói Vương Cố, hải giới này quả nhiên là lớn thật. Bay nửa tháng mới thấy được một hòn đảo hoang này, nếu như không thấy được hòn đảo nào nữa, ta thấy ngươi và ta e rằng đều phải rơi xuống biển, cho yêu thú ăn mất." Bên bờ biển hoang đảo, bên đống lửa, Lý Minh Hiên vừa ăn thịt nướng, vừa tự rêu nói. Nghe vậy, Vương Cố dừng lại một chút, bắt đầu phân tích, "Hải giới tuy lớn, nhưng đảo cũng không ít, còn về việc ngươi và ta liên tục bay nửa tháng mới thấy hòn đảo này, chắc là cách lãnh địa của nhân tộc khá xa. Nhưng mà hiện tại đã xuất hiện hoang đảo, chứng tỏ ngươi và ta cách lãnh địa của nhân tộc cũng không xa nữa rồi." Lý Minh Hiên nghe xong phân tích của hắn, lại không rõ ràng nói, "Đây chẳng qua là một hoang đảo, lại không phải hòn đảo có linh mạch, sao lại liên quan đến lãnh địa của nhân tộc?" "Minh Hiên đường chủ có điều không biết." Vương Cố khẽ cười. "Ồ." Lý Minh Hiên hứng thú. Chỉ nghe Vương Cố lúc này bắt đầu giải thích, "Yêu thú hải tộc khi chiếm lĩnh lãnh địa của nhân tộc, bất kể là hòn đảo có linh mạch hay không, đều sẽ bị sóng lớn do yêu thú gây ra nhấn chìm xuống biển, cắt đứt con đường phản công tiếp tục của tu sĩ nhân tộc. Chính vì lẽ đó, ta sau khi thấy hòn đảo hoang này, mới phán đoán, nơi đây đã nằm trong phạm vi lãnh địa của nhân tộc, e rằng ngươi và ta bay thêm mấy ngày, là có thể thấy được nơi có tu sĩ nhân tộc hoạt động. Nghe lời này, nghi hoặc trong lòng Lý Minh Hiên tiêu tan không ít. Chờ sau khi ăn hết thịt yêu thú, hai người mỗi người nuốt một viên hồi khí đan, bắt đầu khôi phục pháp lực trong cơ thể. Mà sau khi khôi phục pháp lực, hai người liền tiếp tục bay lượn trên vùng biển mênh mông. Đúng như Vương Cố phân tích, chỉ 3 ngày sau, hai người đang bay, liền thấy trên mặt biển phía trước có một chiếc linh thuyền đang trôi nổi. Thấy vậy, Vương Cố và Lý Minh Hiên trong lòng vui mừng. Vì khoảng cách quá xa, hai người cũng không nhìn rõ cờ hiệu trên linh thuyền, viết là thế lực phương nào. Lúc này chỉ nghe Vương Cố nói, "Minh Hiên đường chủ, phía trước không biết phải bay bao lâu mới có thể gặp được thế lực tu tiên, chi bằng cứ như rồi không đầu loạn chuyện, chi bằng đến thuyền này bái phòng một phen, tiện thể đi nhờ thuyền." "Như vậy cũng tốt." Lý Minh Hiên gật đầu. Kế đó hai người trao đổi một phen, liền bay về phía linh thuyền phía trước. Mà theo khoảng cách càng gần, hai người lúc này mới nhìn rõ, chiếc linh thuyền này là một chiếc linh thuyền hạ phẩm cấp 2, không gian cũng không lớn, chỉ có thể chứa khoảng 100 người. Mà cờ hiệu trên thuyền này biết, rõ ràng là bốn chữ lớn Tiên Linh Bảo Hành. Nhìn thấy bốn chữ này, Vương Cố trong lòng đại hỉ. Nhưng đúng lúc này, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trong thương thuyền, sau khi thấy Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người bay về phía thương thuyền, lại như gặp phải kẻ địch lớn. Chỉ thấy người này bay thẳng lên, miệng hét lớn một tiếng, "Các ngươi là ai?" Nói xong, người này liền tế ra một thanh trường đao, thần sắc cảnh giác. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố dừng lại. Chỉ thấy Vương Cố chắp tay, "Đạo hữu đừng hoảng. Tại hạ Vương Cổ. Vị này là hảo hữu của tại hạ Lý Lạc. Hai chúng ta chỉ là tán tu, cách đây không lâu kết bạn đi ngoại hải săn giết yêu thú, nhưng không ngờ mãi đuổi theo yêu thú, quên mất đường đi, vì vậy mà lạc đường. Lần này thấy linh thuyền của quý thương hành ở đây, muốn đi nhờ một chuyến, ha ha, mong đạo hữu tạo điều kiện, hai chúng ta vô cùng cảm kích." Nói xong, hắn còn không quên lộ ra một nụ cười. Vốn dĩ, người ta đưa tay không đánh người cười, người này sau khi nghe lời Vương Cổ nói, trong lòng cũng thả lỏng không ít, nhưng vẫn giữ chút cảnh giác. Dù sao, trên thương thuyền này chỉ có một mình hắn là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ hộ tống hàng hóa, đối mặt với hai tu sĩ trúc cơ, hắn tự nhiên phải đặc biệt cẩn thận. Mất hàng thì còn đỡ, hắn trở về thương hành nói là bị phi tu cướp, thương hành cũng không nghiêm phạt, nếu như mất mạng, nói gì cũng đã mượn rồi. Chỉ thấy người này nói, đã đi ngoại hải săn giết yêu thú, tại sao không mang theo linh thuyền, lẽ nào không biết ngoại hải đường xa? Vương Cố cười nói, thật không dám giấu, linh thuyền mà hai chúng ta cưới chỉ là thượng phẩm cấp 1, đã sớm bị yêu thú hải tộc phá hủy. Thật ra muốn mua linh thuyền cấp 2, chỉ là hai chúng ta đều là tán tu, túi tiền eo hẹp, không đủ sức mua, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đến ngoại hải săn giết yêu thú, muốn kiếm thêm chút linh thạch. Nghe lời này, người này mới bắt đầu xem xét Vương Cố và Lý Minh Hiên. Thấy hai người ngoài phi kiếm dưới chân là pháp khí cấp 2, trên người không còn một món bảo vật cấp 2 nào. Quả thật phù hợp với hình dáng tán tu. Thế là hắn liền thả lỏng tâm trạng, kế đó thu lại pháp khí, chắp tay nói, tại hạ đại phi, chính là hộ tống vật tư của thương hành, đi đến Tinh Hoàn Đảo mà nơi đây chính là Hải vực Tinh Hoàn Đảo. Đưa hai vị đạo hữu một đoạn cũng không sao. Đa tạ đạo hữu. Vương Cô và Lý Minh Hiên trong lòng vui mừng, sau đó lên linh thuyền. Tốc độ của linh thuyền này cũng không chậm, giống hệt linh chu, nhưng khả năng chuyên trở lại lớn hơn linh chu nhiều. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ba người lại trò chuyện một phen. Mà từ miệng đại phi biết được, bọn họ hiện tại còn cách Tinh Hoàn Đảo một khoảng. Nhưng bọn họ tuy đã không còn trong phạm vi ngoại hải, mà đang ở khu vực giao giới giữa nội hải của tu sĩ nhân tộc và ngoại hải của yêu tộc. Nhưng trên đường đi thường xuyên xảy ra việc yêu thú hải tộc tấn công thương thuyền, thậm chí còn có lúc một lần đến mấy con yêu thú hải tộc cấp 2. May mắn có Vương Cố và Lý Minh Hiên ra tay, cùng giúp đại phi xua đuổi yêu thú, mới hóa hiểm thành an. Vì vậy hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Mà có Vương Cố và Lý Minh Hiên hai tu sĩ trúc cơ gia nhập, thương thuyền cũng không bị phá hủy. Chương 365 Nưu Đồ Nhị Giai Hòn Đảo. Chương 365 Nưu Đồ Nhị Giai Hòn Đảo. Nửa tháng sau, trải qua nhiều ngày xuôi gió, trước mũi thương thuyền xuất hiện một hòn đảo. Chỉ thấy hòn đảo này diện tích vô cùng rộng lớn, từ xa trông tựa như một mảnh đại lục vậy. Bờ biển của hòn đảo lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, thương thuyền ra vào tấp nập không ngừng, bên bờ còn có không ít tu sĩ đang bốc dỡ hàng hóa trên thương thuyền. Đại đạo hữu, hai chúng ta hôm nay đến đây thôi, sau này nếu có cơ duyên gặp lại, sẽ cùng đại đạo hữu hảo hảo tụ họp một phen. Chỉ nghe Vương Cố nói, đâu có đâu có. Đại phi vội vàng xua tay, nói đến, vật tư đại mô áp giải, sở dĩ có thể an toàn đến Tinh Hoàn Đảo, còn phải đa tạ hai vị đạo hữu mới đúng. Nếu không có hai vị đạo hữu cùng nhau ra tay, e rằng một mình đại mỗ cũng không thể an toàn đến Tinh Hoàn Đảo. Đợi ngày sau gặp lại, hẳn là đại mỗ phải hào hào chiêu đãi hai vị mới đúng. Đại đạo hữu khách khí rồi. Vương Cố và Lý Minh Hiên hai người mỉm cười nhẹ. Theo thân thuyền truyền ra một tiếng chấn động, linh thuyền đã cập bến. Đại đạo hữu, cáo tử. Lý Minh Hiên và Vương Cố chắp tay hành lễ, đang định rời đi. Đúng lúc này, đại phi giơ tay lên tiếng nói, hai vị đạo hữu con đã. Hả? Vương Cố và Lý Minh Hiên dừng bước, quay người nghi hoặc nhìn về phía đại phi. Ngay sau đó chỉ nghe hắn nói, hai vị đạo hữu, chắc hẳn trên đường cũng đã thấy rồi, thú triều trăm năm một lần mới qua hơn 50 năm, yêu thú hải tộc đã bắt đầu không an phận rồi. Ta thấy hai vị đạo hữu khoảng thời gian này, vẫn nên ít ra ngoại hải thì hơn, nếu muốn tìm một việc nhu sinh, Thiên Linh Bảo Hành của đại mộ đang chiêu mộ nhân thủ. Hai vị đạo hữu sao không tạm thời gia nhập Thiên Linh Bảo Hành, như vậy mỗi năm cũng có thể lĩnh được đồng lộc khá hậu hĩnh, hà tất phải mưu sinh ở ngoại hải nguy hiểm trùng trùng này. Nghe thấy đại phi lại ra lời, muốn chiêu mộ hai người họ gia nhập Thiên Linh Bảo Hành. Lý Minh Hiên và Vương Cố hơi sững sờ. Lúc này chỉ nghe Lý Minh Hiên cười đáp, đa tạ đạo hữu báo cho biết, nhưng hai chúng ta đã quen tự do tự tại, gia nhập thế lực tu tiên có nhiều bất tiện, đa tạ hảo ý của đại đạo hữu. Thấy Lý Minh Hiên hai người lời nói dịu dàng tạ tuyệt, Uyển Ngôn tạ tuyệt từ chối khéo, Đại Phi hơi sững sờ, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì. Thế là nói, vậy hai vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Cáo tử. Nói xong, Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người liền vượt ra khỏi linh thuyền, đáp xuống tinh hoàn đảo. Sau đó, hai người liền đi về phía một nơi nào đó trong đảo. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Cố dẫn Lý Minh Hiên đến một nơi không người, hạ giọng nói, tinh hoàn đảo này nằm ở rìa nội hải, trong đảo có một linh mạch nhị giai hạ phẩm, là do một thế lực tam giai Nam Phong đảo thực tế kiểm soát. Xung quanh tinh hoàn hải vực cũng có không ít đảo nhị giai, nhưng đa số nằm dưới nước biển, bị yêu thú chiếm cứ. Nam Phong đảo này tuy nói trong đảo có 5 kim đan tu sĩ trấn giữ, nhưng là tuyến đầu đối kháng yêu thú hải tộc, chút thực lực này chỉ có thể tự bảo vệ. Nếu thú triều đến, các thế lực phụ thuộc Nam Phong đảo liệu có thể sống sót, cũng chỉ có thể xem vận may. Vì vậy, hai ta trước tiên hãy điều chỉnh một lát ở chợ trong đảo, rồi hãy đi nơi khác xem xét. Sau mấy ngày trò chuyện, Lý Minh Hiên cũng đã hiểu biết thêm một chút về hải giới. Thương Hải tu tiên giới này chia thành nội hải và ngoại hải. Nội hải do Thương Hải các chú đóng tại Thương Hải thành, thế lực bá chủ Thương Hải giới này liên hợp với các thế lực tứ giai cùng nhau bảo vệ nội hải, ngăn chặn yêu thú xâm nhập. Trong truyền thuyết, Thương Hải các này là thế lực đầu tiên được thành lập khi nhân tộc tu sĩ lần đầu tiên đặt chân vào Thương Hải tu tiên giới, mà Thương Hải tu tiên giới cũng chính vì thế mà được đặt tên. Thương Hải các từ khi truyền thừa đến nay vẫn luôn là thế lực lớn nhất thống trị nội hải, giữa chừng chưa từng đứt đoạn truyền thừa. Tuy nhiên, tuy nói nội hải là địa bàn của nhân tộc, nhưng yêu thú trong biển cũng không ít, chỉ là không nhiều bằng ngoại hải mà thôi. Còn ngoại hải tự nhiên là phạm vi sinh sống của yêu thú hải tộc. Trước đây, trận pháp truyền tống họ đến đây nằm trên một hoang đảo ở ngoại hải. Tương tự, trong ngoại hải này tự nhiên cũng có nhân tộc tu sĩ sinh sống. Trong số đó, có một thế lực nắm giữ một mảnh đại lục nhỏ, diện tích tương đương 3 nước Tống. Xung quanh còn phân bố rải rác mấy hòn đảo. Mảnh đại lục này là mảnh đất cuối cùng của nhân tộc sinh sống ở ngoại hải. Bên trong có 6 nguyên anh tu sĩ trấn giữ, miễn cưỡng có thể chống đỡ công kích của yêu thú hải tộc, bảo vệ mảnh đất cuối cùng của nhân tộc ở ngoại hải này. Tuy nhiên, con đường giữa nội hải và ngoại hải lại bị yêu thú hải tộc kiểm soát chặt chẽ, chặn đứng sự thông thương của tu sĩ hai nơi. Nhưng may mắn là bên ngoại hải, nhân tộc tu sĩ vẫn còn một trận pháp truyền tống thông với Thương Hải Các, mỗi khi thú triều xảy ra, Thương Hải Các cũng sẽ phái tu sĩ đến hỗ trợ ngoại hải. Chính vì vậy mới bảo vệ được mảnh đất nhân tộc duy nhất ở ngoại hải. Lúc này Lý Minh Hiên suy nghĩ một hồi, nói, nếu như ngươi nói vậy, càng đi sâu vào nội hải, e rằng đảo nhị giai đã bị các tu sĩ khác chiếm cứ rồi. Nghe vậy, Vương Cố gật đầu, ngươi nói rất có lý, trên thực tế, ngươi và ta nghĩ không khác mấy. Lần trước yêu thú hải tộc tuy đã đánh vào sâu trong nội hải, thậm chí còn phát động nước biển, nhấn chìm mấy hòn đảo nhị giai. Nhưng giờ đã qua lâu như vậy, mấy hòn đảo này khó tránh khỏi sẽ bị người khác chiếm cứ. Nhưng cho dù vậy, vẫn phải tận mắt xem xét mới có thể xác định, nếu bị người khác chiếm cứ, ta sẽ nghĩ cách khác, mua một hòn đảo nhị giai từ các thế lực cấp cao khác. Được thôi, cứ làm theo lời ngươi nói vậy. Lý Minh Hiên cũng biết đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Đối với Thương Hải tu tiên giới, đến nay hắn cũng chỉ hiểu biết một chút ít, còn về sự phân bố thế lực trong hải giới, các thế lực cấp cao đối xử với các thế lực cấp thấp như thế nào, hắn đều hoàn toàn không biết. Vì vậy, sau khi bước vào Thương Hải tu tiên giới, hắn liền hoàn toàn nghe theo đề nghị của Vương Cố. Tuy nhiên, mua một hòn đảo nhị giai hạ phẩm, số lượng linh thạch cần thiết không hề nhỏ, e rằng thấp nhất cũng cần 30 vạn linh thạch, với 10 vạn linh thạch mà Lý Tu Dạ giao cho họ, chỉ có 1/3, còn xa mới đủ. Huống chi, 10 vạn linh thạch này, hai người họ còn phải mua một linh thuyền. Như vậy, ngay cả 1/3 cũng không đủ. Về điểm này, hai người trong lòng cũng hiểu rõ, khi cần thiết, còn phải quay về gia tộc một chuyến. Tất nhiên, dùng linh thạch mua đảo, đây cũng là dự định xấu nhất. Theo suy nghĩ của hai người, nếu thực lực đủ mạnh, mạnh mẽ chiếm cứ một đảo cũng không sao. Tiếp theo, hai người trước tiên đến chợ tinh hoàn nằm ở giữa tinh hoàn đảo, sau khi điều chỉnh một chút, liền dạo quanh các cửa hàng bán linh thuyền trong chợ. Chỉ thấy trong cửa hàng, bày ra từng hàng linh thuyền đủ loại. Giá cả của những linh thuyền này có cao có thấp, cùng đẳng cấp, chủ yếu là do kích thước quyết định giá cả. Giống như linh thuyền mà họ đã đi nhờ sự bảo hộ của Đại Phi trước đó, có thể chứa 100 người, mà giá là 5 vạn linh thạch. Suy đi nghĩ lại, hai người cuối cùng quyết định mua một linh thuyền nhị giai hạ phẩm có thể chứa 50 người. Giá của nó rẻ hơn một nửa so với linh thuyền nhị giai hạ phẩm có thể chứa 100 người. Thế là, Lý Minh Hiên bỏ ra 2.5 vạn linh thạch, mua được linh thuyền này. Sau đó, hai người lại ở các cửa hàng khác, mỗi người mua một pháp khí nhị giai hạ phẩm. Tiếp theo, Lý Minh Hiên và Vương Cố quay về khách sạn nơi ở, sau khi tế luyện pháp khí xong, lại điều chỉnh mấy ngày, mới chọn xuất phát. Chỉ thấy Lý Minh Hiên kích hoạt linh thuyền, ngay sau đó liền thấy linh thuyền đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một con thuyền lớn dài 3 trượng, vững vàng đáp xuống mặt biển. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người tâm niệm vừa động, đồng thời nhảy lên linh thuyền, đồng thời điều khiển linh thuyền hướng về một phương hướng nào đó. Chương 366 Minh Tự Bối, vị thứ 2 Tam Linh Căn. Chương 366 Minh Tự Bối, vị thứ 2 Tam Linh Căn. Sơn Dương huyện, Linh Phong Sơn. Giờ phút này, nội bộ Lý gia bắt đầu bận rộn. Hôm nay chính là ngày Lý gia 5 năm một lần, đại hội thăng tiên mở ra. Vì đại hội thăng tiên lần này, Giang Dao, người tọa trấn Linh Sơn gia tộc, đã sớm lệnh tộc nhân chuẩn bị kỹ càng, luyện chế trước 10 bộ pháp khí đo lường linh căn. Mấy năm trước, đại hội thăng tiên của gia tộc chỉ cần an bài 3 đội ngũ phân tán hành động là được. Nhưng đại hội thăng tiên lần này lại khác với những năm trước. Chỉ vì hiện tại lãnh địa gia tộc mở rộng, tộc nhân phàm tục cũng được an bài đến sinh sống quanh mấy linh mạch khác. Cho nên, tứ trưởng lão Lý Thu Trạch đã ra lệnh cho đệ tử gia tộc chia thành 5 đội ngũ, mỗi đội mang theo một khối pháp khí đo lường linh căn, đi đến các nơi tổ chức đại hội thăng tiên. Còn bên Bát Chỉ Sơn thì giao cho Lý Minh Hoàng phụ trách tổ chức đại hội thăng tiên. Lý Minh Hoàng sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức mang theo Chu Đồng, cầm lấy pháp khí đo lường linh căn, cùng với mấy vị đệ tử trấn thủ linh mạch, chia thành 3 đội ngũ, phân tán đi đến các nơi tổ chức đại hội thăng tiên. Quy mô lần này lớn hơn mấy lần so với những năm trước, bởi vậy thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút. Giờ phút này, Lý Thu Dạ thấy thời gian này phường thị yên ổn, cũng rời khỏi Thanh Giang phường thị, sớm quay về gia tộc. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu chậm rãi chờ đợi những tiên miêu được phát hiện trong đại hội thăng tiên lần này. Và đúng lúc này, Lý Minh Hoàng cùng những người khác cũng bắt đầu kiểm tra các tộc nhân phàm tục đến tham gia đại hội thăng tiên. Chỉ thấy, trong Linh Sơn trấn cách Linh Phong Sơn không xa, một hàng dài người nối đuôi nhau, thậm chí kéo dài ra ngoài cổng thành một đoạn khá xa. Tòa thành được gia tộc xây dựng sớm nhất này, sau đó lại trải qua một lần mở rộng xây dựng, hiện tại đã có thể dung nạp 10 vạn dân cư sinh sống. Và tòa thành này tự nhiên cũng trở thành nơi sinh sống quan trọng nhất của tộc nhân phàm tục Lý gia, không có gì sánh bằng. Chỉ riêng số người sinh sống trong thành đã chiếm một nửa dân số tộc nhân phàm tục của Lý gia. Theo linh mạch gia tộc thăng cấp lên nhị giai trung phẩm, linh khí tản ra cũng càng thêm nồng đậm. Bởi vậy, xác suất tộc nhân phàm tục sinh sống ở Linh Sơn trấn sinh ra linh căn, so với tộc nhân phàm tục sinh sống ở quanh mấy linh mạch nhị giai khác, lớn hơn không ít. Đối với điều này, đại hội thăng tiên lần này của gia tộc ở Linh Sơn trấn đã thiết lập 2 địa điểm. Và số lượng trẻ em tham gia đại hội thăng tiên lần này cũng không ít, lên tới 8000 người. Điều này khiến Lý Minh Húc cùng những người phụ trách đo lường linh căn vô cùng bận rộn, gần như không ngừng kích hoạt pháp khí đo lường linh căn. Nhưng nhìn pháp khí đo lường linh căn liên tiếp phát ra những luồng sáng với màu sắc khác nhau, trong lòng mọi người cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đúng lúc đại hội thăng tiên diễn ra được một nửa, một đứa trẻ đâm thủng đầu ngón tay, nhỏ máu vào pháp khí đo lường linh căn. Sau đó có thể thấy, trên tấm bia đá dựng giữa đài cao, từng đạo ánh sáng nối tiếp nhau sáng lên. Lúc này Lý Minh Húc đã tê dại, chưa kịp đợi ánh sáng ngừng lại, đã không nhịn được lên tiếng gọi trước: "Thổ, Mộc, Thủy ứng." Đang nói, Lý Minh Húc đột nhiên đứng sững tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, trên pháp khí đo lường linh căn này chỉ phát ra 3 luồng sáng màu vàng, xanh lá và xanh lam, 2 đạo hoa văn phía sau đen kịt một mảng, không có chút động tĩnh nào. Lúc này hắn mới nhận ra, đứa bé trai đầu hổ não hổ đang đứng trước mặt hắn, chính là một tiên miêu mang tư chất tam linh căn trong cơ thể. Khu khu cụ. Lý Minh Húc ho khan vài tiếng, che giấu sự kích động trong lòng, lại lặp lại một lần nữa: "Thổ, Mộc, Thủy chân linh căn, thông qua." Theo lời hắn nói vừa dứt, Lý Minh Trinh cùng mấy người bên cạnh đều bật cười. Và lúc này, người phụ nữ đứng phía sau bé trai, vẻ mặt vui mừng tràn trề. Nàng tuy không biết chân linh căn đại biểu cho điều gì, nhưng khi nghe Lý Minh Húc nói ra 2 chữ thông qua, nàng nhận ra đứa con nhỏ của mình có thể theo tiên nhân đến Tiên Sơn gia tộc tu luyện tiên pháp. "Người tên là gì?" Chỉ thấy Lý Minh Húc nhìn đứa bé trai trước mặt, cười hỏi. "Ta tên là Lý Mạnh." Bé trai cầm một chuỗi kẹo hồ lô, thè lưỡi, vừa liếm kẹo hồ lô vừa nói. Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, đang ở độ tuổi ngây thơ vô tri, tò mò với mọi thứ, bởi vậy trên nét mặt không có một chút sợ hãi nào. Có lẽ trong mắt ở độ tuổi của hắn, chuỗi kẹo hồ lô trong tay đáng giá hơn tất cả. Nhìn Lý Mạnh đầu hổ não hổ, má phúng phính như trẻ con, Lý Minh Húc mỉm cười nói: "Lý Mạnh, theo ta đến Linh Sơn gia tộc tu luyện." Lý Mạnh chớp chớp mắt, nhả ra một chữ: "Được." Lý Minh Húc cùng những người khác mỉm cười hiểu ý, sau đó đưa Lý Mạnh đến phía sau, chờ đại hội thăng tiên kết thúc, cùng với những tiên miêu khác, cùng nhau đưa đến Linh Sơn gia tộc. Tiếp theo, Lý Minh Húc lại lần lượt kiểm tra hơn 1000 người, cũng kiểm tra ra 10 đứa trẻ có linh căn trong cơ thể. Nhưng trong đó có 6 đứa là ngũ linh căn, 4 đứa tứ linh căn, cộng thêm 6 tiên miêu mà hắn đã kiểm tra ra trước đó, lần này hắn tổng cộng kiểm tra ra 16 đứa trẻ có linh căn trong cơ thể. Còn Lý Minh Dương cùng những người khác bên kia cũng kiểm tra ra 13 tiên miêu có linh căn, nhưng tất cả đều là tư chất tứ linh căn và ngũ linh căn. Tuy nhiên 2 người ở Linh Sơn trấn tổng cộng kiểm tra ra 29 tiên miêu, trong đó còn có 1 tiên miêu tư chất tam linh căn, cũng đáng mừng. Cứ như vậy, sau khi cho 29 người này từ biệt cha mẹ của mình, Lý Minh Hiên cùng những người khác liền dẫn bọn họ cùng nhau quay về hướng gia tộc. Một bên khác, 3 đội ngũ đi đến Hắc Vân Sơn cùng các linh mạch cấp thấp xung quanh để tổ chức đại hội thăng tiên, còn có Lý Minh Hoàng bên kia cũng mang theo những tiên miêu mà họ phát hiện được quay về hướng gia tộc. Tuy nhiên số lượng họ kiểm tra được xa không bằng số lượng ở Linh Sơn trấn, đặc biệt là 5 linh mạch nhị giai ở Bát Chi Sơn. Tộc nhân phàm tục vẫn chưa di cư đến đó bao lâu, không có thời gian dưỡng sức, bởi vậy số lượng tiên miêu kiểm tra được không nhiều. Lúc hoàng hôn, Lý Thu Dạ và Giang Dao cùng với các trưởng lão trong gia tộc đã chờ đợi trong đại điện suốt một ngày trời. Cũng đến lúc này, Lý Minh Húc cùng những người khác mới dẫn theo mấy chục đứa trẻ này cùng nhau quay về Linh Sơn gia tộc và thẳng đường đi đến đại điện. Vừa bước vào đại điện, Lý Minh Hoàng liền nói với đám trẻ phía sau: "Các con mau bái kiến gia chủ và tổ mẫu." Những đứa trẻ này khi bước vào đại điện đã bị Lý Thu Dạ và Giang Dao ngồi ở vị trí thượng thủ trên đại điện thu hút. Do Lý Thu Dạ giữ chức gia chủ nhiều năm, dù không tản ra một chút khí tức nào, nhưng trên nét mặt không ngừng toát ra vẻ uy nghiêm. Còn Giang Dao thì vẻ mặt tươi cười, trong thần thái toát ra chút trang trọng. Đối với những đứa trẻ chưa từng trải sự đời này, tự nhiên bị cảnh tượng này dọa cho đứng sững tại chỗ. Mãi đến khi nghe Lý Minh Hoàng nói, mới chắp tay cúi người: "Bái kiến gia chủ, bái kiến tổ mẫu." "Đứng dậy đi." Lý Thu Dạ và Giang Dao phất tay nói. Kể từ khi mấy chục đứa trẻ này bước vào đại điện, Lý Thu Dạ đã sơ lược nhìn qua, phát hiện tiên miêu trong đại hội thăng tiên lần này vậy mà có tới 40 người. Điều này vượt xa dự đoán của hắn, đồng thời cũng lộ ra nụ cười hài lòng. "Lần này tổ chức đại hội thăng tiên, các ngươi cũng vất vả rồi." Lý Thu Dạ nói. gia chủ khách khí rồi. Lý Minh Hoàng, Lý Minh Húc cùng các tộc nhân đã đi tổ chức đại hội thăng thiên, chắp tay nói. Lý Thu Dạ gật đầu, lấy ra gia phả, đang định đặt tên cho 40 đứa trẻ này. Đúng lúc này, Lý Minh Húc tiến lên một bước, kéo ra một đứa bé trai đầu hổ náo hổ từ trong đám đông. Và nói, bẩm gia chủ, đứa bé này tên là Lý Mạnh, là tiên miêu mà ta đã kiểm tra ra mang tư chất tam linh căn trong cơ thể, ở Linh Sơn Trấn. Ồ! Nghe vậy, Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước. Rất tốt! Chỉ thấy hắn hài lòng gật đầu. Hiện tại gia tộc không thiếu ngũ hành linh vật, chỉ cần xuất hiện một tộc nhân tam linh căn, thì cũng có nghĩa là, có thêm một người được chọn để trúc cơ. Nói ra, đây đã là tộc nhân thứ hai mang tam linh căn xuất hiện trong bối mình. Điều này cũng chứng minh, theo đẳng cấp và số lượng linh mạch gia tộc tăng lên, về sau số lượng tiên miêu tư chất tam linh căn được kiểm tra ra cũng sẽ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, muốn sinh ra tộc nhân tư chất song linh căn, độ khó lại tăng lên không ít. Dù sao gia tộc chỉ có linh mạch nhị giai, mức độ tinh thuần của linh khí, muốn nuôi dưỡng nhục thể phàm nhân, sinh ra hậu duệ tư chất song linh căn, chỉ có xác suất rất nhỏ. Nếu là tu sĩ cao giai, con cháu sinh ra, ngược lại có một xác suất nhất định xuất hiện song linh căn, thậm chí thiên linh căn. Tuy nhiên, theo tu vi càng cao, về sau càng khó sinh ra con cháu. Điểm này Lý Thu Dạ cũng hiểu, dù sao hắn và Giang Giao. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Giang Giao. Sau đó quay sang Lý Mạnh nói, nếu ngươi đã vào Linh Sơn gia tộc tu luyện, theo tự bối, về sau ngươi sẽ đổi tên thành Lý Minh Mạnh đi. Nói xong, hắn liền viết bốn chữ Lý Minh Mạnh vào giá phả. Đa tạ gia chủ ban tên. Lý Minh Mạnh quỳ xuống tạ ơn. Miễn lễ. Lý Thu Dạ phất tay, suy nghĩ một lát, quay sang Lý Minh Hoàng nói, Minh Hoàng, về sau Minh Mạnh cứ theo ngươi tu luyện đi. Tuân lệnh. Lý Minh Hoàng chắp tay đúng tiếng. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lần lượt đổi tên cho 39 người còn lại. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn liền để tứ trưởng lão Lý Thu Trạch dẫn 39 người này đi nghỉ ngơi, chỉ đợi đến ngày mai mới truyền thụ pháp môn dẫn linh khí nhập thể. Còn Lý Minh Mạnh thì do Lý Minh Hoàng dẫn đến Bát Chỉ Sơn tu luyện. Nhưng đúng lúc Lý Minh Hoàng và Chu Đồng dẫn Lý Minh Mạnh rời đi, Lý Thu Dạ lên tiếng gọi, Minh Hoàng, nha đầu Chu, hai người khoan đã. Nghe vậy, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng dừng lại, nghi hoặc hỏi, gia chủ có chuyện gì muốn phân phó? Lý Thu Dạ nhìn hai người, thấy Chu Đồng hiện tại đã ở luyện khí tầng 7, ước chừng với tư chất của nàng, không lâu nữa là có thể tu luyện đến luyện khí viên mãn. Thế là hắn nhìn về phía Giang Giao. Giang Giao mỉm cười hiểu ý rồi lại thấy Lý Thu Dạ nói, bổn gia chủ và phu nhân đã bàn bạc một phen, có một thứ tốt muốn tặng cho hai người các ngươi. Ồ. Lý Minh Hoàng hứng thú nói, gia chủ muốn tặng gì? Đừng có út mở nữa. Ha ha. Lý Thu Dạ và Giang Giao cười nhạt, sau đó mỗi người lấy ra một bản công pháp, ném về phía hai người. Hai bản tâm pháp này có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của hai người, về sau phải chăm chỉ tu luyện, không được lơ là đâu nhé. Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói đầy ẩn ý ngay vậy, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng đều lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mở ra xem qua. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, Lý Minh Hoàng thì không sao, nhưng Chu Đồng tức thì đóng điện tịch lại, mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Cái này Lý Minh Hoàng ngẩn người nói. Đối với phản ứng của hai người, Lý Thu Dạ không cảm thấy có gì bất ổn. Dù sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy nội dung trên đó, cũng không khỏi mặt già đỏ bừng. Hai bản song tu công pháp này huyền diệu vô cùng, hai người các ngươi về nhà từ từ lĩnh hội đi. Lý Thu Dạ phất tay nói. Cái này được rồi. Lý Minh Hoàng gật đầu. Gia chủ, tổ mẫu, Minh Hoàng cáo tử. Đồng nhi cáo tử. Hai người nói xong, liền dẫn Lý Minh Mạnh bay về hướng Bát Chỉ Sơn. Chỉ đợi hai người đi rồi, Giang Giao hỏi, Phu Quân, Minh Hiên và Vương Cố hai người đã xuất phát nửa năm rồi, có tin tức gì chuyển về chưa? Lý Thu Dạ lắc đầu, hiện tại vẫn chưa thể biết được, hải giới cách gia tộc rất xa, phụ truyền âm cũng không truyền tin tức được, chỉ có thể đợi Minh Hiên trở về, mới có thể biết được. Đúng rồi, thiếp thân khoảng thời gian này nghe nói phu nhân đang tu luyện đan đạo, thế nào rồi, có cần ta chỉ dẫn một phen không? Phu Quân đừng trêu chọc Giao Nhi. Giang Giao cười nói, không phải vì Phu Quân khoảng thời gian này không ở gia tộc, thiếp thân một mình nhàn rỗi, tùy tiện luyện chơi thôi sao? Cách đây không lâu cũng mới thăng cấp thành nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Ồ, vậy ra còn trách ta lạnh nhạt với phu nhân rồi. Lý Thu Dạ khỏe môi khẽ cười. Phu Quân đã hiểu, vậy phải bồi thường cho thiếp thân một phen nhé. Nói xong, hai người tâm niệm vừa động, liền đi về hướng Độc Phủ. Khoảng thời gian này Lý Thu Dạ cũng không đội vàng đi đến Thanh Giang Phường thị tòa trấn. Hiện tại Dung Chỉ sắp thăng cấp, hơn nữa gia tộc có thêm 40 người này gia nhập, chỉ đợi mấy tháng sau, 40 tộc nhân bối minh này đột phá đến luyện khí tầng 1. Có đủ nhân lực, gia tộc còn cần tăng cường nhân lực, khai thác hết mấy chục linh mạch nhất giai còn lại. Chỉ riêng một linh mạch nhất giai thì thu nhập không lớn, nhưng thu nhập của 2-30 linh mạch cộng lại thì không phải là một con số nhỏ. Bởi vậy, Lý Thu Dạ khoảng thời gian này cứ ở lại trong gia tộc. Còn bên Thanh Giang Phường thị, có ngũ trưởng lão Lý Thu Diên trông coi, nếu có vấn đề gì hắn không giải quyết được thì thông báo cho Lý Thu Dạ đến xử lý là được. Chương 367 ma vật chương 367 ma vật Long Tây chi địa. Hoàng sa cuồn cuộn bay lượn, từng cồn cát sừng sững trên biển cát mênh mông. Giờ phút này, một đội nam nữ, tổng cộng 30 tu sĩ, đang hoảng loạn tháo chạy. Phía sau bọn họ, hai vị hòa thượng, Nico khoác cà sa cùng một tu sĩ toàn thần quấn chặt hắc bảo, đang truy đuổi gắt gao 30 người phía trước. Giết ta, đừng để bọn chúng chạy thoát. Chỉ nghe từ trong miệng hắc bảo nhân truyền ra thanh âm băng lãnh. Tên hòa thượng chọc cùng Ni câu nghe vậy, liếm liếm môi, mặt mày tả tiếu nhìn 30 người phía trước, tựa như đang nhìn một bầy dê con vậy. Ma tử đại nhân cứ yên tâm, bọn chúng không thoát được đâu. Chỉ nghe tên hòa thượng nói xong, thân hình bỗng nhiên bạo xạ lao đi, mà Ni cô cũng vậy. 30 người phía trước nhận ra động tĩnh phía sau, nhất thời tâm thần đại loạn. Mau chạy trốn về Ngô Quốc. Một lão giả đại hống nhưng dù cho mỗi người bọn họ đều liều mạng vận dụng toàn bộ pháp lực, vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của ba người phía sau. Hơn nữa trong số những người này, lão giả có tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn lại đều là một đám luyện khí kỳ tu sĩ. Mà ba người truy kích phía sau bọn họ đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đúng lúc này, hòa thượng phía sau giật tấm cà sa trên người, ném về phía trước. Trong chớp mắt, cà sa hóa thành một tấm lưới vàng lớn, giáng xuống. Không hay rồi. Trái tim lão giả lúc này đã rớt xuống mấy cốc, mà mấy chục tên luyện khí kỳ tu sĩ còn lại thì mặt mày xám xịt nhìn tấm lưới vàng đang giáng xuống. Lão giả vẫn không cam tâm cứ thế thúc thủ chịu trói, còn muốn phản kháng, nhưng liên tiếp tế ra mấy chục tấm linh phù, lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho tấm lưới lớn này. Ngay khi tấm lưới vàng hạ xuống, nó lại hóa thành từng sợi tơ vàng, cuốn lấy thân thể mỗi người, trói chặt lại. A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ chớ làm những chuyện phản kháng vô ích nữa. Chỉ thấy hòa thượng chắp tay nói, "Vì người tên hòa thượng chọc suốt ngày A Di Đà Phật A Di Đà Phật, không ngờ lại cùng ma tu cấu kết làm vậy, thật đáng lẽ phải sớm tiêu diệt những kẻ dơ bẩn như các ngươi." Lão giả nghĩa phấn điền ứng nói, "Hỗn sược." Chưa đợi hòa thượng nói, Nico bên cạnh đã đại hống một tiếng. Chỉ thấy Nico ra tay trước, phất trần trong tay hung hăng quất vào mặt lão giả. Má lão giả trong chớp mắt bị quất ra một vết máu. "Hừ, chết đến nơi còn dám ăn nói ngu ngốc, ta thấy ngươi là chê mạng mình dài rồi." Lúc này hòa thượng lại chắp tay nói, "Sở dĩ Phật ma là một thể, bất quá chỉ là một niệm chi sai mà thôi, đâu có chuyện cấu kết cùng ma tu." Nói xong, khoe miệng hòa thượng nở nụ cười tà ác. Mà đúng lúc này, Hắc Y Nhân phất tay, bước ra, nhìn 30 người phía trước, lạnh lùng nói, "Sao, chư vị muốn đi Ngô Quốc thông báo tin tức?" "Là thì sao?" Trên mặt lão giả không hề có chút sợ hãi, thẳng thắn thừa nhận. Bởi vì hắn biết, rơi vào tay những kẻ này, hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. "Thế nào?" Hắc 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 Bảo Nhân phát ra tiếng cười âm trầm, sau đó nhìn sang hòa thượng và Nico một bên, nói, "Hai người hiểu phải làm thế nào rồi chứ?" "Hắc hắc, hiểu rồi." Chỉ nghe hai người phát ra tiếng cười dâm đãng, sau đó đi về phía những nam nữ phía trước. Chỉ thấy Nico đi đến trước mặt lão giả, liếm liếm môi, nói, "Một tuổi già đầu, có thể trước khi chết trải nghiệm một phen tư vị tiêu hồn, ngươi cũng xem như chết mà không hối tiếc rồi. Vì ngươi ác ni này, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới đao của chính đạo tu sĩ, ngày này sẽ không xa đâu." Lão giả nheo mắt nói, "Tìm chết." Nico hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng lão giả, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người. Hòa thượng bên kia thì nhét từng viên đan dược vào miệng nữ tu một cách thô bạo. Không lâu sau, đôi mắt của những nữ tu này liền trở nên mơ hồ, bất giác bắt đầu cởi quần áo. Lúc này, nơi đây chỉ có thể nghe thấy những âm thanh không thể diễn tả được, cùng với tiếng cười dâm tà của hòa thượng và Nico. Ước chừng qua nửa ngày sau, liền thấy lão giả và đám nam nữ vừa nãy đã biến thành từng bộ khô cốt. Lúc này, hòa thượng và Nico chỉnh trang y phục, nhìn những bộ khô cốt trước mặt, lộ ra vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn. "Ma tử đại nhân." Chỉ nghe hai người cung kính hướng Hắc Y Nhân. "Ừm." Hắc Y Nhân gật đầu, tiếp tục nói, "Hai người hiện tại đã luyện chế được bao nhiêu ma thi rồi?" "Bẩm ma tử đại nhân, hai chúng ta tổng cộng đã luyện chế được 500 bộ ma thi, trong đó có 30 bộ ma thi nhị giai, ngoài ra trong tự viện còn có hơn 3000 bộ ma thi, nếu ma tử đại nhân cần, hai chúng ta sẽ đi đến tự viện lấy về." Hòa thượng nói. "Vậy thì, hai người các ngươi hãy đến Kim Cương Tự và Diệu Tô Am, mỗi nơi lấy ra hơn 500 bộ ma thi, cùng với 500 bộ ma thi trong tay các ngươi, giao hết cho ta." Hắc Y Nhân nói. "Tuân lệnh." Hòa thượng và Nhi cô không dám chút nào chậm trễ, lập tức bay về hai hướng. Nửa ngày sau, hai người đều mang về 500 bộ ma thi, cùng với 500 bộ ma thi trong tay, giao tất cả cho Hắc Bảo Nhân. Mà Hắc Bảo Nhân sau khi nhận lấy túi chứa vật chứa ma thi, khóe miệng không khỏi phát ra tiếng cười ấm lãnh. Tiếng cười này ngay cả hòa thượng và Nhi cô nghe xong, thân thể cũng không khỏi run rẩy. "Hắc hắc hắc, biến mất lâu như vậy, cũng nên để bọn chúng chịu chút khổ sở rồi, chút đồ chơi nhỏ này, cứ xem như món khai bị đi." Chỉ nghe Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, bay về một hướng nào đó. Lúc này, huyện Sơn Dương có Lý gia và Chu gia trấn giữ, khắp nơi đều toát lên vẻ an bình. Nhưng đúng vào một ngày nào đó một năm sau, bóng dáng Hắc Bảo Nhân xuất hiện trong một khu rừng núi nào đó ở huyện Sơn Dương. Người này nhìn về phía một sơn môn của một gia tộc luyện khí, khoe miệng hắn cong lên, đôi mắt âm tà, "Huyện Sơn Dương, ta Dương Thành Võ không những chưa chết, ngược lại còn luyện thành tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắc hắc. Lý gia, Lý Thu gia, món quà lớn này hy vọng có thể khiến các ngươi chơi vui vẻ." Nói xong, người này nhìn về phía sơn môn phía trước, một tu sĩ đi ra. Cho đến khi người này đi ra một đoạn, Hắc Bảo Nhân trong tay đánh ra một đạo hắc phong, cuốn về phía người này. Người này còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị hắc phong cuốn đi và rơi xuống trước mặt Hắc Bảo Nhân. "Đùng." "Ai ra?" Người này ung dung nửa híp mắt nhìn Hắc Ý Nhân trước mặt, nhất thời mặt mày kinh ngạc. "Trúc cơ tu sĩ, ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta đến đây? Ngươi muốn làm gì? Tiền bối nếu lại gây sóng gió, chẳng lẽ không sợ Lý gia truy nã?" Người này vừa nói vừa lùi lại phía sau, cuối cùng thậm chí còn lôi Lý gia ra để dọa Hắc Bảo Nhân trước mặt. Nhưng hắn chợt nhận ra, ngay khi hắn nói ra Lý gia, hàn ý trên người Hắc Bảo Nhân trước mặt dường như lại càng đậm thêm mấy phần. "Hắc hắc, Lý gia." Dương Thành Võ cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ tay đột ngột vung xuống, năm ngón tay khấu vào đỉnh đầu người này. Chỉ thấy trên cánh tay Hắc Y Nhân hiện ra một khuôn mặt quỷ đen, mở đôi mắt huyết sắc, theo lòng bàn tay người này chui vào trong não hải đối phương. Không, người này phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng chỉ kéo dài một lát, hắn liền không còn phát ra chút âm thanh nào nữa. Ngay sau đó có thể thấy, khuôn mặt người này kịch liệt bặm mẹo. Không lâu sau, đồng tử hắn lóe lên huyết quang, thần sắc trở nên đờ đẫn. Và cung kính hướng Hắc Bảo Nhân nói, "Ma tử đại nhân." Hắc hắc. Hắc Bảo Nhân cười một tiếng âm trầm, sau đó thu tay lại và ném túi chứa vật chứa ma thi về phía người trước mặt. Con người này bây giờ như một con rối gỗ, nhận lấy túi chứa vật và đeo vào bên hông. "Ngươi cứ ở huyện Sơn Dương này, chơi đùa vui vẻ đi." Hắc Bảo Nhân nói. "Ma tử đại nhân cứ yên tâm, chỉ vài tên trúc cơ tu sĩ còn con mà thôi, có ma thi trong tay, giết bọn chúng dễ như giết gà giết chó." Hắc hắc. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến đối phương nữa, liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại chỗ. Trước khi đi, người này nhìn về phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường, "Hừ, ma vật cuối cùng vẫn là ma vật, cứ tưởng có được linh trí, liền tự cho mình là ma tộc, thật là nằm mơ giữa ban ngày." Mà ngay sau khi Hắc Bảo Nhân rời đi, tu sĩ bị ma vật chiếm đoạt thân thể, đầu lắc lư một cái, lại khôi phục thần sắc bình thường. Tiếp theo ý niệm vừa động, đi về phía sơn môn xa xa. Mà trên bia đá trước sơn môn, rõ ràng khắc năm chữ lớn Tiểu Phong Sơn đinh ra. Khoảng thời gian này bị bí ý khó chịu, chất lượng viết ra cũng không được tốt lắm, hôm nay chỉ có 2 chữ thôi. Chương 368 công chiếm hòn đảo. Chương 368 công chiếm hòn đảo. Lúc này, Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người đã đến giới tu tiên Thương Hải tròn một năm. Bây giờ, trên một vùng biển, Lý Minh Hiên đứng trên linh thuyền, ngẩng đầu nhìn trời xa. Chỉ thấy Vương Cố đạp phi kiếm, đang chậm chậm lướt tới chỗ hắn. "Thế nào, đã dò la được tin tức về đảo nhị giai chưa?" Vương Cố vừa đáp xuống linh thuyền, liền nghe Lý Minh Hiên hỏi. "Đảo nhị giai trong thế lực tứ giai này, ta đã tra rõ, toàn bộ đều có người trấn giữ, trong đó hòn đảo yếu nhất cũng có một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cộng thêm hơn 300 tu sĩ luyện khí. Ngoài ra, xung quanh đảo này còn có một đại trận hộ sơn nhị giai hạ phẩm, với thực lực của hai ta, muốn công chiếm hòn đảo này vô cùng khó khăn." Vương Cố đáp. Nghe vậy, Lý Minh Hiên nhíu mày, "Hai ta vâng lệnh gia chủ, đã tiến vào giới tu tiên Thương Hải tròn một năm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nếu cứ thế này trở về, thực sự không cam lòng." Đúng lúc này, Vương Cố lấy ra một tờ cáo thị màu vàng, mỉm cười bình tĩnh nói, "Minh Hiên đường chủ đừng nội, chuyến này ta đi dò la tin tức, không phải không thu hoạch được gì." "Ồ." Lý Minh Hiên trong lòng vui mừng, nói, "Ngươi đã phát hiện ra tin tức tốt gì? Minh Hiên đường chủ hãy xem." Chỉ thấy Vương Cố đưa tờ cáo thị trong tay cho Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên cầm lấy, cẩn thận xem xét. Lúc này, chỉ nghe Vương Cố nói, "Tờ cáo thị này là do thế lực Nguyên Anh Lăng Hàn Cung ở đây ban ra, nhiệm vụ trên đó là thành trừ các hòn đảo xung quanh bị yêu tộc chiếm giữ. Còn nhiệm vụ ta nhận được này, chính là tiêu diệt hai con yêu thú biển nhị giai sơ kỳ trên một hòn đảo nhị giai. Về phần thưởng nhiệm vụ, chính là sở hữu hòn đảo này và phụ thuộc vào Lăng Hàn Cung." Lý Minh Hiên nhìn nội dung trên cáo thị, gật đầu, "Trong tay ta hiện tại còn có một khối lỗi nhị giai hạ phẩm, tiêu diệt hai con yêu thú nhị giai sơ kỳ, ngược lại là có thể thử một phen. Nhưng ta thấy địa điểm trên cáo thị được đánh dấu, gần với ngoại hải, nếu xảy ra thú triều, e rằng khó lòng phòng bị." Hắn lúc này trong lòng vẫn còn chút do dự, dù sao hòn đảo quá gần lãnh địa yêu thú, dùng làm cứ điểm gia tộc cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Vương Cố lại không lo lắng như vậy. Ngay sau đó, hắn nói, "Các hòn đảo nhị giai trong nội hải phục địa này đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt và bồi dưỡng nhiều năm, thực lực đã ăn sâu bén rễ, hai ta căn bản không thể lay chuyển chút nào. Nơi đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, hơn nữa có Lăng Hàn Cung, một thế lực Nguyên Anh tọa trấn, cũng sẽ không trơ mắt nhìn yêu thú đại cử tấn công chúng ta. Do đó, hòn đảo nhị giai này, hai ta nhất định phải chiếm được, nhân lúc thú triều còn hơn 40 năm nữa mới xảy ra, nhanh chóng phát triển phân nhánh gia tộc, như vậy mới có thể phòng bị từ trước." Lý Minh Hiên nghe xong phân tích của hắn, thần sắc tuy còn chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút, phụ thuộc vào thế lực tứ giai, chắc chắn tốt hơn nhiều so với thế lực tam giai. Như Vương Cố đã nói, chỉ cần trong vòng hơn 40 năm, có thể phát triển phân nhánh gia tộc. Khi thú triều xảy ra, chỉ cần Lăng Hàn Cung phái tu sĩ Kim đang kiểm chế yêu vương tam giai tấn công, thì bọn họ đối mặt với yêu thú nhị giai, không nói đến đánh tan, nhưng đối phó vẫn có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, Lý Minh Hiên gật đầu, trầm giọng nói, "Được, cứ theo lời ngươi mà làm đi. Hai ta đã phiêu bạt trên biển cả mênh mông mấy tháng, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, để tránh đêm dài lắm mộng, Minh Hiên đường chủ, hai ta bây giờ hãy xuất phát đi." Vương Cố nói. "Được." Lý Minh Hiên gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền theo tọa độ trên cáo thị, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Một tháng sau, hai người nhìn mặt biển phía trước, điều khiển linh thuyền dừng lại. Lúc này, Vương Cố nhìn mặt biển phía trước, rồi lại nhìn tọa độ trên cáo thị, trầm giọng nói, "Chính là ở đây." Lời vừa dứt, Lý Minh Hiên thần sắc khẽ động, nói, "Động thủ đi." Nói xong, hắn lập tức tế ra phi kiếm, sau đó một chân đạp mạnh, nhảy lên phi kiếm và phóng thần thức, khóa chặt bóng đen dưới nước biển phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác, một tay tế ra một chiếc phi luân hình tròn, bắn về phía nước biển. Đồng thời, Vương Cố hai tay giơ cao, pháp lực cuộn cuộn, tụ lại giữa hai tay thành một cây cự truy vàng nóng khổng lồ. Chỉ thấy hắn hai tay đẩy nhau, hư ảnh cự truy vàng nóng mạnh mẽ rơi xuống nước biển. Ầm, ầm. Chưa kịp để công kích của hai người rơi xuống nước biển, chỉ thấy nước biển phía trước đột nhiên nổ tung hai đợt sóng. Ngay sau đó, hai con quái ngư toàn thân phủ vảy đen, miệng đầy răng nanh, từ trong sóng nước nhảy bật ra. Gầm, gầm. Hai con thú đồng thanh gầm lên một tiếng. Một trong số đó trực tiếp đánh tan hư ảnh cự truy vàng nóng do Vương Cấu ngưng tụ. Còn chiếc phi luân hình tròn do Lý Minh Hiên tế ra, khi đánh trúng vảy trên thân một con ngư yêu nhị giai khác, chỉ tóe lên từng đợt lửa, rồi bị ngư yêu chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy Lý Minh Hiên vung tay thu hồi phi đao hình tròn vào tay. Sau đó vỗ túi trữ vật, tế ra một con khôi lỗi hình người phủ đầy giáp sắt đen kịt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên tâm niệm vừa động, điều khiển khôi lỗi bắn về phía hai con yêu thú. Đồng thời, thân hình Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người khẽ động, bám sát phía sau khôi lỗi. Hai con yêu thú nửa nổi thân thể, chú ý đến hai người và một khôi lỗi phía trước, hai mắt dần dần đỏ ngầu. Gầm. Chỉ thấy một con yêu thú gầm lên một tiếng giận dữ, vây đuôi, nhanh như chớp, bơi nhanh về phía hai người. Ao ào mỗi nơi con yêu thú này bơi qua, đều tạo ra từng đợt sóng nước. Còn một con ngư yêu khác thì lặn xuống nước biển. Động tĩnh của hai con yêu thú đều bị Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người nhìn thấy. Trong lòng hai người cũng thầm đề phòng. Và đúng lúc con ngư yêu nửa nổi trên mặt biển sắp tiếp cận, đột nhiên nó quay người. Đôi cá đập vào nước biển, ngưng tụ thành từng mũi tên nước, bắn về phía Lý Minh Hiên và Vương Cố. Hừ. Lý Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, điều khiển khôi lỗi nhị giai chắn trước mặt hai người. Chỉ thấy khôi lỗi giơ hai tay bắn ra hai luồng sáng. Nhưng luồng sáng này không đánh trúng những mũi tên nước bắn tới, mà bắn về phía con ngư yêu đang định bỏ chạy. Còn về phần mũi tên nước khi đánh trúng bề mặt cơ thể khôi lỗi, chỉ phát ra tiếng lách tách không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho khôi lỗi. Ngược lại là con ngư yêu phía trước bị khôi lỗi đánh bất ngờ. Hai luồng linh quang đánh trúng bề mặt cơ thể ngư yêu, nổ tung trên cơ thể con yêu thú này. Trong chớp mắt, vảy văng tung tóe, lộ ra hai vết thương đẫm máu. Gầm. Ngư yêu đau đớn, trong miệng gầm lên một tiếng, tóm một tiếng, chui vào nước biển. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố còn muốn thừa thắng xông lên. Nhưng đúng lúc này, dưới nước biển dưới chân hai người, đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Đột nhiên, trên mặt biển nổi lên một đợt sóng lớn, làm hai người lướt sũng. Và ngay giữa đợt sóng, một cái miệng đầy máu lao về phía hai người. Thấy hai người sắp bị ngư yêu nuốt chửng, may mắn là Vương Cố đã sớm có đề phòng, ngay khoảnh khắc sóng nước nổi lên, hắn đã lấy ra một khối trận bàn. Chỉ chờ cái miệng vết buồn này xuất hiện, Vương Cố lập tức kích hoạt trận bàn. Chỉ thấy trận bàn hiện ra bốn lá cờ và vung xuống phía dưới. Trong chớp mắt, một đại trận màu vàng chặn cái miệng vết buồn của ngư yêu ngay dưới chân hai người. Không chỉ có vậy, phía dưới trận pháp còn bắn ra từng sợi xích vàng, cuốn chặt lấy con yêu thú này. Trận pháp này chính là kim tỏa trận nhị giai trung phẩm, được luyện chế từ bản vẽ trận pháp mà Lý Thu Dạ đã thu được từ Trần Lật khi tiêu diệt hắn. Ngày xưa Trần Lật đã dùng trận pháp này để giao chiến với hắn, phá hủy không ít mũi tên. Và Lý Thu Dạ chính là nhìn chúng uy lực không tồi của nó, nên mới luyện chế ra, giao cho hai người dùng để phòng thân. Ao ào con yêu thú này vẫn đang rẽ rùa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự trói buộc của khóa vàng. Rắc rắc rắc, xích vàng dưới sự lắc lư của thân thể khổng lồ của con yêu thú này, từng tấc đứt đoạn. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Vương Cố hai người lập tức tế ra pháp khí, chém đầu con yêu thú này. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền nhắm mũi rùi vào con ngư yêu vừa bị thương. Nhờ máu chảy ra từ vết thương của con yêu thú này, Lý Minh Hiên hai người nhanh chóng xác định được vị trí của nó. Sau một hồi giao chiến, con ngư yêu cuối cùng bị chiếc phi đao hình tròn do Lý Minh Hiên tế ra, chém đôi.